Chương 150, không phải có thể tùy tiện khích bác người. Thứ chương 150, không phải có thể tùy tiện khích bác người. Thật vất vả tới rồi buổi chiều cuối cùng một đoạn lớp tự học, Lục Hạ tìm một phải về trại huấn luyện mực cớ, hướng Vệ Minh Chết xin nghỉ. Vệ Minh Chết mặc dù không quá thích học sinh tổng xin nghỉ sớm lui, nhưng thấy Lục Hạ lần này thi tháng thành tích có tăng lên, liền đồng ý. Lục Hạ đi ra cửa trường học thời điểm, bị kiềm chế cả một ngày tâm tình tựa hồ mới qua loa chuyện tốt, nàng đeo hảo khẩu trang cùng kính dâm, đứng ở bên lề đường, lấy điện thoại ra lật một cái, cuối cùng nhảy ra Hoắc Gia Nhị ca Hoắc Đình Duệ số điện thoại di động. Nàng đầu ngón tay dừng một chút, rất nhanh liền nhấn bấm số kiện. Chính tại gia tòa Hoắc Đình Duệ, điện thoại di động đều giao cho trợ lý tại bảo quản, trợ lý biết hắn từ trước đến giờ chú trọng riêng tư, lại là tư nhân số điện thoại di động, cho nên Lục Hạ đánh lúc tới, hắn cũng không có hỗ trợ tiếp. Lục Hạ liên tiếp đánh hai điện thoại quá khứ, từ đầu đến cuối thấy không người tiếp, nàng cũng không có lại đánh, khóe môi nhẹ kéo, kính dâm hạ ánh mắt có chút tam tưởng. Mười mấy năm sống chung, cũng cuối cùng không chống nổi người ta máu mủ thân tình, bây giờ đã đến liền nàng điện thoại đều không tiếp trình độ sao? Cái này Hoắc Hiểu, còn thật sự là thật có bản lĩnh a. Lục Hạ châm chọc cười một tiếng, quay lại tại ven đường chặn một chiếc taxi, báo một địa chỉ. Nửa giờ sau, ngươi hôm nay làm sao bỗng nhiên tới ta bên này, buổi chiều không lên lớp sao? Hoắc Diễn Hy nhường bí thư rời đi, cho Lục Hạ rót ly nước. Lục Hạ nhận lấy nước, nói tiếng cảm ơn, trên mặt kính dâm cùng khẩu trang đã gỡ xuống, sau đó thần sắc ôn hòa nói, cuối cùng một đoạn là lớp tự học, cũng không có chuyện gì, ta liền cùng lao sư xin nghỉ, vốn là muốn hẹn Nhị ca ra tới ăn cơm chung, bất quá đánh hắn điện thoại một mực không người tiếp, không biết là không phải bận điệu. Lục Hạ lúc nói lời này, trên mặt còn lộ ra một cái vẻ tiếc nuối. Hoắc Diễn Hy nghe vậy, trong mắt hơi rũ, liếc nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, chỉ nói, hẳn là bận điệu. Chúng ta thật lâu không cùng nhau tụ qua, muốn không đại ca ngươi đợi một hồi gọi điện thoại hẹn một chút Nhị ca đi. Lục Hạ bưng ly, nhấp một cái nước, ôn nhu nói. Hoắc Diễn Hy không khỏi liền nghĩ tới mấy ngày trước lão nhị nói câu nói kia, trầm mặc hai giây, hắn liền nói, ta nhìn hắn khoảng thời gian này đều rất bận rộn, vẫn là thôi đi, chờ ngày khác hắn có thời gian nói sau đi. Lục Hạ cầm ly tay siết chặt, ngay sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra buông xuống, ừ, cũng có thể. Dừng một chút, nàng nói tiếp, thật ra thì ta chính là sợ Nhị ca hiểu lầm cái gì. Hiểu lầm? Hoắc Diễn Hy nhéo ninh mi, tựa như không hiểu nàng ý tứ. Lục Hạ cắn cắn môi, thanh âm rất hiểu, bởi vì lần trước chuyện, hiểu hiểu đến bây giờ cũng không làm sao nguyện ý phản ứng ta, hôm nay cho Nhị ca gọi điện thoại hắn cũng không tiếp, ta khó tránh khỏi có chút tâm hoảng, liền sợ Nhị ca ở nơi này chính giữa đối ta có cái gì hiểu lầm. Hoắc Diễn Hy nghe nói, mi tâm nhăn đến sâu hơn chút, một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt lên tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, Đình Duệ không phải cái loại đó tùy tiện liền có thể bị khích bác người. Lục Hạ biểu tình trong nháy mắt có chút ngưng trệ, chẳng qua là rất nhanh liền khôi phục như thường, kia, yeah, vậy thì tốt. Ngươi ngồi trước một hồi, ta còn có chút chuyện không xử lý xong. Hoắc Diễn Hy vừa nói, liền xoay người qua đi trở lại trước bàn làm việc. Rất nhanh, trong phòng làm việc trở nên một mảnh an tĩnh. Lục Hạ ngồi ở chỗ đó, nhìn túi thấp đầu lật xem văn kiện Hoắc Diễn Hy, lần đầu cảm thấy không lời có thể nói lung túng. Tựa như hôm nay là đặc thù gì ngày, mỗi một chuyện, mỗi một người đều tựa hồ đang phát sinh tại biến hóa gì. Lục Hạ có chút phiền lòng loại này không cách nào nắm trong tay cảm giác. Buổi chương xong, chương 151, có phải hay không có sai lầm giải? Thứ chương 151, có phải hay không có sai lầm giải? Ngồi có chừng nửa giờ, Lục Hạ thấy Hoắc Diễn Hy từ đầu đến cuối không có rảnh rỗi dáng vẻ, không khỏi đứng lên, đi tới trước bàn làm việc, đại ca, ngươi bận đi, ta cũng nên về nhà. Hoắc Diễn Hy tay một hồi, lúc này mới buông xuống bút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Hạ, trên mặt đẹp trai ngược lại là mang theo xin lỗi, hôm nay chuyện tương đối nhiều, nếu không ngươi chờ thêm chút nữa đại ca, chờ làm xong trên tay chuyện, cùng nhau đi ăn cơm. Lục Hạ trong mắt lóe lên, chỉ cười lắc lắc đầu, thân thiện nói, không việc gì làm, ngươi bận công việc quan trọng, ngày khác ăn cơm cũng không quan hệ, vậy ta đi trước. Nói xong, nàng cũng không đợi Hoắc Diễn Hy nói gì nữa, xoay người liền đi tới cửa, bóng lưng thoạt trông tựa hồ mang rồi chút hiu quạng. Hoắc Diễn Hy nhìn nàng biến mất ở cửa, cả người nhưng là trùng trùng hướng trên ghế dựa vào một chút, ngón tay đè một cái mi tâm, trầm mặc thật lâu, hắn lại ngẩng đầu lên, đưa tay cầm lấy bên cạnh điện thoại di động. Mới vừa làm xong, Hoắc Đình Duệ nhìn tới điện thoại di động đi lên tự Lục Hạ hai cái điện thoại nghe hụt, đầu ngón tay tại trên màn ảnh tìm hoa, tựa hồ đang suy tư rốt cuộc có muốn hay không hồi một cú điện thoại quá khứ. Ngay tại lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt hắn suy nghĩ, thấy là nhà mình đại ca đánh tới, hắn cũng không chần chờ trực tiếp đè xuống nút trả lời. "Này, đại ca, tìm ta chuyện gì?" Hoắc Diễn Hy vốn tưởng rằng lão nhị khả năng bận, có lẽ sẽ không nhanh như vậy nghe, cho nên lúc này tiếp thông thời còn sợ run lên, ngay sau đó hắn liền nói, ngược lại cũng không có chuyện gì, vừa mới hạ tới tìm ta, hỏi lúc nào cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Hoắc Đình Duệ nghe nói, kết hợp mới vừa điện thoại nghe hụt, hắn giữa mi mắt thần sắc đông nhiên liền mang rồi chút quả đạm, cùng nhau ăn cơm sợ sợ là không được, gần đây ta còn rất bận rộn, bận quá không có thời gian. Hoắc Diễn Hy trầm mặc hai giây, vẫn hỏi câu, "Đình Duệ, ngươi đối hạ có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Hoắc Đình Duệ cầm điện thoại di động còn sửng sốt một chút, "Hiểu lầm? Ta có chút không biết cái này là ý gì. Lần trước bởi vì Dương lão thái thái chuyện, đúng là ta vào chức là chủ hiểu lầm em gái, khả năng nhường hiểu cùng hạ giữa hai người sinh ra hiểu lầm." Hoắc Đình Duệ nghe vậy, đều không cần lại tiếp tục nghe tiếp, liền đã hiểu hắn đại ca vừa mới như vậy câu hỏi ý tứ, không khỏi trực tiếp cắt dứt nói, "Hạ đại khái nửa giờ trước cho ta đánh hai điện thoại, vừa mới ta tại gia tòa, điện thoại di động một mực thả tại trợ lý kia." Dừng một chút, Hoắc Đình Duệ thanh âm hơi có chút trầm, "Chúng chi em gái chưa bao giờ tại ta trước mặt nhắc tới quá hạ, cho nên không tồn tại hiểu lầm không lầm sẽ này vừa nói." Trước kia hắn còn cảm thấy giữa muội chẳng qua là tính tình kiêu căng, người không có gì tâm tư xấu, nhưng hôm nay như vậy xem ra, ngược lại là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lắc đầu, Hoắc Đình Duệ không muốn bởi vì Lục Hạ nhường mọi người chi gian ngăn cách sâu hơn, chỉ nói, đại ca, ngươi muốn nếu không có chuyện gì khác ta liền cúp trước, khách hàng còn đang chờ ta nói chút chuyện. Hoắc Diễn Hy nghe được lão nhị không kiên nhẫn, rốt cuộc là không nói thêm gì nữa, không việc gì rồi, ngươi đi làm việc đi. Cúp điện thoại, Hoắc Diễn Hy ngồi ở đó thật lâu không có động tới. Lục Hạ sau khi xuống lầu, gọi xe trực tiếp trở về Lục gia biệt thự. Mới vừa vào ra cửa, Hà Hiểu Mạn hơi có chút hà trách thanh âm liền chuyển tới, ngươi lần này chưa tan học đều đi làm gì? Tài xế mới vừa gọi điện thoại qua đây, nói là ở cửa trường học đợi rất lâu cũng không thấy ngươi bóng người, điện thoại cũng không gọi được. Lục Hạ nhìn một chút Hà Hiểu Mạn, cũng không có quá nhiều tâm tình qua loa lấy lệ câu, trở về phòng huấn luyện một chuyến, điện thoại di động thả trong túi sách, không chú ý nghe. Buổi chương xong, chương 152, Hoắc Hiểu khi dễ ngươi. Thứ chương 152, Hoắc Hiểu khi dễ ngươi. Hà Hiểu Mạn vừa nghe, trên mặt nét mặt lúc này mới chuyển biến tốt một điểm, lần sau nhớ được trước thời hạn nói cho một tiếng, nếu không mẹ sẽ lo lắng. Ừ. Lục Hạ khẽ lên tiếng, đi vào phòng khách, không yên lòng ngồi ở trên sofa. Hà Hiểu Mạn nhìn Lục Hạ, lúc này mới chú ý tới nàng thân sắc, không khỏi nghi ngờ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một phó rất hồn dáng vẻ. Lục Hạ cầm lấy bên cạnh gối ôm ở ngực, xong. Chân co quắp ở trên sofa, cũng không thấy nàng, thanh âm rất nhẹ, không có gì. Hà Hiểu Mạn nhíu mày một cái, là công ty có người khi dễ ngươi? Không có. Lục Hạ lắc lắc đầu, mọi người đối ta đều tốt vô cùng. Hà Hiểu Mạn từ chưa thấy qua con gái như vậy biểu tình, không khỏi đánh vỡ lầu niêu hỏi tới cùng, đó chính là ở trường học gặp được chuyện gì? Dừng một chút, giống như là nghĩ tới ai, Hà Hiểu Mạn mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Có phải hay không cái kia Hoắc Hiểu khi dễ ngươi? Lục Hạ đầu khoác lên gối ôm thượng, cũng không nói lời nào, cả người thoạt trông lại càng phát ra giống là bị cực lớn ủy khuất. Hà Hiểu Mạn thấy vậy, đùng liền cầm trong tay bưng ly nước trùng trùng thả tại cẩm thạch trên bàn uống trà nhỏ. Kia nha đầu quê mùa chính là một gieo họa, đem bà ngoại ngươi bước trở về quê quán không nói, bây giờ lại ở trường học gieo họa ngươi, thật không biết Hoắc gia gia nhân kia đến tột cùng là tại làm sao dạy nuôi người. Mới từ lầu 2 xuống tới Lục Tử Minh, nghe được ly trùng trùng đập vào trên bàn uống trà thanh âm, còn bị sợ hết hồn. Lục Hạ cũng bị kinh ngạc hạ, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về nàng. Khóe môi kéo ra một mạt gượng gạo cười, "Mẹ, ngài đừng sinh khí, ta thật không có chuyện gì." Hà Hiểu Mạn vừa nghe, càng cảm thấy căm tức, ngươi chính là quá hiền lành, bị người khi dễ cũng không dám đứng dạng. Lắc lắc đầu, Hà Hiểu Mạn cầm lên bên cạnh điện thoại di động, vừa lật dãy số, một bên cười lạnh nói, "Ta con gái làm sao có thể bằng bạch thụ người khác khi dễ, hôm nay cứ phải đến gọi điện thoại đi hỏi bọn họ một chút hóc ra." Lục Hạ thấy vậy, thần sắc biến đổi, bận để trong tay xuống gối ôm, tại Hà Hiểu Mạn còn không có bắt ra điện thoại trước liền đem điện thoại di động cướp được trong tay, "Mẹ, ta thật không có chuyện gì." Ngài không cần phải vì người không liên hệ sinh khí. Hà Hiểu Mạn nhíu mày một cái, hạ hạ, ngươi vội vàng đưa điện thoại di động cho mẹ. Lục Hạ nào dám cho, đem điện thoại di động phóng xa sau, lại tại nàng ngồi xuống bên người, giơ tay lên nhẹ vỗ nhẹ nàng sau lưng trấn an, lại thấp giọng nói, mẹ, ta thật sự không có chuyện gì, ngài chớ hiểu lầm. Khựng rồi hai giây, nàng vòng vo đề tài, đúng rồi, hôm nay thi tháng thành tích ra, ta thi 670 phân, niên cấp thứ 10. Bị như vậy một dễ ra, Hà Hiểu Mạn trên mặt tức giận ngược lại là tiêu tán chút, xếp hạng ngược lại là so với học kỳ trước kỳ cuối tăng lên 4-5 cái hạng, không tệ. Lục Hạ thấy nàng không có lại méo cho Hoắc gia gọi điện thoại, trong bụng rốt cục thì thở ra một hơi dài. Cửa thang lầu một mực nghe hai người nói chuyện Lục Tử Minh, chợt nghe số điểm này, nhưng là bật cười một tiếng, liền tham gia cái thi đua đều phải dựa vào trước thời hạn biết câu trả lời người, này 670 phân. Chậc chậc, ai biết có thật hay không thật. Lục Hạ lúc này mới chú ý tới Lục Tử Minh, nghe được hắn vừa mở miệng liền soi mói, trong thanh âm theo bản năng mang theo giọng điểm ai, phiền vãi ngươi nói chuyện có thể qua loa quá một chút đầu óc sao? Xin lỗi, ta không biết đầu óc là cái thứ gì. Lục Tử Minh khoát tay một cái, một mặt bĩ dạng. Lục Hạ thật im lặng lắc lắc đầu, Lục Tử Minh ngươi thật là một. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Hà Hiểu Mạn cắt đứt, "Được rồi, em trai ngươi không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu chuyện. Ngươi cùng hắn ương ngạnh cái gì lực?" Lục Hạ nghe lời này, tâm trong nháy mắt liền trầm xuống. "Ta thật ngu xuẩn, truyền văn thời điểm phát hiện trước mặt thứ chương 150, cùng thứ chương 151, nội dung hoàn toàn giống nhau, không chú ý tới sao chép dán lập lại, xin lỗi, ta mới vừa phát hiện vội vàng lại lần nữa bao phủ một chút, đã xem qua tái diễn người bạn nhỏ nhóm lần nữa đổi mới một chút đi. Thật xin lỗi mọi người." Buổi chương xong, chương 153. Thế giới cấp hảo em trai. Thứ chương 153, thế giới cấp hảo em trai. Lục Hạ một mực biết mình tại Lục gia là một cái dạng gì xác định vị trí tồn tại, nhìn bề ngoài hạ cánh ra đôi vợ chồng này đối nàng sủng ái có thừa, nhưng cũng bất quá là bởi vì nàng tham gia nữ đoàn tuyển tú có danh tiếng, ở bên ngoài cho bọn họ giải mặt. Cùng nàng người em trai ruột này Lục Tử Minh so với, vô luận làm chuyện gì, nói chuyện gì, có hắn tại, liền vĩnh viễn đều là của nàng sai. Nàng đã từng có không chỉ một lần sâu đậm hối tiếc, tại sao sẽ hồi Lục gia tới, rõ ràng tại Hoắc gia chính mình liền chưa bao giờ bị ủy khuất như vậy. Chẳng qua là Lục Hạ nhớ tới Hoắc gia kia đối cha mẹ nuôi, nàng trong lòng càng nhiều hơn nhưng là hận, Minh Minh gia trong như vậy có tiền, lại cứ nhất quyết giả dạng làm con nhà nghèo, so với nàng này đối trở mặt vô tình cha mẹ ruột còn muốn càng dối trá ghê tởm. Lục Hạ hít sâu một hơi, đè xuống trong đầu điên xông tới một ít bất kham trí nhớ. Hà Hiểu Mạn hoặc giả là ý thức được mình nói chuyện có chút quá thiết lệnh, đưa tay ra vỗ một cái Lục Hạ mu bàn tay, hạ thấp âm lượng nói, em trai ngươi trừ tỷ bị chọc tức điểm, nói chuyện miệng không ngăn che, không có ác ý gì, ngươi nhiều nhường điểm. Lục Hạ khẽ môi kéo một cái, thần sắc đã khôi phục bình thường, thuận miệng ừ một tiếng. Lục Tử Minh đã đi tới, lười biếng ngồi ở ghế sofa trên tay vịn, chạm làm nhảm chán hỏi một câu, tên quỷ nhát gan kia lần thi này bao nhiêu phân? Lục Hạ nhìn hắn, hoàn toàn không biết hắn nói tới ai. Cái gì quỷ nhát gan? Hà Hiểu Mạn cũng nghi ngờ hỏi. Lục Tử Minh hừ lạnh một tiếng, nói, chính là cái kia từ tiểu nuôi tại bà ngoại gia Lục Hiểu, nga không, quên nàng đã đổi họ Hoắc rồi. Nhắc tới Hoắc Hiểu, Lục Hạ Mâu quang liền lại lạnh mấy phần. Ngươi đột nhiên hỏi tới nàng làm gì? Hà Hiểu Mạn hỏi. Lục Tử Minh ánh mắt nhẹ nhàng phiêu, tò mò đi, các ngươi không phải lão nói thành tích của nàng rất kém cỏi sao? Ta chỉ muốn biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu kém a. Hà Hiểu Mạn mặc dù đối với cái kia dưỡng nữ thành tích không có hứng thú, nhưng nghe đến con trai nhỏ như vậy vừa nói, nàng vẫn là quay đầu nhìn về phía Lục Hạ. Lục Hạ hôm nay buồn cũng bởi vì Hoắc Hiểu thi niên cấp đệ nhất phiền lòng rồi cả ngày, lúc này Lục Tử Minh lại hỏi khởi, nàng ngữ khí lúc này cũng có chút không kiên nhẫn, ta cùng nàng cũng không phải là một lớp, ta làm sao biết nàng thi bao nhiêu phân? Lục Tử Minh thấy nàng ngữ khí bỗng nhiên trở nên rất hướng, đảo trong mắt một vòng, ngữ khí tràn đầy nghi ngờ, là sao? Vậy ngươi vừa mới lúc trở về, tại sao lại một phó thật giống như bị nàng khi dễ bị dáng vẻ ủy khuất đâu? Lục Hạ nghe nói, theo bản năng liền đem tầm mắt rơi vào Hà Hiểu Mạn trên mặt, thấy nàng thần sắc lại trầm xuống, không khỏi ở đáy lòng trong đem Lục Tử Minh cho mắng vô số lần. Nàng thật vất vả mới tại Hà Hiểu Mạn trước mặt rời nàng muốn cho Hoắc gia người gọi điện thoại đi chất vấn ý niệm, cái này ngu xuẩn lại đem đề tài kéo trở lại, thật sự là thế giới cấp hảo em trai đâu? Hít sâu một hơi, Lục Hạ bận chậm lại ngữ khí, dĩ nhiên không biết, ta cùng nàng cũng không quen, ta tại sao phải đi chú ý nàng? Dừng một chút, Lục Hạ lời nói chuyển một cái, ánh mắt rơi vào Lục Tử Minh trên người, ngược lại là ngươi thật giống như rất quan tâm nàng dáng vẻ. Ai quan tâm nàng? Ngươi chớ có nói bậy nói bạn. Lục Tử Minh sợ Lục Hạ đem ngày đó hắn đi nhất trung tìm Hoắc Hiểu còn bị đánh một trận chuyện nói ra, nói xong câu này lời nói sau, đứng lên, lấy nhanh nhất tốc độ đi ra ngoài. Lục Hạ thấy vậy, nhẹ chào thu hồi tầm mắt. Hà Hiểu Mạn ngược lại là không chú ý hai người sóng ngầm mấy liệt, nhắc tới thành tích nàng chợt nhớ tới một chuyện, liền nhìn về phía Lục Hạ, đúng rồi, lần trước ta đều quên hỏi ngươi, cái kia Hoắc Hiểu thượng đồng thời thành phố thi đua bị quét xuống sao? Mới vừa đạp lên thang lầu một bước, Lục Tử Minh chợt nghe những lời này, không khỏi dừng chân một cái, chuyển quay đầu lại. Buổi chương xong, chương 154, ngươi giao hàng hỏa tốc. Thứ chương 154, ngươi giao hàng hỏa tốc. Lục Hạ không nghĩ tới Hà Hiểu Mạn sẽ lần nữa hỏi tới thi đua tình huống, sợ run lên mới trả lời. Hình như là lên cấp. Hà Hiểu Mạn nghe nói, chân mày nhéo ninh, nàng cái kia thành tích đều không bị quét xuống. Lục Hạ trầm mặc 2 giây, liền nói, thật ra thì lần trước ta có cùng ngài nói qua, thành tích của nàng cũng không có quá kém. Hà Hiểu Mạn loáng thoáng có chút ấn tượng, bất quá nàng cũng không để ở trong lòng, chỉ nói, đợt kế tiếp thi đua mau tới đi. Hảo Hảo đem ba người văn hiệp bằng hữu kia cho hồ sơ cá nhân của ngươi nhìn nhiều một chút. Lục Hạ rũ mắt, ừ, ta sẽ, vậy ta trở về phòng trước. Hảo, đi đi. Hà Hiểu Mạn tay quơ. 3. Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người này hai ngày bận bịu biệt thự lắp ráp chuyện, cơ bản đều là đi sớm về trễ, sợ chiếu không để ý tới con gái, cho nên mời cái giờ công A Di tại gia cho Hoắc Hiểu nấu cơm. Ngày này, Hoắc Hiểu mới vừa tan học về đến nhà. A Di đã làm xong cơm, nhìn nàng trở lại, một bên giải vây váy, vừa nói, "Hiểu Hiểu, A Di trong nhà có một chút việc gấp liền đi trước, đúng rồi, buổi chiều ta giúp ngươi thu một phần giao hàng hỏa tốc, liền đặt ở tủ chứa đồ trong." Vừa nói, nàng còn chỉ tủ, sau đó cũng không đãi Hoắc Hiểu nói gì, liền vội va đi. Hoắc Hiểu không hoảng hốt không đội vàng buông xuống bao, nhìn lướt qua tủ chứa đồ thượng, trước tiên cũng không vội vã quá khứ tháo nhìn, quay đầu trở lại nhìn trên bàn dọn xong 3 món ăn một món canh, Hoắc Hiểu móc ra điện thoại di động cho Hoắc Nhị ca gọi điện thoại quá khứ. Vị này gần đây ngày về nhà ăn cơm, bình thời cái điểm này đã đến nhà. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông, Hoắc Đình Duệ thanh em dẫn đầu chuyển tới, em gái, Nhị ca tối nay không trở về ăn cơm, có chút việc muốn đi công tác mấy ngày. Hoắc Hiểu nghe được Hoắc Đình Duệ trong thanh em mang rồi chút lo âu, mi tâm nhíu một cái, nhưng là hỏi một câu, là xảy ra điều gì chuyện sao? Đầu kia Hoắc Đình Duệ ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới muội muội sẽ hỏi như vậy, hắn trong mắt hơi ám, chỉ nói, cũng không có chuyện gì lớn, không cần lo lắng. Phi trường nhân viên công tác đang thúc giục lên phi cơ, Hoắc Đình Duệ bận lại nói, Nhị ca muốn lên phi cơ, cúp trước, hồi đầu lại liên lạc. Hoắc Hiểu nhéo ninh mi, đến cùng cũng không hỏi nhiều nữa, ừ nhẹ một tiếng sau, nếu có nhu cầu giúp gì, nhớ được cùng ta nói. Hoắc Đình Duệ nghe nói, cười cười, không có để ở trong lòng, hảo. Rất nhanh, hắn liền cúp điện thoại. Vừa mới trong điện thoại truyền tới phi trường thông báo tựa hồ là đi em mở quốc. Hoắc Hiểu như có điều suy nghĩ rồi một lúc lâu, mới để điện thoại di động xuống. Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hôm nay trở lại giác thường ngày sớm, Hoắc Hiểu mới vừa ngồi xuống ăn cơm, hai người sẽ mở cửa đi vào. Vừa đi, còn ở một bên thảo luận sửa sang vấn đề, chỉ bất quá đi mau đến con gái bên cạnh thời, hai người đều đồng loạt ngừng miệng. Hoắc Hiểu hồ nghi nhìn hai người một mắt, các ngươi. Tống Ninh cười hì hì tiếp lời, chúng ta đã ăn cơm rồi. Hoắc ba ba, đúng. Hoắc Hiểu. Tống Ninh đem túi trong tay tiện tay ném qua một bên trong hộp tủ, quét một vòng trong phòng, gì, ngươi Nhị ca hôm nay còn không có về nhà. Tên kia mấy ngày nay đều đúng lúc về nhà buổi muộn muội, bỗng nhiên không nhìn thấy bóng người còn có chút không có thói quen. Hắn có chuyện tạm thời ra khỏi nhà. Hoắc Hiểu nói đơn giản một câu, cũng không có đem trong điện thoại nghe được khả năng ra khỏi nước chuyện nói ra. Lại ra khỏi nhà a? Tống Ninh nhỉ non một câu, trên mặt ngược lại cũng không có quá nhiều bất ngờ, tựa như sớm đã thành thói quen hắn loại này động một chút là đi công tác kiểu mẫu. Buổi chương xong, chương 155, cảm giác các ngươi có chuyện đang gặp ta. Thứ chương 155, cảm giác các ngươi có chuyện đang gặp ta. Hoắc Tấn Viêm tại trong phòng bếp rót ly nước đi ra, nghe nói như vậy, tâm tình tựa hồ trong nháy mắt thì trở nên tốt hơn, nam nhân đi, chính là hẳn lấy sự nghiệp vì chủ. Mấy ngày nay buổi tối tại gia đung đưa, muội muội dài muội muội ngắn, nhìn hắn đều cảm thấy chướng mắt. Tống Ninh liếc nhà mình lão công một mắt, nơi nào còn không nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, như ngươi ý rồi. Hoắc Tấn Viêm chỉ cười híp mắt uống một hớp nước, mặc dù đã ăn cơm, nhưng hắn vẫn là trước bàn ăn ngồi xuống, bưng ly, lặng lặng nhìn con gái dùng cơm. Dù là Hoắc Hiểu sớm liền thói quen thứ ánh mắt này, vẫn là không nhịn được ngẩng đầu lên, ba. Hoắc Tấn Viêm nhưng là đem thức ăn trên bàn hướng nàng trước mặt đẩy một cái, ăn nhiều một chút, mỗi ngày đọc sách như vậy cực khổ, đều gầy. Hoắc Hiểu khẽ môi co rút, trở lại Hoắc gia mấy ngày này, nàng rõ ràng cảm giác chính mình bị cho ăn đến trên mặt đều dài thịt, nhà nàng tiểu lão đầu này thật sự một điểm cũng không nhìn ra được sao? Tống Ninh nhìn con gái kia hơi có vẻ tiểu ánh mắt u hoán, kỳ thực không nhịn được cười ra tiếng, ha ha, lão Hoắc, ngươi đủ rồi à? Còn như vậy, con gái ngươi muốn phát ra kháng nghị. Hoắc Tấn Viêm hầu nghi dương mắt nhìn hướng thế tử, kháng nghị? Cái gì kháng nghị? Hỏi xong, hắn lại không rõ cho nên đưa mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên mặt. Con gái rõ ràng rất biết điều đi. Tống Ninh lắc lắc đầu, quay lại đè một cái có chút toan trướng bà vai, nói, lão Hoắc, ngươi cũng đừng quấy nhiễu con gái ăn cơm, tới giúp ta ấn bà vai. Được rồi. Hoắc Tấn Viêm ngược lại là đứng lên, đi theo thê tử đi trong phòng khách, rất nhanh liền thủ pháp thuần thục nhấn lên. Hoắc Hiểu ngẹo đầu nhìn về phía trong phòng này đối lao phu thê, một cái ánh mắt tràn đầy ôn nhu, một cái trên mặt mang hưởng thụ, bầu không khí ấm áp hài hòa còn tựa hồ bước lên phấn hồng bong bóng. Hoắc Hiểu im lặng thu hồi tầm mắt, đây thật là một đạo không kịp để phòng đồ ăn cho chó. Ăn cơm xong, Hoắc Hiểu đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, đi ra thời điểm Tống Ninh đã không ở trong phòng khách. Hoắc Tấn Viêm đã lấy ra chính mình bộ kia công phu trà cụ, ngâm trước hai ngày Hoắc Hiểu cầm về trà, thấy nàng ra tới, liền chiều nàng vây vây tay, con gái tới bồi ba ba uống hai ly. Hoắc Hiểu khẽ môi vừa kéo, không biết còn tưởng rằng đây là muốn uống rượu. Các ngươi gần đây đang bận rộn gì? Hoắc Hiểu ở trên sofa ngồi xuống, một bên cầm ly trà, một bên thuận miệng hỏi. Hoắc Tấn Viêm sớm liền cùng thê tử thương lượng xong muốn cho con gái kinh hỉ, cho nên hắn chỉ là tìm một cái cớ lắc lư. Khoảng thời gian này công ty nhận một nhiệm vụ, không có biện pháp tất cả mọi người đều phải làm thêm giờ. Là sao? Hoắc Hiểu lông mày vừa nhấc, cặp mắt đẹp mang rõ ràng không tin. Ta làm sao cảm giác các ngươi có chuyện đang gạt ta ư? Hoắc Tấn Viêm cầm ly trà tay run một cái thiếu chút nữa phá công, ho khan một cái, hắn thần sắc thật nghiêm túc hồi. Thật sự, chúng ta có thể có chuyện gì gạt ngươi đâu? Hoắc Hiểu ý vị sâu xa nga rồi một tiếng. Con gái quá thông minh, cảm giác tại nàng trước mặt chính mình sở hữu đạo hạnh đều không đính dụng. Hoắc Tấn Viêm bận đừng mở rộng tầm mắt, tiên lặng phẩm khởi trà tới. Hoắc Hiểu lắc lắc đầu, ngược lại cũng không hỏi nhiều. Trong túi điện thoại di động reo vang, Hoắc Hiểu đặt ly trà xuống, móc ra điện thoại di động, thấy là Mẫn Úc gửi tới hẹn trạng, ngón tay giật giật, mở ra nhìn. Ngươi hương hiệu quả rất tốt, cảm ơn. Hoắc Hiểu lông mày khơi mào, lười biếng dựa vào ghế sofa, cho đối phương trả lời, đó là đương nhiên, này hương rất đắt đâu. Đầu kia Mẫn Úc, lúc này điện thoại di động trang bìa vừa vặn mở ra chính là lần trước Hoắc Hiểu phát cho hắn số tiền kia An Thần Hương liên tiếp trang bìa, giá cả 299. Buổi chương xong, chương 156, có từng thấy tuổi trẻ như vậy đại phu sao? Thứ chương 156, có từng thấy tuổi trẻ như vậy đại phu sao? Mẫn Úc cầm điện thoại di động, nhìn cái này giá bán 299 An Thần Hương, lại nhìn một chút thực đơn lan thượng đạn ra tới Hoắc Hiểu điều này hẹ chặt trả lời, đó là đương nhiên, này hương rất đắt đâu, hắn nét mặt rất thất vọng. Này 299 đồ vật thật sự là bây giờ thành phố trên mặt giá cao vẫn không đầu bán An Thần Hương không? Hồi lâu, hắn lại cho Hoắc Hiểu trở về điều, ngươi cho ta này hương, cũng là lần trước ngươi phát ta cửa tiệm kia trải trong mua. Hoắc Hiểu nhìn thấy điều này thời, còn sờ cầm suy tư mấy giây, ngay sau đó liền hồi, không phải, đổi một nhà khác. Mẫn Úc cầm điện thoại di động ngớ ngẩn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn qua bên cạnh Trác Vân, ngươi hạ đan rồi. Trác Vân mới vừa phó xong khoản, điện thoại di động màn ảnh biểu hiện còn dừng lại ở trả tiền thành công trang địa, nghe được chủ tử nhà mình hỏi, hắn lập tức câu khởi khỏe môi, ừ, ta đem tiệm này trong sở hữu An Thần Hương tất cả đều hạ đan rồi. Liên tồn kho đều không có bỏ qua cái loại đó. Nói xong, trên mặt còn một phó ta có phải hay không rất thông minh, mau khen ta hình dáng. Mất Úc. Đè một cái mi tâm, Mất Úc thu hồi tầm mắt, tiếp túi đầu phát tin tức, còn có liên tiếp sao? Hoắc Hiểu đầu ngón tay tại trên màn ảnh nhẹ nhàng lộc cộc rồi hai cái, nhưng lại hỏi một câu, ngươi muốn như vậy nhiều làm gì? Nàng chế tạo phân lượng đủ dùng hơn nửa năm đi. Mất Úc cảm thấy rất dễ xài, suy nghĩ nhiều dự phòng một điểm. Con gái đang cùng ai nói chuyện phiếm, trò chuyện trà cũng không uống. Bên cạnh Hoắc Tấn Viêm lại cho nữ nhi trong ly thêm dâng trà sau, hơi có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Một người bạn. Hoắc Hiểu một bên đánh chữ, một bên đáp một câu, dừng một chút, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn hắn một mắt, nói, buổi tối rồi, uống ít chút trà, nếu không ngươi sẽ không ngủ được. Ba cũng đã quen rồi, sẽ không ngủ được. Hoắc Tấn Viêm lại thỏa mãn nhấp miếng, mấy ngày nay đều bận rộn tại bên ngoài chạy, khó được liền buổi tối có thời gian rảnh rỗi, hàng năm uống con trà, thiếu một ngày không uống mới có thể không ngủ được. Hoắc Hiểu thu hồi tầm mắt, tiếp tục đánh chữ cho Mẫn Úc trả lời, đốt hương nhiều, sẽ biển, không đề nghị nhiều sử dụng ngã thân. Mẫn Úc nhìn điện thoại di động, bên cạnh đốt đàn hương vân hương lượn lờ, hắn thâm thúy trong con ngươi mông lung nhiều phần không thấy rõ sắc ý, hồi lâu mới hồi, nếu như không phải là biết ngươi là cái cao học sinh trung học, ta sẽ ngộ nhận là ngươi là cái đại phu. Hoắc Hiểu lông mày nhíu một cái, hồi, có từng thấy tuổi trẻ như vậy đại phu sao? Mẫn Úc cười cười, cũng không có nhắc lại muốn liên tiếp chuyện, rốt cuộc có thể đến tới bây giờ hộp này An Thần Hương, đã là nghịch thiên may mắn, ngay sau đó, suy tư hai giây, hắn lại cho Hoắc Hiểu phát rồi điều. Ta đây còn có một hộp Vũ Di núi Đại Hồng Bảo, có muốn không? Hoắc Hiểu thấy vậy, ngẩng đầu lên nhìn về nhà mình tiểu lão đầu, hỏi một câu, Đại Hồng Bảo, ngươi uống sao? Hoắc Tấn Viêm vừa nghe, mi mắt trong nháy mắt sáng, được. Ok, sau đó Hoắc Hiểu cho Mẫn Úc trở về một cái, muốn. Mẫn Úc, vậy thì ngày kia buổi chiều, cho ngươi đưa đến cửa trường học. Hoắc Hiểu, được, đa tạ. Mẫn Úc, không khách khí. Rất nhanh, Hoắc Hiểu kết thúc nói chuyện phiếm, lại dặn dò thân ba uống ít chút trà, liền lên lầu. Bên này, Mẫn Úc để điện thoại di động xuống, trầm tư mấy giây, quay đầu nhìn về phía Trác Vân, nói, ngươi nhường người đi đem lão đầu chữ tàng thất trong kia hộp Đại Hồng Bảo mau đưa tới. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ngày kia ta muốn. Trác Vân vừa nghe, cặp mắt trợn trợn to, ngươi đó không phải là có mấy hộp điện tàng bản sao? Làm sao còn gợi lên rồi lão gia tử kia hộp chân phẩm chủ ý? đổi mới xong rồi hôm nay vẫn là cầu phiếu một ngày hahaha. Buổi chương xong, chương 157, cảm giác rất giả. Thứ chương 157, cảm giác rất giả. Mất Úc miễn cưỡng hướng lưng ghế sau dựa vào một chút, đỉnh đầu ánh đèn đánh vào ngũ quan sinh sán thượng, thoạt trông bộ phát dịu dàng như ngọc, trà chẳng lẽ không đều là cầm tới uống. Chắc vẫn khỏe môi có rút, nhưng kia trà lao ra tử đều chân tảng rồi mấy thập niên, này muốn đi trộm, nhường hắn biết còn không được xích mít tiên. Trộm. Mất Úc nhàn nhạt liếc hắn một mắt, thờ ơ nói, vậy cũng không nên nhường hắn biết, nếu đã chân tảng rồi mấy thập niên, lại chân tảng mấy thập niên thì có khó khăn gì. Chắc vẫn sờ sờ chóp mũi, sau đó chiều chủ tử nhà mình ôm quyền, được rồi, luận lợi hại, vẫn là hắn chủ tử lợi hại, là hắn kiến thức tiền cận. Vậy ta tối nay liền an bài người đi. Ừ. Mất Úc nhẹ ứng tiếng. Chắc Vân cầm điện thoại di động, nghĩ đến vừa mới hạ đan mấy chục hộp an thần hương, không biết tại sao, trong lòng đống nhiên có chút không nỡ, không khỏi nhìn về chủ tử nhà mình, không xác định hỏi một câu, Úc ca, này Hoắc tiểu thư hương, thật sự là ở nhà này tiệm mua sao? Liên đùi lao nói hết rồi chủ tử trên tay này hộp hương giá trị ngàn vàng, trên mạng này 299 liền có thể mua được một hộp lớn, nga không, vừa mới chủ quán tại biết được hắn nhu cầu nhiều thời, còn chủ động cho cái mua một tặng một ưu đãi. Bây giờ suy nghĩ một chút, luôn cảm giác hảo giả. Mất Úc dùng tay nhẹ nhàng khêu một cái bên cạnh đàn hương, mặt không đổi sắc hồi, ừ. Chắc Vân gãi đầu một cái, cũng không nghi ngờ hắn, chỉ nói, chủ quán bảo ngày mai liền phát hàng, ta nhường hắn phát không vận, ngày kia thì có thể nhận được. Ừ, chính ngươi an bài. Mất Úc khinh phiêu phiêu nói câu. Chắc Vân nhìn Mất Úc, lời này nghe thật giống như có chỗ nào là lạ. Nhưng cẩn thận nhất phẩm, tựa hồ lại không vấn đề gì. Lắc lắc đầu, đại khái là suy nghĩ nhiều quá. Em mở quốc. Hoắc Đình Duệ mới vừa xuống phi cơ, tại cửa đón máy bay chờ Đồng Vũ nhìn thấy hắn, liền chiều hắn cơ tay. Đồng Vũ là Hoắc Tường quản lý. Hoắc nhị ca. Đồng Vũ hướng Hoắc Đình Duệ khẽ bước cằm, ngay sau đó chủ động đưa tay hỗ trợ xách quá dương hành lý, thật sự rất ngại quá, còn cố ý nhường ngươi chạy như vậy một chuyến. Không việc gì, Hoắc Tường hắn bây giờ thế nào? Hoắc Đình Duệ vừa đi, vừa hỏi, thần sắc là hiếm thấy nghiêm trọng. Hắn, thật không tốt. Đồng Vũ thanh âm có chút sáp, hít sâu một hơi, nói, trước hay là lên xe nói sau đi. Hảo. Rất nhanh, Hoắc Đình Duệ liền theo Đồng Vũ đi ra phi trường, lên xe. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoắc Đình Duệ nhìn một cái Đồng Vũ, hỏi, mấy tháng trước, Tường ca tại một lần vũ đài biểu diễn chung, không cẩn thận thương tổn tới xương sống, lúc ấy mọi người chúng ta đều chưa từng chú ý, chỉ cho là không việc gì, nào ngờ qua sau một thời gian ngắn, Tường ca tại cá nhân trong huấn luyện bị thương lần nữa, đi đến bệnh viện làm kiểm tra mới biết kia lần bị thương này thật ra thì sớm liền thương tổn tới thần kinh. Đồng Vũ lau mặt một cái, tiếp tục nói, thần kinh bị tổn thương vốn là còn có thể tu bổ, chỉ là bởi vì sơ sót, đưa đến bị tổn thương trình độ tăng thêm, đi rất nhiều bệnh viện, cho ra chỉ có một kết luận, hắn lại cũng không thể tại trên võ đài biểu diễn, càng không thể có kịch liệt vận động, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoắc Tường hắn trời xanh thuộc về vũ đài, nhường hắn từ đây buông tha vũ đài, vậy chờ với giết hắn không thể nghi ngờ. Hoắc Đình Duệ nghe nói, trầm mặc hồi lâu. Đối với người em trai này hắn là hiểu rõ nhất, từ tiểu liền yêu quý ca hát khiêu vũ, sau đó càng không để ý người nhà phản đối, một người đọc sấm giới giải trí, không có dựa vào nhậm quan hệ như thế nào đi cho tới bây giờ đỉnh lưu vị trí, dọc theo con đường này trả gian khổ có thể tưởng tượng được. Buổi chương xong, chương 158, công nghệ cao lãnh vực thế giới. Thứ chương 158, công nghệ cao lãnh vực thế giới. Chẳng qua là, tại sao như vậy chí mệnh bất ngờ sẽ rơi vào trên người hắn? Hoắc Đình Duệ trong lòng rất khó chịu, hoàn toàn không dám tưởng tượng em trai bây giờ sẽ là cái gì dạng. Bởi vì bị thương chuyện này, vốn là hắn đã buông tha hy vọng, nhưng khi được biết quốc tế thiên tài bác sĩ Lin có rất lớn tỷ lệ có thể trị khỏi bệnh hắn thời. Đồng Vũ lời còn chưa nói hết, Hoắc Đình Duệ nghe được Lin danh tự này thời, không khỏi ngắt lời nói, chờ một chút, ngươi nói Lin. Đồng Vũ nhìn hắn, gật gật đầu, tâm tình thật phức tạp nói, nguyên lai chúng ta cũng mới biết Lin chính là Hoắc Tam ca. Hoắc Đình Duệ khẽ môi khẽ mím, ngược lại là giải thích, tiểu tường hàng năm bận điệu, thêm lên Dục Lân một mực định cư ở nước ngoài, hai người ai cũng bận rộn, quan hệ tương đối nhạt bạc. Cho nên không biết cũng bình thường, nhắc tới cũng xấu hổ, ta cũng là bởi vì Dục Lân được quốc tế thưởng, mới biết hắn tiếng Anh tên là Lin. Đồng Vũ nghe vậy, không khỏi nghĩ tới mới quen Hoắc Tường thời điểm, Hoắc Tường mới vừa vào vòng kia mấy năm, chưa từng nghe hắn nhắc qua người nhà, khi đó ta thiếu chút nữa còn lầm tưởng hắn chỉ là một không cha không mẹ cô nhi đâu. Hoắc Đình Duệ cười cười, cho nên hắn tính cách tại nhà chúng ta coi như là nhất cao ngạo cái kia. Hoàn toàn tự thực kỳ lực phấn đấu đến nay. Nhưng hắn tại hắn fan trong mắt, nhưng là cái ấm áp đại nam hải. Đồng Vũ thán, chẳng qua là vận may trêu người. Hoắc Đình Duệ nghiêm mặt một cái, ngươi vừa mới nói Dục Lân có thể trị tiểu tường bệnh, đúng không? Vốn là chúng ta cho là, nhưng kiểm tra qua sau, Lin nói, hắn sau này e rằng vẫn không thể có đại phúc độ huấn luyện. Đồng Vũ cười khổ nói, Hoắc Đình Duệ nghe vậy, nhưng là Ninh khởi mi, cho nên hắn liền tự giận mình, đúng không? Đồng Vũ ừ nhẹ một tiếng, vẫn là thân nhị ca hiểu rõ nhà hắn nghệ sĩ tính tình a. Thật ra thì ta nói với hắn rồi, không thể khiêu vũ liền không thể nhảy đi, liền ca hát một chút là được rồi, nhưng hắn không phải nói gì không có vũ điệu ca hát, là không có linh hồn tồn tại, lấy được Lin kết luận sau, hắn liền lại tự bế rồi, ngay cả tay thuật cũng không làm. Ta thuyết phục không được hắn, lại sợ hắn tiếp tục chỉ hoãn đi xuống xương sống thương tình càng nghiêm trọng hơn, thật sự là không có biện pháp, mới có thể đem chuyện này nói cho ngươi, chính là nghĩ phiền toái nhị ca ngươi khuyên một chút hắn. Hoắc Đình Duệ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa xe, giọng nói có chút trầm trầm, ta minh bạch, Hoắc Tường là em trai ta, bất kể như thế nào, ta đều không hy vọng hắn tự mình buông tha. Đồng Vũ nghe được Hoắc Đình Duệ nói như vậy, tâm thì để xuống rồi rất nhiều. Bây giờ chỉ hy vọng thật có thể khuyên động đi. Đại khái qua hơn nửa chung, xe chạy vào một nơi kiểu Âu Châu trang viên hệ thống an ninh rất hoàn thiện, đi vào cũng sẽ trải qua mấy đạo thủ tục mới có thể chân chính tiến vào trong biệt thự. Chỗ này trang viện chính là Lin, Hoắc Dục Lân tư nhân chỗ ở. Hoắc Đình Duệ cũng là lần thứ nhất tới, nhìn trong biệt thự máy móc tân tiến dụng cụ cùng với trí năng quản gia người máy, còn cảm thấy rất mới lạ, tựa như tiến vào một cái công nghệ cao lãnh vực thế giới. Nhị ca, xin lỗi lúc trước có chuyện bận điệu, không có tự mình đi phi trường đón ngươi. Mới từ viện nghiên cứu trở về Hoắc Dục lần, thực tế cũng là mới nhìn thấy Đồng Vũ cho hắn phát tin tức, mới biết được Hoắc Đình Duệ tới rồi em mở quốc. Hắn nhìn về phía Hoắc Đình Duệ trong mắt còn mang chút ảo não, tờ kia tuấn mỹ mặt, dị thường bạch, điển hình chính là cái loại đó hàng năm không thấy dương quang trắng nõn. Hoắc Đình Duệ đã nhiều năm không thấy chính mình người em trai này rồi, đi qua, đưa tay ra ôm rồi ôm hắn vai, thanh âm cũng mang rồi chút cảm tính, đã lâu không gặp, Dục Lân. Buổi chương xong, chương 159, tài liệu không thấy. Thứ chương 159, tài liệu không thấy. Hoắc Dục Lân từ trước đến giờ không thích có người gần hắn thân. Hoắc Đình Duệ mặc dù là hắn thân nhị ca, nhưng chỉ ở ôm rồi hắn một giây kế tiếp, rất nhanh chóng lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách. Hoắc Đình Duệ thấy vậy, đáy lòng khẽ thở dài một cái, bởi vì biết hắn là tính cách gì người, trên mặt cũng không có mất hứng, quét một vòng toàn bộ tràn đầy khoa học kỹ thuật hiện đại cảm phòng khách, nói, nhìn thấy ngươi sinh sống rất khá, nhị ca thật cao hứng. Hoắc Dục Lân nhếch môi, tựa hồ nghĩ muốn lộ ra một cái cười, nhưng hàng năm mặt tê liệt mặt nhường hắn chỉnh cái biểu tình thoạt trông cương cứng ngắc cứng rắn, xoay người, hắn đi tới bên cạnh rót hai ly nước, một ly cho hắn, một ly cho Đồng Vũ. Ở chỗ này coi như là nhà mình. Hắn nói. Hoắc Đình Duệ cầm ly, ngược lại là trực tiếp hỏi, "Tiểu Tường Thương, liền thật không có thể hoàn toàn hết bệnh sao?" "Hết bệnh không thành vấn đề, nhưng sau này không thể lại vận động kịch liệt, nhất là thượng vũ đài." Hoắc Dục Lân thản nhiên nói. Hoắc Đình Duệ trầm mặc hồi lâu, liền hắn cái này tại trên quốc tế đến quá giải thưởng lớn tiên tài bác sĩ em trai đều nói như vậy, kia thì nhất định là không có biện pháp khác. Dừng một chút, Hoắc Dục Lân nhìn lướt qua lầu hai phương hướng, thanh âm càng phát ra trong trẻo lạnh lùng, "Hắn nếu không phải muốn trị liệu, ngươi liền khuyên hắn trở về trong nước đi, ta có hai cái sư đệ y thuật cũng không kém, đến lúc đó giới thiệu cho hắn." Nói xong, Hoắc Dục Lân đi tới trên ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, đỉnh đầu rượu mục đích thạch anh đèn khúc xạ tại hắn trên mặt, bộc phát bạch đến trong suốt, cả người thoạt trông lạnh lùng khốc khốc tựa như không có cảm tình. Bên cạnh Đồng Vũ vừa nghe, nhất thời liền nóng nảy, như vậy nhiều ngày tiếp xúc xuống tới, hắn cũng nhìn thấu Hoắc Dục Lân là một tính cách người, cùng ngoại giới truyền tính tình cổ quái tuyệt đối là giống nhau như lúc, nếu như không phải là nhà hắn nghệ sĩ là hắn em trai ruột, hắn e rằng thật sự sẽ không xuất thủ. Hoắc Tam Ca. Đồng Vũ chính muốn nói chuyện thời, ánh mắt lại chú ý tới thang lầu lầu 2 miệng đứng chính mình nghệ sĩ, trong nháy mắt, hắn liền ngậm miệng lại. Hoắc Đình Duệ cũng nhìn thấy Hoắc Tường, quay đầu nhìn một cái ngồi ở trên sofa biểu tình lãnh đạm lao tam, hắn thở dài, chỉ nói, ta đi cùng Hoắc Tường nói một chút đi. Hoắc Dục Lân không nói gì, chẳng qua là cầm lấy bên cạnh một quyển tạp chí nhìn. Hoắc Đình Duệ thu hồi tầm mắt, quay lại đi lên lầu. 3. Thời gian vội vã, rất nhanh liền tới rồi cả nước kiến thức thi đua cấp thành phố trận chung kết. Thi đua đầu một ngày buổi tối. Lục Hạ chuẩn bị nhìn thêm chút nữa khảo thí tài liệu, nhưng nàng lật lần cả phòng, làm sao đều không tìm được kia buồn theo văn hiệp cầm về tài liệu. Lục Hạ sắc mặt khó coi, này hai ngày buổi chiều tan học nàng đều trực tiếp đi công ty tập huấn, về đến nhà quá muộn, cơ hồ là dính giường liền đã ngủ, căn bản không thời gian đọc sách học tập. Nàng nhớ được chính mình rõ ràng đem tài liệu thả tại dưới gối, làm sao đã không thấy tăm hơi. Lục Hạ đè một cái mi tâm, chợt nhớ tới cái gì, nàng xoay người bước nhanh đi ra khỏi phòng. Căn phòng cách vách là Lục Tử Minh ở, Lục Hạ liền cũng không có cửa gõ, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, "Lục Tử Minh, có phải hay không ngươi đem ta tài liệu cầm đi?" Lục Tử Minh đang cùng đồng học cùng nhau hợp thành đội chơi game, mang hai nghe, cũng không có nghe rõ Lục Hạ nói gì, thấy nàng tiến vào, chẳng qua là liếc nàng một mắt, liền lại đem sự chú ý đặt ở trên điện thoại di động. Lục Hạ thấy vậy, đi qua một cái cướp đi hắn điện thoại di động, lại xé ra hắn thanh nghe, thanh âm tràn đầy chất vấn, "Đem ta học tập tài liệu giao ra." Bị cắt đứt, Lục Tử Minh nhíu mày, ngữ khí rất hướng, "Ngươi có tật xấu đi. Vội vàng trả điện thoại di động lại cho ta." Buổi chương xong, chương 160, ta vĩnh viễn sẽ không ra xấu xí. Thứ chương 160, ta vĩnh viễn sẽ không ra xấu xí. Lục Hạ không chỉ không có đem điện thoại di động cho hắn, ngược lại lui về sau một bước, "Đem ta học tập tài liệu của ta, nếu không điện thoại di động ngươi cũng đừng nghĩ muốn." Lục Tử Minh nhìn Lục Hạ, một mặt không giải thích được, "Cái gì học tập tài liệu? Ta một cái sơ tam sinh, cầm hồ sơ cá nhân của ngươi. Ngươi có phải hay không có chút quá khôi hài?" Lục Hạ châm biếm một tiếng, "Lục Tử Minh ngươi lại chàng, cái này ra trừ ngươi cầm ta thi đua tài liệu, còn có ai có thể cầm? Ta liền nói ngày đó tại hiệp hội thời điểm ngươi tại sao sẽ đột nhiên hảo tâm phải đợi ta cùng đi, có phải hay không từ lúc đó ngươi liền đang có chủ ý này rồi? Cảnh cáo ngươi, không có chứng cứ liền không nên ngậm máu phun người, ta nói không cầm chính là không cầm, huống chi ngươi không phải tự xưng là ngươi rất châu sao? Còn cần tài liệu kia làm gì?" Nhẹ suy một tiếng, Lục Tử Minh rất không nhịn được lại nói, "Vội vàng đem điện thoại di động của ta." Vừa nói, hắn liền đi lên phía trước muốn cướp hồi chính mình điện thoại di động. Lục Hạ giận đến không được, tại Lục Tử Minh cướp điện thoại di động trước một giây, chuyển tay đem điện thoại di động hướng cửa hung hăng ném một cái, trong nháy mắt, điện thoại di động liền bị ngã chia năm xẻ bảy. Lục Tử Minh sắc mặt tái xanh, xách xách năm đấm, cuối cùng vẫn là khống chế được nghị đánh người xung động, lệ khí rất nặng phun ra một chữ, "Lan." Lục Hạ vẫn bị Lục Tử Minh nét mặt dọa tới rồi, cắn cắn môi, cuối cùng hỏi ngươi một lần, "Ta học tập tài liệu ở nơi nào?" Lục Tử Minh lánh trầm mắt tới nàng, hồi lâu, hắn đột nhiên cười cười, "Muốn biết học tập tài liệu ở đâu, cũng có thể à, hướng ta nói xin lỗi. Hơn nữa thừa nhận ngươi chính là muốn dựa vào ăn gian thắng được tranh giải sự thật này." Lục Hạ nghe vậy, nhẹ a một tiếng, quả nhiên là ngươi cầm. Lục Tử Minh nhún nhún vai, lại khôi phục bộ kia nhị thế tổ lưu manh dạng. Lục Hạ hít sâu một hơi, nhìn Lục Tử Minh, sắc mặt đột nhiên chuyển một cái, ngạo mạn nói, "Ngươi không phải là muốn nhìn ta xấu mặt sao? Ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không." Nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài đi, đi tới cửa thời điểm, nàng dừng chân một cái, đống nhiên bên nghiêng đầu, cười khẩy nói, "Cho dù không có học tập tài liệu, ta một dạng có thể lấy được thành tích tốt." "A, vậy thì mỏi mắt mong chờ lạc. Lục Tử Minh cắt một tiếng. Ngay sau đó, tầm mắt tại lại đùa xuống đất bị ngã xấu điện thoại di động thời, hắn sắc mặt lại trở nên rất khó coi. Nữ nhân thật đúng là một loại đáng giận sinh vật. Thứ hai thiên, thi đua đất điểm vẫn là đang giáo dục trung tâm. Hoắc Tấn Viêm cùng Tống Ninh hai người hôm nay không đi làm nhà mới chuyện, vẫn giống như thượng một hồi tỷ thí thời, dự tính cùng nhau đưa con gái quá khứ. Lúc đi, Tống Ninh mở ra tủ chứa đồ, vừa mới chuẩn bị cầm ít đồ, nhìn thấy bên trong để một phần còn không có tháo phong giao hàng hỏa tốc, không khỏi thuận tay cầm lên tới nhìn một cái. Gì, con gái, cái này còn có phần ngươi giao hàng hỏa tốc hay? Tống Ninh Triều đã đi tới huyền quan, đổi xong giày Hoắc Hiểu, nói câu. Hoắc Hiểu nghe nói, ngẩng đầu lên nhìn một cái, chợt nhớ tới này giao hàng hỏa tốc là trước hai ngày A Di thay nàng thu, chẳng qua là bị nàng quên mất. Thu hồi tầm mắt, có thể là bạn ta gửi đi. Hoắc Hiểu lơ đến nói câu. Nga nga. Tống Ninh ngược lại cũng không tò mò, lại đem giao hàng hỏa tốc cho bỏ vào trong ngăn kéo, cầm chính mình đồ vật sau, liền đi tới cửa. Nửa giờ sau, người một nhà liền đi tới giáo dục trung tâm cao ốc. Thượng đồng thời là cấp thành phố dự cuộc thi, quét xuống một số học sinh, cho nên hôm nay cửa lớn học sinh ra trường rõ ràng không lần trước nhiều. Tống Ninh đưa mắt nhìn Hoắc Hiểu vào trường thi sau, chuẩn bị cùng chồng đi phụ cận phòng cà phê ngồi một chút, chẳng qua là hai người mới vừa đi hai bước liền bị người cản lại đường đi. Đổi mới xong rồi, hôm nay vẫn là cố gắng cầu phiếu một ngày mọi người đừng quên đầu hắc. Ngoài ra cảm ơn cho tới nay khen thưởng người bạn nhỏ, tốn kém chim túi người. Buổi chương xong, chương 161, trang khí chất gì? Thứ chương 161, trang khí chất gì? Tống Ninh nhìn trước mắt ngăn bọn họ đường đi đàn ông trung niên, gương mặt có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được đã gặp qua ở nơi nào, không khỏi nghi ngờ hỏi, ngươi là? Chúng ta phu nhân mời hai vị đi trước mặt phòng cà phê ngồi một chút. Đàn ông trung niên là Lục gia quản gia, mặc dù hắn ngựa khí cùng thái độ đều rất khách khí, nhưng ấy mắt cao ngạo nhưng vẫn là nhìn ra được. Tống Ninh híp híp mắt, các ngươi phu nhân. Lục gia quản gia gật gật đầu, thanh âm không ti không hàng giải thích một câu, Lục phu nhân, cũng chính là Hoắc Hiểu tiểu thư mẹ nuôi. Tống Ninh nghe được là người Lục gia, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nàng tìm chúng ta có chuyện gì? Cái này ta cũng không rõ lắm, hai vị quá khứ thì biết. Lục quản gia chậm rãi nói, người đứng ở một bên, rất nhiều không đem người mời quá khứ không bỏ qua ý tứ. Tống Ninh nhíu mày, nàng đối Hà Hiểu Mạn ấn tượng cực kém, kia một phó cố làm cao cao tại thượng hảo môn phu nhân dáng vẻ, quả thật nhường người từ trong đáy lòng phản cảm, huống chi đã từng còn đối nàng con gái như vậy không tốt. Lúc này nàng liền trực tiếp cự tuyệt nói, xin lỗi, chúng ta không thời gian. Lục gia quản gia nghe vậy, tựa hồ sớm liền liệu được nàng sẽ cự tuyệt, liền lại nói một câu, chúng ta phu nhân nghĩ nói cũng phải có liên quan với Hoắc Hiểu tiểu thư chuyện. Những lời này vừa rơi xuống, thành công nhường Tống Ninh nuốt xuống sở hữu cự tuyệt, bên cạnh Hoắc Tấn Viêm lúc này đưa tay vỗ một cái nàng bả vai, quay lại nhìn về phía Lục gia quản gia, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến. Lục gia quản gia nhấp nhấp môi, dùng tay làm dấu mời sau, liền dẫn đầu đi ở phía trước dẫn đường. Tống Ninh nghiêng đầu liếc nhìn chồng, thanh âm có chút cáu kỉnh, thật không muốn nhìn thấy nữ nhân kia. Hoắc Tấn Viêm cười cười, nếu không ngươi hồi trên xe chờ, ta đi gặp một hồi nàng. Được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng lại phải chỉnh cái gì chuyện xấu. Tống Ninh cười nhạo một tiếng, quay lại cất bước đi theo Lục gia quản gia. Rất nhanh, hai người liền đi vào phòng cà phê. Lúc này trong tiệm người không nhiều lắm, Hà Hiểu Mạn ngồi bên tay phải bên dựa vào cửa sổ vị trí, Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm mới vừa đi gần, liền nghe được Hà Hiểu Mạn thanh âm truyền tới. Lão Trương, ngươi đi nói cho nơi này đứng trưởng, không nên để cho những khách nhân khác đi tới quấy rầy. Hà Hiểu Mạn trên mặt trang điểm tinh xảo, thanh âm nhàn nhạt chiều quản gia phân phó nói. Tống Ninh quét Hà Hiểu Mạn một mắt, nội tâm liền một cái chữ đánh giá, trang. Hảo phu nhân. Quản gia một mực cung kính khẽ bước cằm, xoay người rời đi đi trước đài. Hà Hiểu Mạn chờ quản gia sau khi đi, này mới rốt cục đưa mắt rơi vào Tống Ninh trên người, đáy mắt nhanh chóng vạch qua một mặt ghét tị. Tống Ninh lúc còn trẻ nhan trị giá vốn là cao, người đã trung niên lại chú trọng bảo dưỡng, trên gương mặt đó cơ hồ không có cái gì năm tháng tế văn, thoạt trông nhiều lắm là chừng 30 tuổi. Thêm lên nàng cả người khí chất rất tốt, ưu nhã hào phóng, so với giống nhau hảo môn phu nhân còn phải giống như phu nhân. Cho nên Hà Hiểu Mạn thật xem thường Tống Ninh, rõ ràng chính là nghèo kiết người ta, còn trang cái gì phu nhân khí chất? Khoe môi kéo một cái, Hà Hiểu Mạn liền chỉ chỗ ngồi đối diện, hai vị ngồi nói chuyện đi, nghĩ uống chút gì không tùy tiện điểm. Tống Ninh thấy Hà Hiểu Mạn loại này cố làm chủ nhân dáng điệu hình dáng, chỉ cảm thấy thật buồn cười lắc lắc đầu, đi qua, ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống. Không có điểm cà phê, Tống Ninh hai tay đập ở trên bàn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hà Hiểu Mạn, trực tiếp tiến vào chủ đề. Hai nhà chúng ta chi rằng cũng không cần phải quá nói nhảm nhiều, phiền vãi Lục phu nhân mau nói tránh sự. Buổi chương xong, chương 162, liền là một đôi chưa thấy qua việc đời vợ chồng. Thứ chương 162, liền là một đôi chưa thấy qua việc đời vợ chồng. Hà Hiểu Mạn cầm ly lên, không nhanh không chậm nhẹ nhấp một cái cà phê, lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói, ta hy vọng các ngươi cho Hoắc Hiểu chuyển trường, trừ đi nhất trung, bất kỳ một khu nhà trung học tùy tiện các ngươi soi, ta đều có thể tìm người đem nàng an bài đi vào. Tống Ninh nháy mắt rồi hạ mắt, xin lỗi, ngươi nói ý tứ ta khả năng không quá nghe hiểu, tại sao phải con gái ta chuyển trường? Bởi vì con gái ngươi tồn tại sẽ ảnh hưởng đến con gái ta. Hà Hiểu Mạn thanh âm thật ưu việt, cũng không có vòng vo. Tống Ninh chỉ cảm thấy Hà Hiểu Mạn lời này thật khôi hài, theo ta biết, con gái ta cũng không có cùng con gái ngươi tại một lớp đi. Thế nào ảnh hưởng vừa nói? Con gái ngươi đối Hạ Hạ làm chuyện gì, ngươi hẳn hảo hảo đi hỏi một chút nàng. Hà Hiểu Mạn mặt đều trầm xuống không ít. Tống Ninh nhíu mày, há miệng đang muốn lúc nói chuyện, Hà Hiểu Mạn thanh âm lại lần nữa truyền tới. Dù sao con gái ngươi thành tích học tập cũng không tốt, đại tại nhất trung cũng không theo kịp trường học tiến độ, lần nữa chuyển một cái thích hợp nàng đợi trường học, nói không chừng còn không biết thương hại tự tự ái. Tống Ninh nghe nói, thật không thể tưởng tượng nổi nhìn Hà Hiểu Mạn, lại còn nói nàng thi tháng niên cấp đệ nhất con gái thành tích học tập không tốt. Thượng như nghe được một cái thiên đại chê cười. Hà Hiểu Mạn cảm thấy Tống Ninh cái ánh mắt này có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, quay lại từ trong túi sách lấy ra một trương đã sớm chuẩn bị xong chi phiếu, những thứ này quá nhiều đi, phiền toái bao ở các ngươi con gái, sau này cũng không muốn sẽ cùng Lục gia chúng ta liên hệ quan hệ. Tống Ninh nhìn lướt qua con số trên chi phiếu, sau đó ngẩng đầu lên, lại quét mắt mặt đầy còn kém viết ngươi sợ là cả đời cũng chưa từng thấy như vậy bao nhiêu tiền bộ dáng Hà Hiểu Mạn, đương nhiên có chút buồn cười. 500.000, liền cái này, đều quá nhiều. Nàng quang là cho con gái định chế kia một tủ quần áo đều không ngừng chút tiền như vậy. Nga, không đúng, bây giờ trọng điểm không phải này điểm vấn đề tiền. Ta chỉ muốn biết, con gái ta đến cùng làm sao khi dễ Hạ Hạ rồi. Tống Ninh đem lời kéo trở về trọng điểm. Hà Hiểu Mạn nơi nào biết chính mình con gái là làm sao bị Hoắc Hiểu khi dễ, nhưng con gái ngày đó chịu ủy khuất hình dáng lại không làm giả, cho nên nàng thật không nhịn được nói, ngươi tự mình đi hỏi con gái ngươi. Cho nên, thật ra thì ngươi cũng không biết. Tống Ninh ngữ khí mang chút giễu cợt. Sớm liền gặp qua Hà Hiểu Mạn rất vô lý, cho nên Tống Ninh cũng lười ở nơi này cùng nàng nói nhảm, đứng lên, xin lỗi, con gái ta không thể nào chuyển trường. Dừng một chút, Tống Ninh đưa tay cầm lên trên mặt bàn chi phiếu, hướng trên đất khinh phiêu phiêu ném một cái, thật phách lối Thiêu Mi lại nói, liền chút tiền lẻ này, đều không đủ cho con gái ta mua đồ chơi chơi đâu. Nói xong, nàng kéo chồng, không nhanh không chậm đi ra ngoài, bóng lưng thoạt trông có loại không nói được ngạo mạn. Hà Hiểu Mạn sắc mặt tái xanh, nhất là Tống Ninh vừa mới ném chi phiếu lúc loại thái độ đó, dẫn đến nàng thiếu chút nữa liền bưng lên cà phê dội nàng. Rốt nát, ngu phụ, làm bộ làm tịch. Nửa ngày, Hà Hiểu Mạn cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Đứng bên cạnh quản gia bận không người từ dưới đất đem chi phiếu nhặt lên, phu nhân bất bất giận, bọn họ liền là một đôi chưa thấy qua việc đời vợ chồng, không cần cùng bọn hắn so đo. Hà Hiểu Mạn ánh mắt nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài, cái góc độ này nhìn sang, đúng lúc liền thấy Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người lên bọn họ chiếc kia phá sản tàn nạ, nhất thời nàng liền phát ra một tiếng giễu cợt. Nói cũng đúng, ta cùng loại này chưa thấy qua việc đời người so đo làm gì lực. Hà Hiểu Mạn khẽ môi kéo một cái, thu hồi tầm mắt, phản phất nhiều liếc mắt nhìn đều cảm thấy dơ bẩn chính mình. Buổi chương xong, chương 163, ngươi mạnh nhất, xứng làm ta đối thủ. Thứ chương 163, ngươi mạnh nhất, xứng làm ta đối thủ. Trở lên xe. Tống Ninh trên mặt ngạo mạn liếm hạ, quay lại bị tức cáo kỉnh thay thế, tức chết ta rồi, này Lục gia đều là những người gì à, thượng mở miệng liền nhường ta khuê nữ chuyển trường, cho là trường học là nàng mở à. Hoắc Tấn Viêm quay đầu nhìn tức giận thế tử, không khỏi bật cười lên tiếng, ngươi vừa mới ném chi phiếu động tác, siêu cấp xoái. Tống Ninh trợn mắt nhìn hắn một mắt, tức giận, trọng điểm là ném chi phiếu vấn đề sao? Nàng nói chúng ta hiểu hiểu khi dễ Hạ Hạ rồi, chúng ta hiểu hiểu tính cách như vậy ngoan, làm sao có thể sẽ khi dễ Hạ Hạ. Quả thật chính là cố tình gây sự. Mấy ngày nay sống chung, Tống Ninh đối chính mình nữ nhi này không nói thăm dò nàng sở hữu tính tình, nhưng đại khái cũng biết thấu nàng tính cách, ngay cả lão đại như vậy hiểu lầm nàng, nàng đều lười phải đi phản ứng, kia đạm bạc tính tình đừng nói khi dễ người, bị khi dễ còn không sai biệt lắm. Hoắc Tấn Viêm trầm mặc 2 giây, ta cảm thấy hẳn là Lục Hạ đứa bé kia về nhà nói cái gì, nếu không người Lục gia hôm nay cũng sẽ không cố ý tìm tới chúng ta. Tống Ninh cau mày, nhưng phải nói ta khuê nữ khi dễ Hạ Hạ, ta tuyệt đối không tin. Hoắc Tấn Viêm tay ôm ngực, chờ chậm một chút khảo thí kết thúc, con gái đi ra hỏi nàng một chút không phải biết sao. Ừ. Tống Ninh thở ra một hơi, không khỏi lại nhớ tới mới vừa Hà Hiểu Mạn cầm ra chi phiếu lúc tới cái biểu tình kia, quay lại ngẩng đầu lên nhìn về phía chồng, thật buồn bực nói, "Lão Hoắc, ngươi nói chúng ta có phải hay không quá điệu thấp?" Hoắc Tấn Viêm sờ sờ cằm, nhìn xe trên tay lái sạn tạ nạ ký hiệu, đầu một hồi rất đồng ý lời của vợ, ta cũng cảm thấy là bị ngươi dùng chi phiếu đập loại chuyện này lại còn có thể phát sinh ở bọn họ trên người. Đây quả thực không khoa học. Một giờ sau, thi đua kết thúc. Hoắc Hiểu nộp bài thi, đi ra trường thi, tinh xảo là trên mặt là quen co tản mạn, cũng không bằng những học sinh khác tại trải qua khảo thí sau một mảnh vẻ lo lắng, đủ thấy lần này để thi với nàng tới nói, lại là có thể tưởng tượng được đơn giản. Đi lên cái phòng vệ sinh, Hoắc Hiểu đi ra thời, thấy cách đó không xa hành lang kia đứng dựa tường một cái cao gầy gầy nhỏ thiếu niên, đối phương một mực túi thấp đầu nhìn dưới chân, chỉ có thể nhìn được hắn bên ảnh. Hoắc Hiểu chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt, đi về phía trước đi, chẳng qua là đi ngang qua thiếu niên trước người thời, thiếu niên rốt cuộc ngẩng đầu lên, thanh âm thanh trong trẻo lạnh lùng lạnh gọi nàng lại. Hoắc Hiểu. Hoắc Hiểu dừng chân một cái, bên qua đầu, lúc này mới thấy rõ thiếu niên tướng mạo, vẫn đủ đẹp trai tinh xảo một tiểu tử, chính là trên mặt không biểu tình gì. Hoắc Hiểu lông mày khẽ nhíu một cái, khó được lên tiếng hỏi, "Ngươi là?" Thiếu niên cũng không bởi vì đối phương không nhận biết chính mình mà cảm thấy hào não, khóe môi ngắc ngắc, thâm thúy trong mắt tựa hồ trong nháy mắt này thiêu đốt lên rồi hừng hực chiến ý, "Ngươi mạnh nhất, xứng làm ta đối thủ." Hoắc Hiểu. "Bất quá này đồng thời thi đua, ta tuyệt đối sẽ không thua nữa cho ngươi." Thiếu niên thật tự tin lại nói như vậy một câu nói, sau đó hất đầu liền đi. Hoắc Hiểu nhìn đối phương càng lúc càng xa bóng lưng, nửa ngày mới có chút ngọng sờ sờ trong mũi, nàng đây là bị khiêu khích. Tại phòng vệ sinh làm chậm trễ một hồi, Hoắc Hiểu đi ra đại sảnh cửa thời, đại đa số thí sinh cùng gia trưởng đều rời đi, nàng coi như là đi ở cuối cùng một cái. Đợi nửa ngày Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm thấy nàng, bận đi lên đi trước. "Hiểu Hiểu a, hôm nay làm sao ra tới trễ như vậy, là lần này để thi rất khó sao?" Tống Ninh quan tâm hỏi, rốt cuộc lần trước nàng đều là cái thứ nhất đi ra trường thi. Buổi chương xong, chương 164, có hay không bị khi dễ? Thứ chương 164, có hay không bị khi dễ? Hoắc Hiểu nhìn Tống Ninh, khẽ lắc đầu một cái, thanh âm thật nhẹ, cũng không có, lên cái phòng vệ sinh làm chậm trễ chút thời gian. Tống Ninh vừa nghe, chủ động dắt nàng tay, đi thôi, lên xe trước. Hoắc Hiểu cảm nhận được lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, có chốc lát sợ run trùng, đầu ngón tay cong cong, cuối cùng không có rút ra, mặc cho nàng dắt. Sau khi lên xe, Tống Ninh lệ thường hỏi khảo thí tình huống sau, nhìn một cái phía trước lái xe chồng, lúc này mới thanh rồi thanh giọng nói, hỏi, "Hiểu Hiểu à, ngươi vào nhất trung khoảng thời gian này, có không có cảm thấy nào không có thói quen, có hay không bị đồng học khi dễ? Hoắc Hiểu nghe vậy, lông mày hơi nhấc lên một chút, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Tống Ninh, làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Tống Ninh ngượng ngùng cười một tiếng, ba mẹ khoảng thời gian này một mực bận rộn, đều bỏ quên ngươi có hay không thói quen mới trường học, này không nghĩ tới rồi liền hỏi một chút ngươi. Tạm được đi, không có người khi dễ ta. Hoắc Hiểu lười biếng trả lời một câu. Vậy ngươi ở trường học cùng Lục Hạ tiếp xúc nhiều không? Tống Ninh chạng làm lơ đãng thuận miệng hỏi. Không chung lớp, không tiếp xúc qua. Hoắc Hiểu ngược lại cũng không có đem lần trước Lục Hạ tới tìm nàng chuyện nói ra, cũng không có gì cần thiết. Bất quá, Tống Ninh ngược lại không giống như là một cái sẽ bỗng nhiên nhắc tới ai người, hơn nữa nàng ánh mắt có chút lơ lửng, rõ ràng cho thấy có chuyện gì. Hoắc Hiểu như có điều suy nghĩ rồi mấy giây, liền nói, mẹ, ngươi có nghi vấn gì có thể trực tiếp hỏi ra tới. Tống Ninh nhìn con gái cặp kia trong suốt thấu lượng hai trong mắt, bỗng nhiên liền thật ảo nào chính mình, làm sao sẽ bị người Lục ra mà nói cho mang lệnh. Muốn thật hỏi con gái có hay không ở trong trường học khi dễ Lục Hạ loại này lời nói, sợ mới có thể nhường con gái lòng nguội lạnh, này chỉ sẽ để cho nàng cảm giác là mẹ không tín nhiệm mình con gái ruột. Lắc lắc đầu, Tống Ninh cười nói, không có gì, chính là thuận miệng hỏi một chút. Nga. Hoắc Hiểu thấy nàng không tính nói, cũng không có lại tiếp tục truy hỏi. Ba. Thứ hai thiên hạ trưa, vừa mới tới lúc tan học gian, Hoắc Hiểu trong túi điện thoại di động liền rung một cái. Nàng móc ra nhìn một cái, là Mẫn Úc gửi tới mẹ chặt. Nhớ tới đối phương hôm nay là tới đưa lá trà, khóe môi ngắc ngắc, Hoắc Hiểu nhanh chóng cho đối phương phát rồi ba cái chữ, 5 phút. Thu thập xong trên mặt bản sách học, Hoắc Hiểu cầm lên đan vai bao tiện tay hướng trên vai một dựng, đi ra phòng học. Bên này trên xe, ngồi ở trước mặt trong buồng lái Trác Vân, thỉnh thoảng sẽ quét về phía hàng sau chỗ ngồi để kia lọ bị tinh xảo gói hàng đi qua lá trà, định một lần nữa khuyên bảo, "Úc ca, nếu không ta vẫn là đem lão gia tử trà đổi trở về đi thôi." Mất Úc chân lười biếng điệt chung một chỗ, nhàn nhạt liếc mắt một cái Trác Vân, "Ngươi là gan lúc nào đổi nhỏ như vậy?" Trác Vân sờ sờ chóp mũi, thầm nghĩ, "Trà cũng không phải là ngươi chuẩn ra, đến lúc đó bị lão gia tử hiểu rồi, ai phạt nghiêm trọng nhất nhất định là bọn họ những thứ này làm cấp dưới." Rất nhanh, Hoắc Hiểu bóng người liền xuất hiện ở cửa trường học, khoảng cách nàng đi ra đến lên xe, vừa vặn 5 phút. Mất Úc ngón tay điểm một cái trên cổ tay đồng hồ đeo tay, thần sắc hơi liễm, đem lá trà đưa cho Hoắc Hiểu, hoàn toàn không có bất kỳ do dự cùng không nỡ. Thấy trước mặt Trác Vân, nội tâm không ngừng kêu quả nhiên không phải chính mình đồ vật, đưa chính là khẳng khái. Hoắc Hiểu ngược lại cũng không mở hộp ra nhìn, chỉ nhấp môi hướng Mất Úc lộ ra một người mỉm cười, "Cảm ơn." Mất Úc lông mày khẽ giơ lên, thanh âm thật dịu dàng, "Không khách khí." Khí sắc khôi phục không tệ. Hoắc Hiểu lại nhìn mấy lần Mất Úc, không đếm xỉa tới nói câu, "Hôm nay càng xong rồi, ngày mai gặp cầu phiếu nha, cầu phiếu nha, tiếp tục cầu phiếu." Buổi chương xong, chương 165, chỉ cần ngươi có bản lĩnh kia. Thứ chương 165, chỉ cần ngươi có bản lĩnh kia. Mất Úc một tay lười biếng khoác lên xe trên khung cửa, ống tay áo nửa vén lên, lộ ra một đoạn như ngọc thủ đoạn, hắn nhìn về phía Hoắc Hiểu, ngũ quan sinh sắn thượng mang tự tiếu phi tiếu, bởi vì ngươi hương hảo. Hoắc Hiểu nâng lên lông mày, trên mặt dính vào mấy phần sáng rỡ, có loại không nói được bừa bãi cùng cuồng ngạo, đó là dĩ nhiên. Ngay tại lúc này, trước mặt Trác Vân đúng lúc cắm vào một câu nói, "Hoắc tiểu thư, ngươi cùng cái kia cửa tiệm lão bản là nhận thức đi, ta trước hai ngày hạ đan thời điểm hắn còn cho ta đánh cái mua một tặng một ưu đãi." Hoắc Hiểu sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn về Trác Vân, nghi ngờ hỏi, "Cái gì cửa tiệm lão bản?" Mất Úc đã dùng tay chắn trên trán. Trác Vân một vừa khởi động xe tử, vừa nói, "Chính là ngươi lúc trước phát cho Úc ca cái kia bán hương cửa tiệm lão bản a." Hoắc Hiểu trừng mắt nhìn, sau khi phản ứng liền nói, "Chúng ta không nhận biết." "Gì? Không nhận biết sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi quen biết cho nên mới cho ta ưu đãi đâu." Trác Vân theo bản năng nói câu. Hoắc Hiểu híp híp mắt, nhớ tới ngày đó Mẫn Úc cho nàng phát hoại trạng, không khỏi khinh phiêu phiêu hỏi, "Cho nên, ngươi mua bao nhiêu?" Trác Vân gãi đầu một cái, "Đại khái 200 nhiều hộp đi, hắn tổn kho đều cho ta rồi." Hoắc Hiểu nghe nói, nghiêng đầu nhìn về phía Mẫn Úc, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngẫm. Mẫn Úc bị như vậy nhìn một cái, từ trước đến giờ thanh tuyển trên mặt lúc này lại thêm mấy phần quân thái, thanh rồi thanh giọng nói, hắn không nhanh không chậm rời đi lời nói, "Hoắc đồng học, buổi tối muốn ăn chút gì không?" Hoắc Hiểu cười cười, hai tay hướng sau hót một đập, sau đó cả người cơ hồ cũng không có gì hình tượng hướng ghế ngồi sau dựa vào, chỉ cần là bữa tiệc lớn đều được. Mất Úc liếc mắt nhìn lười biếng tư thái tiểu bằng hưu, tựa như làm trò đùa vậy nói, "Sẽ không sợ ta đem ngươi bán?" Hoắc Hiểu đã nhắm mắt lại, thanh âm thật tiêu ngạo đáp một câu, "Chỉ cần ngươi có bản lĩnh kia." "A." Mất Úc bật cười lắc lắc đầu, sau đó chiều trước mặt Trác Vân nói cái địa phương. Thấy Hoắc Hiểu nhắm mắt ngủ khởi giác, Mất Úc ngược lại cũng không nói gì thêm, ngay cả trước mặt Trác Vân cũng theo bản năng đem trên xe âm nhạc tắt rồi. Ước chừng nửa giờ sau, xe tại một nơi rất đẹp và thanh tĩnh quán ăn bên ngoài dừng lại. Mất Úc quay đầu nhìn về phía Hoắc Hiểu, chuẩn bị đánh thức nàng thời, lại thấy nàng đã mở mắt ra, cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt cũng không có bất kỳ buồn ngủ, hắn nhíu mày, "Tới rồi." Hoắc Hiểu hừ một tiếng, đẩy cửa xe ra, xuống xe. Nhìn có chút cổ xưa cửa, cửa tiệm hai bên còn mang hương thôn gió cầu nhỏ nước chảy trang sức, rót cho người một loại thật nhàn nhã lịch sự tao nhã ý vị. Hoắc Hiểu đi theo Mẫn Úc một trước một sau đi vào quán ăn, mới vừa ở cửa trông chừng tiệm không lớn, đi vào lại khác có động tiên, cái loại đó lịch sự tao nhã khí tức nồng nặc hơn. Chỗ này ngược lại không tệ. Hoắc Hiểu quét một vòng, chính là không có khách. Mẫn Úc quay đầu nhìn nàng một mắt, giải thích, bởi vì lao bản hôm nay không mở cửa bán. Hoắc Hiểu nâng mi, "Bạn ngươi tiệm." "Coi vậy đi." Mẫn Úc nhàn nhạt nói. Ngay tại lúc này, một cái đàn ông trung niên đi ra, nhìn thấy Mẫn Úc thời điểm, hắn thần sắc trong nháy mắt thì trở nên cung kính không ít, "Ngài tới rồi." "Ngài?" Hoắc Hiểu nghiền ngẫm nhìn đi ra người đàn ông trung niên này, cũng không sai quá hắn đấy mắt vẻ cung kính. Đàn ông trung niên tại nhận được điện thoại thời điểm chỉ biết Mẫn Úc là mang bằng hữu qua đây, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy mang tới là cái tiểu cô nương thời, rõ ràng còn sửng sốt một chút. Buổi chương xong, chương 166, tuyệt đối là lành nghề mới có thể phẩm ra tới. Thứ chương 166, tuyệt đối là lành nghề mới có thể phẩm ra tới. Đàn ông trung niên chỉ quan sát Hoắc Hiểu hai mắt liền thu hồi tầm mắt, quay lại chiều Mẫn Úc mỉm cười nói, Dịch lão biết được ngài tới, cố ý đích thân tới trường ngưỡng, hắn nhường ta tới cùng ngài nói một tiếng, hắn mới nghiên cứu ra một khoản thuốc, chính là hơi phí chút thời gian, còn mời ngài nhiều chờ một chút. Mẫn Úc nghe nói, nhưng là nhìn một cái Hoắc Hiểu. Hoắc Hiểu ngay ở bên cạnh, dĩ nhiên là minh bạch Mẫn Úc cái ánh mắt này là hỏi thăm ý tứ, không khỏi khoát tay một cái, ta cũng không nói bụng, chậm một chút không quan hệ. Đàn ông trung niên mặc dù kinh ngạc vị này Mẫn thiếu đối bên người tiểu cô nương thái độ, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, thân thiết nói, chờ một chút ta đi lấy chọn món ăn trước điểm nhỏ qua đây. Như vậy, phiền thoái. Mẫn Úc khẽ bước cằm. Ngài khách khí. Ngay sau đó, đàn ông trung niên đem Mẫn Úc cùng Hoắc Hiểu hai người mang vào nhã gian, liền lui ra ngoài. Tiệm này chủ yếu lấy nấu thuốc làm chính, thực khách tương đối đặc thù, cơ vốn cũng không tiếp đãi xa lạ khách hàng. Mẫn Úc sau khi ngồi xuống, liền hướng Hoắc Hiểu nhàn nhạt giới thiệu. Thuốc. Hoắc Hiểu trên mặt ngược lại là thêm mấy phần hứng thú, bây giờ có thể làm thuốc người nhưng cũng không nhiều rồi. Mẫn Úc ngược lại là có chút ngoài ý muốn từ Hoắc Hiểu trong miệng nghe được một câu nói như vậy, người đối thuốc tựa hồ rất quen. Hoắc Hiểu nhún nhún vai, cũng không có, chẳng qua là ở trong sách thấy qua một ít mà thôi, rốt cuộc giống làm thuốc loại này hơn phân nửa là thời xưa cung đình ngự. Dùng, niên đại rất xưa, cho dù lưu truyền xuống phương pháp, cũng không quá chính tông. Dừng một chút, dĩ nhiên, nếu như là loại thuốc kia thiện thế gia truyền xuống lời nói, liền chớ bản những thứ khác. Không cẩn thận, Hoắc Hiểu liền nhiều lưu đôi câu miệng ra tới. Mẫn Úc nghe, chẳng qua là nhấp môi cười cười. Lúc này, nam nhân trung niên kia lại chết thân trở lại, trong tay bưng hai điệp rất tinh xảo bánh ngọt tiến vào, thả tại trên bàn bát tiên sau. Hoắc Hiểu nhìn trên bàn hai điệp bánh ngọt, ngược lại là nâng lên mi, chỉ trong đó một đĩa, hỏi, đây là hạnh tô cao đi. Đàn ông trung niên kinh ngạc dương mắt nhìn nhìn Hoắc Hiểu, gật đầu, không sai, đúng là hạnh tô cao, hạnh nhân cùng tươi tô diệp có tư âm nhuận khô công hiệu, mùa này ăn lại không quá thích hợp. Hoắc Hiểu dùng tay cầm lên một khối, bỏ vào trong miệng, thưởng thức phẩm, nàng trong mắt ngược lại là có vẻ ngoài ý muốn, bánh ngọt vào miệng tan đi, hạnh nhân cùng tươi tô diệp tổng hợp ở chung với nhau mùi vị ngọt mà không sáp, không tệ. Đàn ông trung niên nghe nói, lại chỉ ngoài ra một mâm, nhưng nhận thức đây cũng là cái gì bánh ngọt. Hoắc Hiểu không có trước trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp cầm lên một khối, nhẹ cắn một cái, rồi mới lên tiếng, đây là ngọc lộ cao, bất quá đáng tiếc cắt căn thiên hoa phấn cũng không có nương quá làm, đưa đến toàn bộ bánh ngọt thiếu sót miệng cảm cùng công hiệu. Chỉ ăn một miếng, Hoắc Hiểu liền đem chưa ăn xong đặt ở trên bàn, nét mặt còn hơi có vẻ tiếc nuối. Lần này, đàn ông trung niên nét mặt đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung, đây tuyệt đối phải là lành nghề mới phẩm ra được loại này rất nhỏ địa phương đi. Cô nương nhưng là đối thuốc phương diện có nghiên cứu. Hoắc Hiểu lười biếng lắc lắc đầu, không có, chẳng qua là trưởng bối trong nhà làm qua, ăn rồi mấy lần. Vẫn bị cứng rắn nhét vào cưỡng bức nếm thử cái loại đó. Đàn ông trung niên nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều nữa, chuyển mà rất nhanh liền rời đi nhã gian, lúc đi, còn nghĩ kêu bàn Hoắc Hiểu phê bình không tốt lắm ngọc lộ cao rút lui. Đàn ông trung niên đi tới cửa thời điểm, đúng lúc gặp dừng xe xong trở về Trác Vân, thấy trong tay hắn bưng bánh ngọt, liền đưa tay cầm một khối ném trong miệng. Bánh ngọt này còn quái ăn ngon. Trác Vân khen một câu. Đàn ông trung niên chẳng qua là yên lặng nhìn hắn một mắt, quay đầu đi. Trác Vân luôn cảm giác cái ánh mắt này có điểm là lạ. Buổi chương xong, chương 167, thuốc. Thứ chương 167, thuốc. Đàn ông trung niên đem bánh ngọt bưng trở về phòng bếp, đem mới vừa Hoắc Hiểu phê bình thuận miệng nói cho rồi chính tại bếp trước bận rộn Dịch Lao, nhất thời, Dịch Lao liền ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nét mặt rất nghiêm túc, không phải người trong nghề đều ăn ra bánh ngọt trong vấn đề, ngươi hẳn hảo hảo tự mình tỉnh lại, lần sau không cần lại mất mặt. Nói xong, hắn sẽ thu hồi tầm mắt, tiếp tục bận trong tay nguyên liệu nấu ăn. Đàn ông trung niên yên lặng lau mồ hôi một cái, ta biết. Hắn buồn ý chỉ là muốn nói tiểu cô nương kia phải là một người có kiến thức, nào ngờ vẫn bị đánh một hồi dạy bảo. Nhã gian bên này, Hoắc Hiểu đã từ trong túi sách lấy ra một tờ bài thi làm lên, đây là buổi chiều số học lão sư bố trí bài tập. Bên cạnh Mẫn Úc nhìn, cũng không thấy rời nàng, chẳng qua là lặng lặng ngồi ở chỗ đó uống trà. Ngược lại là Trác Vân đứng tại Hoắc Hiểu sau lưng, ánh mắt thỉnh thoảng bay tới nàng bài thi thượng, để hắn căn bản là một đạo đều xem không hiểu, bất quá thấy nàng cả cơ hồ không phí thời giờ gì cùng não lực liền điền xong một đạo lại một đạo, tốc độ này. Hắn nhớ được hắn năm đó lên cao trung thời điểm, mù điền đáp án thời cũng hình như là như vậy nhanh chóng đi. Trác Vân sờ cằm, thầm nghĩ vô luận là nào học sinh thời đại, loại này ứng phó chuyện làm để thái độ đều giống nhau như lúc đâu. Bất quá, cái này Hoắc tiểu thư chữ viết đến còn thật đẹp mắt. Tùy tiện điền đáp án còn có thể giữ đem chữ viết viết như vậy ngay ngắn, tâm tính rất ổn à. Hoắc Hiểu đem cuối cùng một đạo đề phương trình thức viết xong, mới vừa để cây viết trong tay xuống, nhã gian màn cửa liền bị vén lên rồi. Lúc trước tiếp đai tên kia đàn ông trung niên bưng một cái khay đi tới, theo hắn đi tới, một cổ nhàn nhạt mùi thuốc nhi liền tràn ngập tại trong nhã gian. Hoắc Hiểu ngửi được mùi này, giữa mi mắt tựa hồ cũng mang theo một mặt thật bất ngờ, đây là tăng thêm 7-8 vị tính ôn quý giá dược liệu cùng giáp cá cùng bảo đi. Đàn ông trung niên đem bạch ngọc đường gốm sứ thịnh thuốc thang để lên bàn, lại đem hai cái bạch ngọc chén tiểu chia ra thả tại Hoắc Hiểu cùng Mẫn Úc bên cạnh. Đây chính là Dịch Lao mới nghiên cứu chế tạo thuốc, tên là Tuyết Liên Kim Quy Thang, nhưng kiện tỳ khai vị, điều chỉnh khí hư. Mẫn Úc đứng dậy, cầm lấy Hoắc Hiểu trước mặt chén, thay nàng múc một chén canh, nếm một chút. Bên cạnh Trác Vân thấy chủ tử nhà mình chủ động cho người thịnh thang, hình ảnh này rất đẹp, nếu muốn nhường những người khác nhìn thấy, không chừng người người cầm cũng sẽ rất trên đất. Hoắc Hiểu không chú ý Trác Vân nét mặt, càng không cùng Mẫn Úc khách khí, cầm lấy thìa canh, nếm thử một miếng, mâu quang ngược lại là sáng một cái, này thang không tệ, mùi thuốc không đồng, thanh đạm vừa phải, hỏa hầu cũng nắm giữ được rất tốt, có thể thấy được nấu đạo này đồ ăn sư phụ kinh nghiệm lão luyện. Mẫn Úc nhíu mày, quay lại lúc này mới bới cho mình một chén, nói, giống nhau rất khó ăn đến Dịch lão tự tay sở nấu nướng thuốc, hôm nay chúng ta coi như là có lộc ăn. Hoắc Hiểu đem trong chén thang uống xong, tựa như trở về chỗ một lúc, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói câu, nếu như lại tăng thêm một mực bình thường nhất dĩ nhân đi vào, này thang liền hoàn mỹ hơn rồi. Đối thuốc bắc cũng không thế nào hiểu, mẫn úc ngược lại là nghe không hiểu Hoắc Hiểu nói, bất quá bên cạnh đàn ông trung niên là hiểu chút dự lý, nghe được cái này sao vừa nói, chân mày nhưng là theo bản năng nhíu lại. Vừa mới tiểu cô nương này bình luận ngọc lộ cao thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đối phương đại khái là hiểu một điểm, rốt cuộc bánh ngọt không phải Dịch lão làm. Nhưng mùi này tuyết liên kim vi thang chính là Dịch lão nghiên cứu rồi mấy tháng mới làm ra, thuốc này thiện tuyệt đối gọi là đã phi thường hoàn mỹ, nhưng tiểu cô nương này lại còn cảm thấy có tí vết nào. Buổi chương xong, chương 168, ngươi một tiểu cô nương biết cái gì dược liệu phối hợp. Thứ chương 168, ngươi một tiểu cô nương biết cái gì dược liệu phối hợp. Dịch ra là tổ truyền cung đình thầy thuốc, có thể nói tại chế tác thuốc phương diện này nghiệp giới không ai bằng, nếu nói là lúc này bình luận là chuyên nghiệp hiểu dược lý người, hắn có lẽ còn không cảm thấy có cái gì, nhưng mấu chốt là đối phương chỉ là một thoạt trông 17-18 tuổi học sinh. Đàn ông trung niên nét mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Cứ việc tiểu cô nương này là mẫn thiếu mang tới, nhưng này nói chuyện ngựa khí có phải hay không quá mức khoe khoang soi mói rồi. Đàn ông trung niên há miệng, chính muốn nói thời, tại đứng ở cửa Dịch lão nhưng là bỗng nhiên vội vã đi vào, biểu hiện trên mặt còn mang chút không nói được kinh ngạc. Nói một chút coi tại sao phải tăng thêm dĩ nhân đi vào. Dịch lão ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Hiểu, trong thanh âm mang ti không dễ phát giác kích động. Hoắc Hiểu nhìn về bỗng nhiên đi tới lão nhân ra, trên người đối phương cột điều khăn choàng làm bếp, tụ thượng còn mang đối thoại tụ bao, không khó đoán ra người này đại khái chính là mẫn úc trong miệng nhắc tới Dịch lão. Trừng mắt nhìn, Hoắc Hiểu chuyển tầm mắt về phía trên mặt bàn kia một chung thuốc, thanh âm thật nhẹ nói, dĩ nhân hơi rét, có thể thăng bằng ngoài ra mấy vị thuốc cùng kim quy chi gian ấm áp khí. Mặc dù dĩ nhân cùng tuyết liên loại này quý giá dược liệu so với là tỏ ra phi thường phổ thông, nhưng vương thuốc phối hợp chú trọng chính là dược lý dung hợp, lại dược liệu thông thường chỉ cần phối hợp thích hợp cũng có thể phát huy bản chất hiệu dụng. Theo Hoắc Hiểu mà nói rơi xuống, Dịch lão cả người giống như là bị cái gì kích thích một dạng, lảo đảo một chút, nếu như không phải là hắn hai tay chống trên bàn, e rằng sẽ ngay trước mọi người thất thố. Bên cạnh đàn ông trung niên nhìn thấy Dịch lão khác thường, vội vàng đi tới đỡ hắn, quay lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Hiểu, cũng không để ý còn có mẫn úc tại chỗ, thanh âm có chút nặng nói, ngươi một cái tiểu cô nương ngươi biết cái gì dược liệu phối hợp. Hít sâu một hơi, đàn ông trung niên hoàn toàn không khống chế được nội tâm căm tức, ngươi biết Dịch lão hắn chuyên mài dược lý đã bao nhiêu năm sao? Dịch ra nhưng là tổ truyền thuốc thế gia, cho tới bây giờ không có một người như vậy phê phán Dịch lão thuốc phối hợp có vấn đề. Hoắc Hiểu nhàn nhạt quét hắn một mắt, nếu lúc này đứng ở ngươi trước mặt là một cái 70-80 tuổi lão trung y tại bình luận, có phải hay không liền sẽ cảm thấy ta mới vừa lời nói có đạo lý. Bị như vậy một phản hỏi, đàn ông trung niên trong nháy mắt liền cứng đờ, qua 2 giây, hắn mới buồn nói câu, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Bên cạnh Trác Vân sợ nói thêm gì nữa liền đến cái vã, bật đứng ra nói chuyện nói, Hoắc tiểu thư nàng cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, không ý tứ gì khác, chớ để ý. Đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, không hiểu thì không nên nói lung tung. Mẫn úc méo ninh mi, nhìn về phía đàn ông trung niên mâu quang trung đã không còn quá nhiều nhiệt độ, chẳng lẽ nhỏ tuổi người thì không có quyền lên tiếng rồi. Đàn ông trung niên không nghĩ tới Mẫn úc sẽ bỗng nhiên lên tiếng, hơn nữa rõ ràng vẫn là đang giúp Hoắc Hiểu, sắc mặt không khỏi trong nháy mắt trở nên chợt thanh chợt trắng. Một lúc lâu, nghĩ đến đối phương thân phận, hắn đừng mở đầu, thấp giọng nói câu, xin lỗi, là ta nói chuyện quá mức trực tiếp. Trong lời nói mặc dù là đang nói xin lỗi, nhưng thực tế cũng không cảm thấy chính mình nói sai chỗ nào. Mẫn úc nhìn về phía Hoắc Hiểu, thấy nàng nét mặt quả đạm, cũng không nhìn ra là sinh khí vẫn là không có sinh khí, bất quá hảo hảo bầu không khí coi như là hoàn toàn phá hư hết. Xin lỗi, hắn thấp giọng nói tiếng. Hoắc Hiểu nghe được Mẫn úc tiếng này nói xin lỗi, ngẩng đầu lên, lơ đễnh nhún nhún vai, không quan hệ, cá nhân nhận xét đi, cũng không là mỗi người đều nghe lọt. Nhìn về phía vẫn còn một mặt hoàng thần Dịch lão, Mẫn úc lại đứng lên. Hôm nay đổi mới xong rồi ta lại ở chỗ này thường ngày cầu phiếu phiếu lạc. Buổi chương xong, chương 169, hướng nàng nói xin lỗi. Thứ chương 169, hướng nàng nói xin lỗi. Đàn ông trung niên thấy Mẫn úc đứng lên, tờ kia tuấn mỹ trên mặt tựa hồ không biểu tình gì, nhất thời giật mình một cái, này mới thật sự ý thức được chính mình mới vừa thái độ quá mức kích. Đắc tội một cái tiểu cô nương không quan hệ, nhưng đắc tội vị này. Đàn ông trung niên không khỏi run lập cập, hối hận chính mình tại sao sẽ nhất thời không nhịn được cùng tiểu cô nương kia trộn rồi mấy câu miệng. Vì vậy, hắn tại Mẫn úc còn chưa lên tiếng trước, bận liếc nhìn Hoắc Hiểu, thuận nàng mà nói tiếp, tiểu cô nương nói đúng, đều là cá nhân nhận xét, cá nhân khẩu vị cũng bất đồng, ta vì ta mới vừa rồi lô mãng nói chuyện bày tỏ xấu hổ, Mẫn thiếu ngài đừng sinh khí. Hoắc Hiểu liếc nhìn đàn ông trung niên kia bộ dáng thận trọng, trong lòng than nhỏ, rốt cuộc là bởi vì nàng nhiều lưu câu miệng gây ra. Quay lại, nàng đưa tay cầm lên muỗng canh, lại bưng quá Mẫn úc trước người chén nhỏ, thêm một muỗng đi vào, không nhanh không chậm nói, uống nhiều một chút này thang. Nói xong, liền đem thang đưa tới. Mẫn úc ánh mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên mặt, đối phương cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa còn hướng hắn trừng mắt nhìn, kia biếng nhác hình dáng khó hiểu liền hòa tan lúc này không khí lung túng. Cuối cùng, Mẫn úc vẫn là nhận lấy nàng đưa tới thang. Hoắc Hiểu hài lòng nhướng nhướng mày. Bên cạnh Trác Vân thấy vậy, yên lặng lui về sau một bước, quả nhiên vẫn là xinh đẹp tiểu cô nương nghe lời, khí này lập tức liền tiêu mất đâu. Mà đàn ông trung niên viên kia bị nhéo chặt tâm cũng theo Mẫn úc cử động, thư giãn xuống, thật may đối phương không có trở mặt tại chỗ. Ngay tại lúc này, bị hắn đỡ Dịch lão giống như là mới từ Hoắc Hiểu vừa mới kia một phen chung đi ra, đồng nhiên nhìn về Hoắc Hiểu, trong mắt mang sáng quắc vẻ kích động. Nghĩ ta nghiên cứu dược lý 60 trở, nhưng vẫn lom sâu tại dược tính khu không thấy được, tổng cảm thấy chỉ hữu dụng quý giá dược liệu sở nấu nướng thuốc, mới xứng xưng là chân chính trên ý nghĩa thuốc. Bảo thủ a, ta thật là bảo thủ. Dịch lão nói một hồi, trên mặt hiện đầy nồng nặc xấu hổ, tiểu cô nương, đa tạ ngươi một lời đánh thức người trong động. Xong rồi sau, hắn còn đẩy ra bên cạnh đàn ông trung niên tay, trịnh trọng cong người cho Hoắc Hiểu túi mình vái chào. Bị đẩy ra đàn ông trung niên thấy vậy, cả người giống như là hóa đá một dạng, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Dịch lão. Dịch lão lại sẽ hướng một cái chỉ có 17-18 tuổi tiểu cô nương nói cảm ơn. Hắn mới vừa không phải là bị tiểu cô nương kia giận đến không lời nói sao? Làm sao bây giờ nhìn lại giống như là bỗng nhiên hiểu ra, không chỉ có không sinh khí, ngược lại dáng vẻ rất cao hứng. Hoắc Hiểu ngược lại cũng không nghĩ tới cái này, Dịch lão sẽ bỗng nhiên hướng nàng túi người cảm ơn, sửng sốt 2 giây sau, nàng đứng lên, không nhanh không chậm nói, ngài không cần như vậy, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, khi không phải thật. Dịch lão nhìn lướt qua trên mặt bàn kia trung thang, cười khổ nói, thật ra thì ta vẫn cảm thấy ta đạo này thuốc mới thiện còn kém một chút đồ vật, cái gì quý giá nhưng vào thực dược liệu đều thử qua, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới này bình thường nhất dĩ nhân. Ngươi nói không sai, dược liệu phối hợp chú trọng chính là dược lý dung hợp, dị vãng là ta quá nhỏ mọn rồi. Dịch lão nói xong, lại nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh đàn ông trung niên, trong mắt tựa hồ mang rồi ti thất vọng, thở dài nói, ngươi hẳn trịnh trọng hướng tiểu cô nương này nói lời xin lỗi, liền đơn giản nhất vấn đề đều không nhìn thấu, ngươi đi theo ta như vậy nhiều năm cũng là uổng công học. Đàn ông trung niên tuy không tính là Dịch lão đệ tử thân truyền, nhưng ở làm thuốc phía trên vẫn là có thiên phú rất cao. Lúc này bởi vì một tiểu cô nương thuận miệng nói liền bị Dịch lão gian dạy, còn phải nói xin lỗi, hắn nội tâm là tương đối nghẹn quất. Tổng cảm thấy Dịch lão có chút chuyện bé xé ra to, cho dù là nhìn tại Mẫn thiếu mặt mũi, cũng không cần phải như vậy trịnh trọng kỳ sự đi. Buổi chương xong, chương 170, có bằng lòng hay không làm học cho ta. Thứ chương 170, có bằng lòng hay không làm học cho ta. Đàn ông trung niên trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng hắn vẫn là liên tục không ngừng chiều Hoắc Hiểu nói tiếng xin lỗi. Dịch lão thấy hắn thần sắc bất đắc dĩ chiều hắn cơ tay, ngươi nhường người đi đem những thứ khác mấy món ăn bưng lên đi. Đàn ông trung niên chính cảm thấy không có mặt mũi nghĩ mượn cớ rời đi, Dịch lão như vậy một phân phó, hắn tự nhiên nhanh chóng đáp ứng, hảo. Chờ hắn rời đi sau, Dịch lão lúc này mới nhìn về phía Hoắc Hiểu cùng Mẫn Úc, thật ngượng ngùng nói, ta kia ngoại môn đệ tử chính là một không người có kiến thức, nhường các ngươi chế giễu. Hoắc Hiểu cười cười, không lên tiếng, lần nữa ngồi xuống. Dịch lão cũng kéo ra Hoắc Hiểu bên người một cái băng ngồi xuống, tiểu cô nương nhưng là hiểu dự lý. Theo Dịch lão mà nói rơi, Mẫn Úc tầm mắt cũng rơi vào nàng trên người, kia như có như không tìm tòi nghiên cứu làm Hoắc Hiểu nghĩ coi thường đều khó. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dịch lão, thần sắc bình thản, xem qua một ít dưỡng sinh loại thư tịch, hiểu chút gia lông, không lên được mặt bàn. Dịch lão nghe vậy, ngược lại là cười nói, chẳng qua là xem qua một ít sách liền soi ra vấn đề ở chỗ, nói rõ ngươi tại thiên phú về phương diện này rất cao. Dừng một chút, Dịch lão giống như là nghĩ đến cái gì, liền đống nhiên lại nói, có không có hứng thú đi theo ta học làm thuốc này thiện. Một bên chắc vẫn nghe nói, tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Dịch lão. Dịch gia từ tổ tiên chính là cung đình ngự, dùng thấy thuốc, đặc biệt phục vụ hoàng đế tồn tại, địa vị có thể tưởng tượng được tôn quý. Cho dù là tới rồi hiện đại, Dịch gia tại toàn bộ S thành phố đều là số 1 số 2 cao môn nhà, thêm chi Dịch lão lại là dược sư hiệp hội hội viên, mạng giao thiệp mạng cực kỳ rộng lớn, nếu có thể leo lên Dịch gia, tiêu cả người sở kiến thức tầng thứ mặt đều đưa bất động. Húng chi Dịch lão vẫn là nổi danh xảo quyệt, trừ lúc còn trẻ thu 2 danh đệ tử, đã hơn mấy chục năm chưa từng thu đồ đệ, dĩ nhiên có thể để cho hắn nhìn vào mắt người cũng ít. Quả nhiên nhà hắn chủ tử ánh mắt chính là rất phi phàm, ngay cả Dịch lão lần đầu tiên thấy Hoắc tiểu thư, đều động muốn nhận nàng làm đồ đệ ý niệm đâu. Không có hứng thú. Hoắc Hiểu cơ hồ là không do dự chút nào hồi cự Dịch lão. Thật vất vả thể nghiệm lên người bình thường sinh hoạt, lại học cái này học cái đó, há chẳng phải là tại cho chính mình tìm ngược. Bên cạnh Trác Vân vừa nghe, không khỏi ho khan một tiếng, hơi hơi gợi ý một câu, "Hoắc tiểu thư, Dịch gia là trăm năm thuốc thế gia, ngươi nếu là trở thành Dịch lão học trò, sau này có thể nói là tiền đồ vô lượng." Hoắc Hiểu nghe vậy, trên mặt thần tình vẫn như cũ không quá lớn chập chờn, tựa như thuốc thế gia với nàng tới nói liền cùng người bình thường ra không có gì khác biệt, mặc dù nghe rất mê người, nhưng thật xin lỗi, ta là thật không có hứng thú. "Được rồi." Dịch lão thật tiếc nuối, cách 2 giây, hắn cuối cùng lại lấy lùi làm tiếng nói. Vậy ngươi sau này nếu là cảm thấy hứng thú, tùy thời có thể tới tìm ta. Đây là một câu phi thường có hàm kim lượng cam kết, nếu để cho người ngoài nghe được, nhất định sẽ tương đối khiếp sợ, rốt cuộc Dịch lão cùng Hoắc Hiểu cũng mới lần đầu gặp mặt. Hoắc Hiểu còn chưa lên tiếng, ngồi ở chủ vị thượng một mực không ra khỏi Thanh Mẫn Úc ngược lại là mở miệng nói, "Như vậy, ta liền thay tiểu bằng hữu đa tạ Dịch lão nâng đỡ." Dịch lão nghe được câu này, trong mắt lộ ra chút bất ngờ, mặc dù hiếu kỳ Hoắc Hiểu cùng Mẫn Úc quan hệ giữa, nhưng đến cùng cũng không nhiều hỏi, chỉ cười cười, nói, "Mẫn thiếu khách khí, ngươi bằng hữu tự nhiên cũng là chúng ta Dịch gia bằng hữu." Hoắc Hiểu đột nhiên nghiêng đầu nhìn một cái Mẫn Úc, ngón tay tại mặt bàn nhẹ một chút, như có điều suy nghĩ. Buổi chương xong, chương 171, thân phận tín vật. Thứ chương 171, thân phận tín vật. Trong chốc lát, bếp sau người lại bưng mấy đạo thuốc đi lên, Hoắc Hiểu không hoảng hốt không đội vàng đem vừa mới còn chưa kịp bỏ vào trong túi sách bài thi thay nhau nổi lên, thu cất. Dịch lão lúc này mới chú ý tới Hoắc Hiểu ăn mặc chính là nhất trung đồng phục học sinh, không khỏi thật ngoài ý liệu hỏi một câu, "Ngươi tại nhất trung đọc sách?" Hoắc Hiểu hừ nhẹ một tiếng. "Hoắc tiểu thư là học sinh lớp 12, cho nên mới không thời gian học những thứ khác." Bên cạnh Trác Vân cố ý giải thích một câu. Dịch lão nghe vậy, trên mặt vạch qua vẻ bừng tỉnh, khó trách tiểu cô nương sẽ rất dứt khoát cự tuyệt hắn, ngay sau đó liền cười nói, lý giải, cao tăng đi, nhân sinh bước mặt, là nên đem sở có tâm tư thả đang học nghiệp thượng. Dừng một chút, Dịch lão lại nói, ta có cái không ra hồn cháu trai cũng ở nhất trung niệm cao tam, ta nhường hắn đi theo ta học làm thuốc, hắn cũng là hoàn toàn không có hứng thú. Người tuổi trẻ, đại đa số đều tâm tính không chừng. Trác Vân cười nói, đúng vậy. Dịch lão thán, quay lại nhìn lướt qua trên bàn thuốc, rất nhanh hắn liền đứng lên, nhìn về phía Mẫn Úc, thanh âm thật khách khí, lao đầu tử kia liền không quấy rầy mấy vị dùng nữa rồi. Mẫn Úc chiều người khẽ bước cằm. Rất nhanh, Dịch lão rời đi nhà gian. Qua một lúc lâu, Trác Vân mới đưa mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên người, nói: "Hoắc tiểu thư, ngươi biết ngươi vừa mới cự tuyệt một cái cơ hội tốt gì sao?" Hoắc Hiểu nâng mi, nhìn về phía Trác Vân, cũng không nói lời nào. "Ai, như vậy nói với ngươi đi, Dịch gia tại toàn bộ S thành phố đều có dơ chân nặng nhẹ địa vị, ngươi muốn là trở thành Dịch lão học trò, sau này ngươi tại S thành phố, ngươi ra tại S thành phố đều có thể đi ngang, huống chi Dịch lão vẫn là dược sư hiệp hội hội viên. Nói tới chỗ này, Trác Vân bỗng nhiên ngừng miệng. Hắn nhớ lại Hoắc Hiểu từ tiểu tại huyện thành nhỏ trong lớn lên, cùng nàng nói dược sư hiệp hội nàng phỏng đoán cũng nghe không hiểu, cuối cùng nuốt xuống sở hữu liên quan tới dược sư hiệp hội hết thảy, tổng kết nói, tóm lại, cùng Dịch gia liên hệ quan hệ đối ngươi là trăm lợi mà không một hại. Dừng một chút, Trác Vân lại bổ sung một câu, ngươi sau này cũng không cần lại vì thi đại học mà phí tâm. Nga. Hoắc Hiểu nhún vai, nét mặt không mặn không nhạt, sau đó cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Mã Tâm muốn thấy được Hoắc Hiểu đảo não bỏ qua cơ hội Trác Vân. Hắn có phải hay không nói đến không đủ đơn giản sáng tỏ. Này Hoắc tiểu thư làm sao một điểm phản ứng chập chờn đều chưa? Mất Úc nhàn nhạt liếc Trác Vân một mắt, ăn cơm của ngươi đi. Trác Vân sờ sờ chóp mũi, luôn cảm giác trừ chính mình tại kích động này nửa ngày, này hai vị là một người so với một người không để bụng đâu. Sau khi cơm nước xong, mấy người rời đi Dịch lao thuốc quán. Chỉ bất quá mới vừa đi ra cửa, bên trong nhân viên phục vụ liền đổi tới, đưa cho Hoắc Hiểu một phần tín vật, đây là Dịch lao nhường ta cho ngài. Hoắc Hiểu nhận lấy, mở hộp ra, bên trong là một trương đặc thù định chế thân phận minh thẻ. Bên cạnh Mẫn Úc nhìn lướt qua, tuyển giật trên mặt ngược lại là vạch qua chút bất ngờ, quay lại chậm rãi lên tiếng nói, thu cất đi, tấm thẻ này cho dùng thật lớn. Hoắc Hiểu nghe nói, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, nhìn về phía Mẫn Úc, nửa làm trò đùa, ăn cơm có thể bớt. Mẫn Úc khẽ môi co rút, cũng không giải thích thêm, ngươi muốn cho là như vậy cũng có thể. Được rồi. Hoắc Hiểu thu hồi tầm mắt, đem thẻ thu cất, quay lại chiều kia nhân viên phục vụ nói câu, thay ta hướng Dịch lao nói tiếng cảm ơn. Mới vừa đi lái xe tới đây, chuẩn bị xuống xe thay chủ tử mở cửa xe, sau đó đem này hai vị vừa mới kia đoạn vân đạm phong khinh đối thoại toàn bộ nghe vào trong thái Trác Vân. Người ta đó là thân phận minh bài, làm sao đến trong tay các ngươi liền thành bất thể? Là các ngươi đi rồi, vẫn là ta lô thai điếc. Bổn chương xong, chương 172, gặp. Thứ chương 172, gặp. Bên này bên sau. Dịch lão ngài tại sao phải cho cái kia tiểu cô nương một chương ngài tín vật? Đàn ông trung niên trong lời nói mang chút tán bị, nhìn về phía Dịch lão ánh mắt đều rất phức tạp. Hắn đi theo Dịch lão mười mấy năm, còn chưa từng thấy qua hắn coi trọng như vậy một người, rõ ràng đối phương còn cự tuyệt hắn thu học trò hảo ý. Dịch lão chính tại lần nữa nấu kia nói bị Hoắc Hiểu lựa ra chưa đủ thuốc, đối mặt bên cạnh đàn ông trung niên đặt câu hỏi. Hắn không ngần đầu, nhiều kết giao một người bạn vẫn là tốt. Khá vậy không cần ngài. Đàn ông trung niên lời còn chưa nói hết liền bị Dịch lão cắt đứt, ngươi tư tưởng quá nhỏ mọn, không hiểu nhìn người. Dịch lão tay hơi ngừng, khẽ lắc đầu một cái, lại nói, ngươi cảm thấy mẫn gia vị kia bằng hữu sẽ là một cái gì cũng không người biết. Cứ việc tiểu cô nương kia trong miệng vừa nói không hiểu dự lý, nhưng hắn há lại là cái loại đó nông cả người, nếu không nhìn ra một điểm đối phương cố ý khiêm tốn, vậy hắn há chẳng phải là đều sống uổng mấy thập niên này. Đàn ông trung niên im lặng, mặc dù cảm thấy Dịch lão mà nói nghe cũng có chút đạo lý, nhưng mà một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương có thể hiểu bao nhiêu. Khóe môi vạch qua không để bụng, cuối cùng hắn đến cùng cũng không nói gì thêm nữa. Rốt cuộc, Dịch lão cũng là giả thật rồi. Rất nhanh, Trác Vân lái xe đem Hoắc Hiểu đưa về ở tiểu khu. Mới vừa xuống xe, lại đụng phải cũng mới từ nhà mới bên kia trở về Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm. Hoắc Hiểu cửa xe còn không có quan, nhìn thấy hai người, theo bản năng đứng yên, ba, mẹ. Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người hôm nay không lái xe, nhường tài xế đem bọn họ đưa đến bên ngoài tiểu khu trái cây tiệm đã đi xuống xe. Lúc này trong tay hai người còn xách một bọc trái cây, nhìn thấy con gái từ một chiếc màu đen trong xe nhỏ xuống tới, đều sững sốt một cái. Tình hôn lại Tống Ninh theo bản năng nhìn về phía màu đen trong xe nhỏ, chỉ bất quá lúc này sắc trời đã tối xuống, cho dù bên cạnh có đèn đường, nàng cũng không quá thấy rõ trong xe ngồi người tướng mạo, chỉ biết là đối phương là nam. Cùng bằng hưu mới vừa cơm nước xong trở lại a. Tống Ninh hồ nghi một chút, rồi mới lên tiếng. Hoắc Hiểu hừ nhẹ một tiếng, ngược lại cũng không giới thiệu mất Úc, quay đầu nhìn về người trong xe đạo câu tạ, liền thay người đóng lại cửa xe, ngăn cách thân ba mẹ ruột tầm mắt. Trong buồng lái đang giàu cũng không quá muốn cho Hoắc tiểu thư ba mẹ thấy chủ tử nhà mình Trác Vân, thấy vậy, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy xe, quay đầu rời đi tiểu khu. Ngược lại không phải là cảm thấy chủ tử nhà mình có cái gì không thể gặp người, chẳng qua là cho là không cái kia cần thiết. Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người nhìn xe nhanh chóng rời đi, một lúc lâu, Tống Ninh mới lên tiếng, tại sao không cứ gọi bạn ngươi đi trên lầu ngồi một chút? Hoắc Hiểu thần sắc bình tĩnh, dưới đèn đường, nàng tờ kia tinh xảo trên mặt mang chút mông lung mỹ, đi qua chủ động xách quá Tống Ninh trong tay trái cây, quá muộn, không có phương tiện. Tống Ninh sờ sờ chóp mũi, chỉ nhỏ giọng hỏi một câu, là cái nam. Đối. Hoắc Hiểu ánh mắt thẳng thắn vô tư, tựa như nhớ tới cái gì, cố ý giải thích một câu, là ta lúc trước học thêm lão sư. Lần này Tống Ninh kinh ngạc hơn rồi, học thêm lão sư. Hoắc Hiểu gật gật đầu, mặt không đổi sắc nói, lúc trước tại quê quán thời điểm thành tích học tập không quá hảo, chính là may nhờ hắn hỗ trợ bổ túc. Tống Ninh vừa nghe, không khỏi nhớ lại năm ngoái đến huyện thành trung học hướng trường học lão sư hỏi dò con gái tình huống thời, lão sư kia nói qua con gái thành tích không tốt chuyện. Kịp phản ứng, nàng vội nói, ai, người đứa nhỏ này làm sao không nói sớm, có cái gì phương không thuận tiện, ngươi bây giờ thành tích học tập như vậy hảo, theo đạo lý chúng ta đều nên hào hào cảm ơn người ta. Bên cạnh không lên tiếng Hoắc ba ba, thần sắc có chút cổ quái. Canh tư xong rồi ân ừ. Hôm nay vẫn là cầu phiếu một ngày bán manh o, o. Buổi chương xong, chương 173, hoài nghi cái này học thêm lão sư có ý đồ. Thứ chương 173, hoài nghi cái này học thêm lão sư có ý đồ. Một chiếc thật thông thường xe, lại treo một khối thật đặc thù liền hào bảng số xe, hơn nữa còn là bảng số thủ đô, còn gái hắn cái này học thêm lão sư lai lịch có phải hay không có chút không bình thường. Huống chi, không phải quê quán học thêm lão sư sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hoắc Tấn Viêm sờ cằm, này liền rất mê. Tống Ninh quay đầu, nhìn thấy hắn một phó suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, không khỏi dùng tay vô vai hắn một cái bảng, lao Hoắc. Hoắc Tấn Viêm lấy lại tinh thần, quay lại ánh mắt rơi vào khuê nữ trên mặt, cũng muốn hỏi hỏi liên quan tới học thêm lão sư tình hình rõ ràng, nhưng lại sợ nàng nghi ngờ. Ngay sau đó hắn cũng chỉ đổi lời nói chuyện, "Ngươi, mẹ nói đúng, ngày khác nhất định phải trịnh trọng mời ngươi học thêm lão sư ăn một bữa cơm." Hoắc Diểu nâng lên tay quơ quơ, qua loa lấy lệ ừ rồi thành, sau đó xách trái cây liền hướng trong tiểu khu đi tới. Rất nhanh, ba người một trước một sau lên lầu. Vào phòng sau, Hoắc Diểu liền đem mận úp cho kia hộp lá trà đưa cho thân bà, "Cái này cho ngươi." Lá trà là dùng túi giấy tinh xảo gói hàng qua, Hoắc Tấn Viêm cầm, một bên từ bên trong lấy ra, một bên hỏi, "Đây là cái gì?" "Lá trà." Hoắc Diểu đáp một câu, lại đi tới tủ lạnh trước, đem trái cây nhất nhất bỏ vào. Hoắc Tấn Viêm nhớ tới trước hai ngày con gái liền hỏi qua hắn có muốn hay không đại hồng bảo, nhất thời lông mày của hắn liền thật cao nâng lên, trên mặt cười nở hoa, gói hàng đã hoàn toàn gỡ ra, "Ai nha, ta khuê nữ chính là hiếu thuận, lại cho ta mua." Lá trà hai chữ còn chưa nói hết, tiếp theo một cái chớp mắt hắn thanh âm giống như là bị nhấn nút tạm ngừng một dạng, "Tạm đốn rồi." Hoắc Tấn Viêm bản thân liền uống thật là ngon trà, cũng yêu chân tàng trà, cho nên liếc mắt liền nhìn ra trong tay này hộp trà thuộc về chân tàng phẩm. Quang là đặc thù phong kín bên ngoài hộp cũng đã giá trị không rẻ, huống chi trên cái hộp còn có phiếm hoàng cổ xương ngọc ấn, có thể thấy trong này lá trà lại nên nhiều quý hiếm. Hoắc Tấn Viêm nuốt nước miếng một cái, đương nhiên không dám mở hộp ra nhìn. Hoắc Diểu từ phòng bếp đi ra, thấy tiểu lão đầu cầm hộp trà một mặt kỳ kỳ quái quái nét mặt, không khỏi thật nghi ngờ hỏi, "Ba, ngươi thế nào?" Hoắc Tấn Viêm ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình quê nữ, lại chỉ này hộp trà, "Trà này diệp." "Ừ." Hoắc Diểu đến gần, ánh mắt rơi vào trong tay hắn trà thượng, "Trà này có vấn đề gì không?" Hoắc Tấn Viêm thấy con gái nét mặt bình thản, tựa như lá trà chính là hộp phổ thông trà, sờ sờ chóp mũi, hạ thấp giọng hỏi, "Trà này diệp ngươi là mua ở đâu?" "Không phải mua, bằng hữu đưa." Hoắc Tấn Viêm lập tức nghĩ tới buổi tối đưa con gái trở về cái kia đặc thù bảng số xe chủ nhân, là ngươi cái kia học thêm lão sư. "Ừ." Hoắc Diểu ngược lại cũng không giấu giếm, gật đầu, dừng một chút, nàng lại nói câu, "Lần trước kia Long Tỉnh cũng là hắn đưa." Hoắc Tấn Viêm vừa nghe, cả người đều sợ ngây người, "Không phải, con gái à, hắn không phải trước ngươi học thêm lão sư sao? Làm sao sẽ đưa quý giá như vậy trả cho ngươi?" Học sinh cho lão sư đưa trả cái này còn nói được, nhưng lão sư đưa trả cho học sinh, liền rất bất khả tư nghị. Hoắc Diểu sửng sốt một chút. Nàng đối trả không nghiên cứu, giá cả càng là không có tháo qua, mất úp hỏi tới thời, cũng chỉ là bởi vì biết thân ba yêu uống trà mới có thể muốn. Phục hồi tinh thần lại, Hoắc Diểu chỉ thản nhiên nói, "Ta lúc trước đưa hắn một hộp thủ công đàn hương, khả năng hắn cảm thấy rất tốt dùng. Rốt cuộc nàng đồ vật cũng là giá cao vẫn không đâu bán." Hoắc Tấn Viêm nghe được nữ nhi trả lời, khóe môi hung hăng vừa kéo, cho dù là khá hơn nữa đàn hương, sợ cũng không bằng này hộp trà giá trị đi. Luôn cảm giác con gái hắn cái này học thêm lão sư có ý đồ. Buổi chương xong, chương 174, giao hàng hỏa tốc, học tập tài liệu. Thứ chương 174, giao hàng hỏa tốc, học tập tài liệu. Hoắc Diểu tự động coi thường thân ba phức tạp ánh mắt, nhớ tới trong ngăn kéo kia thả thật nhiều ngày giao hàng hỏa tốc, quay lại đi qua, mở ra tủ, lấy ra. Gỡ ra nhìn một cái, vốn là còn tưởng rằng sẽ là dược liệu gì, không nghĩ tới là một quyển học tập tài liệu. Nàng bây giờ địa chỉ cũng chỉ đã cho một người. Hoắc Diểu cầm kia buồn học tập tài liệu lật một cái, biểu tình thật ghét bỏ, như vậy cấp thấp học tập tài liệu, tên kia nghĩ như thế nào? Nàng là dùng được loại người như vậy. Im lặng lắc lắc đầu, Hoắc Diểu đem kia buồn học tập tài liệu lần nữa nhét vào giao hàng hỏa tốc trong túi, chuẩn bị cùng nhau ném vào trong thùng rác. Bất quá tại ném trước một giây, nàng đỗng nhiên liếc về giao hàng hỏa tốc túi thượng dán đất chỉ đan, tay liền một hồi. Phía trên mặc dù không có gửi kiện người địa chỉ, nhưng lại có cái nhân viên giao hàng chú thích thượng cùng thành kiện ký hiệu. Hoắc Diểu mâu quang hơi hơi đông lại một cái, không phải tên kia gửi tới. Ngẫm nghĩ hai giây, nàng đến cùng vẫn là không có đem học tập tài liệu vứt bỏ, quay lại sẽ xuống rồi giao hàng hỏa tốc đan, lên lầu. Trở về phòng, Hoắc Diểu mở máy vi tính ra, đầu ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng nhẹ một chút, rất nhanh, căn cứ giao hàng hỏa tốc số đơn cho ra tin tức, nàng liền trực tiếp xác định vị trí tới rồi gửi kiện người vị trí. Lục gia. Lục Tử Minh. Hoắc Diểu lười biếng hướng cái ghế sau dựa vào một chút, trong máy vi tính hình quang khúc xạ tại trên mặt nàng, lúc sáng lúc tối. Học tập tư liệu nội dung nàng mới vừa nhìn một điểm, tựa hồ cùng lần này thi đua đề thi tương tự, so. Cái kia tiểu ngu ngốc cho nàng gửi loại này liên quan tới thi đua học tập tài liệu làm gì? Nghĩ làm sự việc. Hoắc Diểu hai tay ôm ngực, khóe môi lộ ra một tia nghiền ngẫm, rất nhanh, nàng tắt đi máy vi tính, thuận tay đem kia bổn học tập tài liệu bỏ vào ngày thường lưng cái kia đan vai trong túi sách. Thứ hai thiên. Lục gia. Lục Hạ đứng ở huyền quan trước, chuẩn bị ra cửa đi trường học, tiện tay kéo ra cửa bên cạnh thính tủ ngăn kéo, chuẩn bị từ bên trong lấy chìa khóa ra, tiện tay mang ra khỏi rồi một tờ giấy, rơi ở trên mặt đất. Lục Hạ cầm chìa khóa tay một hồi, quay lại không người đem giấy nhặt lên, đang muốn nhét vào hồi trong ngăn kéo, thấy là một chương giao hàng hỏa tốc để đan, nàng lại cầm nhìn nhìn, khi thấy phía trên gửi kiện địa chỉ thời, cả người đều sửng sốt lăng. Địa chỉ là nàng không thể quen thuộc hơn nữa địa phương, mà thu kiện tên của người càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Lại là Hoắc Diểu. Lục Hạ cầm giao hàng hỏa tốc để đan, ngón tay bóp gắt gao, nghĩ đến mấy ngày trước Lục Tử Minh kia phách lối thái độ, không khỏi châm chọc cười khẽ một tiếng. Quả nhiên là nàng hảo em trai, đem nàng học tập tài liệu gửi cho nàng ghét nhất người. Lục Hạ hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm sôi trào tức giận, sau đó đem giao hàng hỏa tốc để đan thu vào, ra cửa. Hoắc Diểu tới trường học thời điểm, thật không đúng dịp thì gặp phải Lục Hạ, hơn nữa đối phương nhìn nàng trong tầm mắt tựa hồ cũng mang đau, giống như là nàng đoạt nàng thứ gì mở dạng. Mặc dù cảm thấy thần kỳ, nhưng Hoắc Diểu cũng không thèm để ý. Hòa Tiễn Ban cùng lớp thực nghiệm tại cùng một tòa cao ốc, nhưng không có ở đây cùng tầng lầu, hai người ở cửa trường học lơ đãng gặp nhau, lại rất mau mỗi người chia đường mà đi. Đều khi đối phương là không khí. Hoắc Diểu thi tháng thi toàn niên cấp đệ nhất, bây giờ tại trong lớp có thể nói là nhất mắt sáng tồn tại, rất nhiều tất cả bạn học muốn cùng nàng đáp lời, nhưng tất cả đều bị nàng lánh lánh đạm đạm khí chất cho khuyên lui. có chưa từ bỏ ý định đồng học cầm một chương bài thi số học đi tìm nàng, hỏi đề mục nên làm sao giải, bất quá cuối cùng vẫn thua ở đối phương siêu cường giải đề suy luận suy nghĩ. Giải đề phương pháp rất đơn giản, nhưng vẫn là hoàn toàn nghe không hiểu đồng học hợp vực mà về, tựa như chỉ số thông minh không có ở đây một cái băng tần. Hôm nay Mông Ảnh không có tới trường học, Hoắc Hiểu cảm thấy kỳ quái, buổi trưa cho đối phương gọi điện thoại quá khứ. Trước càng hai chương, còn lại hai chương đại khái 2 giờ dáng vẻ đổi mới đi, thiếu chút nữa không viết xong sao sao đát. Buổi chương xong, chương 175, thương, vấn đề không lớn. Thứ chương 175, thương, vấn đề không lớn. Bất quá hoặc giả là đối phương bận điệu, hoặc giả hứa điện thoại di động không mang trên người, không người nghe. Hoắc Hiểu phía sau cũng không có lại đánh, chẳng qua là cho nàng phát rồi cái tin nhắn ngắn, tới rồi buổi chiều lớp thứ hai, Mông Ảnh mới cho nàng hồi phục tin tức. Xin lỗi, bây giờ mới nhìn thấy tin tức, ba ta xảy ra tai nạn xe cộ, ta một mực đang chiếu cố hắn. Hoắc Hiểu xem xong tin tức, không bao lâu, lợi dụng tan lớp thời gian, đi ra phòng học, cho Mông Ảnh lại gọi điện thoại, lần này ngược lại là rất nhanh liên thông. Trong điện thoại, Mông Ảnh thanh âm nghẹn ngào dẫn đầu chuyển tới, "Hiểu Hiểu, bác sĩ nói ba ta bị thương rất nghiêm trọng, khả năng sau này sẽ biến thành người không có tri giác." Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động, một mực nghe trong điện thoại Mông Ảnh khóc kể, chờ nàng nói đến không sai biệt lắm sau, nàng mới lên tiếng hỏi, "Ba ngươi tại bệnh viện nào?" Mông Ảnh lúc này tâm tình cơ hồ là thuộc về bên bờ tan vỡ, Hoắc Hiểu hỏi cái gì, nàng liền trả lời cái đó. Hoắc Hiểu phải đi bệnh viện địa chỉ, đúng lúc chung vào học liền văng lên, nàng cũng không có nói nhảm nhiều, chỉ nói, "Ngươi đừng quá khổ sở, thúc thúc sẽ không có chuyện gì, sau khi tan học ta sang đây xem ngươi, bây giờ phải đi học rồi, cúp trước." Cúp điện thoại, Hoắc Hiểu ánh mắt hơi liễm, quay lại trở về phòng học. Mông Ảnh đem điện thoại di động thu hồi, cười khổ nhìn về phía cách đó không xa đứng ở y cờ u bên ngoài phòng một mực không di động quá chân mẫu thân, nàng cũng hy vọng giường nào ba ba sẽ không việc gì, nhưng là thầy thuốc lời nói lại luôn là như vậy vô tình đến đánh nát nàng cùng mẫu thân sở hữu hy vọng. Buổi chiều tan học, Hoắc Hiểu trực tiếp đón xe đi bệnh viện. Tìm được Mông Ảnh thời điểm, nàng giống như cái mất hồn chơi. Thỉnh thoảng, ngồi ở ngoài phòng bệnh trên ghế, mặt không chút máu, cặp mắt sưng đỏ, tựa hồ khi nhìn đến Hoắc Hiểu xuất hiện ở nàng trước mắt thời, ánh mắt mới có một tia tiêu cự. "Hiểu Hiểu, ngươi tới rồi." "Ừ." Hoắc Hiểu nhìn vẻ mặt làm bộ đáng thương Mông Ảnh, theo bản năng đưa tay ra sờ sờ nàng đầu, sau đó không nhanh không chậm mở miệng, nói một chút coi ba ngươi bây giờ tình huống cụ thể. Mông Ảnh nhìn Hoắc Hiểu, đối phương thanh thanh sáng lên mâu quang tựa hồ có loại làm nàng cảm thấy bình tĩnh ma lực, cũng không suy nghĩ đem ba ba bệnh tình nói cho bác sĩ trở ra người thật ra thì cũng không có tác dụng gì. Hai tay nắm Hoắc Hiểu xuôi ở bên người tay trái, lẩm bẩm bắt đầu đem bác sĩ báo cho biết thương tình nói một lần. Hoắc Hiểu nghe, trên mặt nét mặt ngược lại là giác mới vừa thư giãn chút. "Này thương, ngược lại là vấn đề không lớn." Lúc này, Mông mẹ từ bên ngoài đi tới, thấy chính mình con gái kéo một cái thật cao gầy teo nữ sinh đang nói chuyện, nói tất cả đều là liên quan tới chồng thương, đè xuống nội tâm khó chịu, đi tới, cắt đứt nàng, "Tiểu Ảnh, ngươi bất tranh cãi một tí, đừng để cho ngươi đồng học đi theo khổ sở." Quay lại Mông mẹ lúc này mới vừa nhìn về phía Hoắc Hiểu, khi thấy tướng mạo của đối phương thời, còn ngẩn ra. Nàng nhớ lại con gái thường xuyên ở nhà nhắc tới nàng có cái dài đến dễ nhìn vô cùng cái gì cự tỷ bạn cùng bạn, hoặc bá, bộ kia sùng bái hình dáng ngược lại vẫn một lần đưa tới nàng cùng chồng tò mò, chồng còn từng gửi kêu con gái đem người kêu tới nhà chơi. Nghĩ đến chồng, Mông mẹ trong cổ học lại là một sáp, trên mặt miễn cưỡng kéo ra một mặt rất khách khí mỉm cười, "Xin lỗi, Mông Ảnh nàng chính là quá thương tâm khổ sở rồi." Dừng một chút, nàng lại nói, "Mông Ảnh ba ba bây giờ còn đang y cờ u, không quá thuận lợi xem xét, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cố ý tới bệnh viện nhìn hắn." Hoắc Hiểu bày tỏ hiểu chiều nàng hạm rồi gật đầu, "A Di ngài đừng khách khí, tin tưởng thúc thúc sẽ khá hơn." Mông mẹ hốc mắt lại đỏ, sợ tại tiểu trước mặt bằng hưu thất thố, chỉ nói, "Vậy ngươi và Mông Ảnh trò chuyện đi." Nói xong, nàng liền lại đi ra ngoài. Buổi chương xong, chương 176, tin tưởng ta sẽ có kỳ tích. Thứ chương 176, tin tưởng ta sẽ có kỳ tích. Hoắc Hiểu thu hồi tầm mắt, quay lại tại Mông Ảnh bên người ngồi xuống, nàng luôn luôn lời nói tương đối, cũng không tìm được quá nhiều loẹt loẹt lời nói để an ủi, chỉ nói, "Ba ngươi sẽ tỉnh lại." Mông Ảnh khẽ môi lộ ra cười khổ, chỉ mong có thể xuất hiện kỳ tích đi. Hoắc Hiểu vỗ một cái nàng bả vai, thật nói nghiêm túc rồi câu, "Tin tưởng ta, kỳ tích nhất định sẽ phát sinh." Mông Ảnh nhìn Hoắc Hiểu, hồi lâu, nàng mới lên tiếng, "Không biết tại sao, rõ ràng ngươi không phải bác sĩ, nhưng ta chính là khó hiểu cảm thấy ngươi nói lời nói nhường người rất an tâm." Hoắc Hiểu lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, cười, "Hai tử, ngươi có loại này giác ngộ là chính xác." Thanh rồi thanh giọng nói, nàng lại nói, "Ba ngươi trước mắt cái này tình trạng nhưng thật ra là thuộc về người tại bị thương nặng sau, cơ năng thân thể rơi vào tự mình trạng thái hưu miên, chờ nội thương ngoại thương điều dưỡng đến không sai biệt lắm sau, lại dùng phương pháp đặc thù kích thích hắn thần kinh, tỉnh lại cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn." Mông Ảnh nghe nói như vậy, cả người đều sửng sốt lăng, mặc dù không quá hiểu Hoắc Hiểu trong miệng cái gì đó tự mình ngủ đông, nhưng tỉnh lại ba chữ kia lại giống như trong bóng tối rót vào duy nhất ánh sáng, trong nháy mắt cho nàng mang tới hy vọng. Chỉ bất quá rất nhanh, nàng thần sắc lại ảm đạm xuống, liền viện trưởng đều nói tỉnh lại tỷ lệ nhỏ vô cùng, cự tỷ nàng cũng không phải là bác sĩ, vừa mới lời kia thật ra thì bất quá là an ủi nàng đi. "Cảm ơn." "Chứ cảm ơn." Mông Ảnh tựa hồ cũng không tìm được cái gì nói rồi. Hoắc Hiểu nhìn nàng nét mặt, ngược lại cũng không có ở quá giải thích thêm, tại bệnh viện thường nàng một hồi sau, liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, nàng còn cố ý chiều Mông Ảnh nói câu, "Chờ ba ngươi qua mấy ngày từ trọng chứng giám hộ chuyển vào phòng bệnh bình thường sau, lại tới nhìn hắn." Mông Ảnh không có làm suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Hoắc Hiểu đây chính là đồng học giữa lễ phép quan tâm, ngược lại cũng không cự tuyệt, không yên lòng ừ một tiếng, liền tự mình đưa nàng đi xuống lầu. Đi ra bệnh viện, Hoắc Hiểu gọi xe chuẩn bị về nhà. Trên xe nhằm chán, nhớ lại Hoắc Đình Duệ, Hoắc Hiểu móc điện thoại di động ra, cho hắn phát rồi điều hẹn chặt, "Nhị ca, ngươi giúp xong sao? Lúc nào đi công tác trở lại?" Hoắc Đình Duệ lúc này mới vừa lên phi cơ, vừa muốn tắt máy nhận được em gái tin tức, liền vội vàng trả lời, nhị ca bây giờ tại thành phố B chuyển cơ, đại khái buổi tối 9 điểm tả hữu đến phi trường, tiểu khả ái ngươi muốn tới tiếp nhị ca sao? Hoắc Hiểu nhìn cái này tiểu khả ái, ánh mắt thu lại, sau đó rất vô tình cự tuyệt đối phương, không được, buổi tối muốn học tập môn học. Hoắc Đình Duệ nhìn trên điện thoại di động trả lời, trong lòng rất bị khuất, hắn cái này thân nhị ca lại còn không bằng nàng môn học trọng yếu. Thở dài, Hoắc Đình Duệ đành phải trả lời, được rồi, ngươi tại gia chờ chúng ta cũng được. Hoắc Hiểu nhìn chúng ta hai chữ, nghi ngờ một chút, liền hỏi, ngươi không phải một người? Hoắc Đình Duệ, ừ, còn có ngươi tứ ca. Hoắc Hiểu thấy vậy, chỉ suy tư hai giây, liền nhanh chóng hồi, ok, 9 điểm phi cơ ngược lại là đi. Ta tại cửa đón máy bay chờ các ngươi. Hoắc Đình Duệ nhìn thấy điều này thái độ 360 độ chuyển biến lớn trả lời, còn sợ run lên, ngay sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên người, đầu đội mũ lưỡi chai nửa gương mặt bị khẩu trang che đỡ lao tứ, ánh mắt liền tràn đầy oán nghiệm. À, muội muội đột nhiên thay đổi chủ ý, tuyệt đối là bởi vì biết được lao tứ cũng ở duyên cớ đi. Khó hiểu cảm nhận được một cổ sát khí Hoắc Tưởng, không rõ cho nên nhìn hắn, nhị ca. Hoắc Đình Duệ hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều vặn vẹo trở về đầu. Hoắc Tưởng, hôm nay đổi mới xong rồi, ngày mai gặp ừ, hôm nay vẫn là cầu phiếu cầu phiếu cầu phiếu con rùa tóc rảnh rỗi. Buổi chương xong, chương 177, bị phá đám nhị ca. Thứ chương 177, bị phá đám nhị ca. 9 điểm nhiều lúc, phi cơ rốt cuộc tại S thành phố phi trường hạ xuống. Từ M quốc bay trở về lại tại thành phố B chuyển cơ, mười mấy giờ không trúng phi hành, chính giữa cơ hồ không làm sao gian nghỉ quá, Hoắc Đình Duệ cảm giác cả người mệt mỏi không được. Nhưng là bởi vì có muội muội đang chờ, cho nên một xuống phi cơ sau, hắn liền kéo dương hành lý đi thật nhanh, xa hất ra Hoắc Tưởng cùng Đồng Vũ thật dài một khoảng cách. Đồng Vũ nhìn Hoắc Nhị ca kia tựa như đột nhiên đánh máu gà bóng lưng, trong lòng than thầm này thể lực là thật hảo. Quay lại hắn dặn dò nhà mình nghệ sĩ đi nhanh một chút, lại đuổi tại Hoắc Đình Duệ sau lưng, "Hoắc Nhị ca, ngươi chờ chúng ta một chút." Hoắc Đình Duệ nghe được Đồng Vũ thanh âm, không chỉ không có thả chậm bước chân, ngược lại đi nhanh hơn. Đồng Vũ thấy vậy, cả người đều sợ ngây người, sau đó quay đầu nhỏ giọng chiều nhà mình nghệ sĩ hỏi một câu, "Ngươi có không có cảm thấy ngươi Nhị ca có điểm lạ lạ?" Hoắc Tường ngẩng đầu lên nhìn trước mặt một chút Nhị ca, thần sắc phức tạp. Nào chỉ là quái, dọc theo con đường này hắn cảm giác chính mình ngồi thì không phải là phi cơ, mà là quá núi xe. Luôn có không giải thích được sát khí hướng trên người mình phiêu. Có thể là trở về nhà nóng lòng. Một lúc lâu, Hoắc Tường mới nhàn nhạt khạc ra như vậy một câu nói. Đồng Vũ nhìn nhịp bước đi quả thật rất nhanh Hoắc Đình Duệ, được rồi, quả nhiên hiểu rõ nhất người không gì bằng anh em ruột thịt. Chỉ bất quá rất nhanh, trở về nhà nóng lòng Hoắc Đình Duệ liền thả chậm bước chân, chờ hai người đuổi theo sau, liền hỏi một câu, "Đúng rồi lão tứ, các ngươi đợi một hồi hẳn là trực tiếp đi phi trường khách quý lối đi đi ra ngoài đi." Hắn ám đâm đâm không có nói cho lão tứ muội muội sẽ đến tiếp cơ. Hoắc Tường nhìn nhìn hắn, đang muốn nói không có fan biết hành trình, trực tiếp đi phổ thông xuất khẩu liền có thể, liền nghe nhị ca thanh âm mau mà nhanh chóng lại chuyển tới. "Vậy đợi lát nữa nhi chúng ta dứt khoát trực tiếp ở nhà đụng đầu được rồi, đỡ cho hai ta chờ tới chờ lui gặp được ngươi fan thì phiền toái." Hoắc Đình Duệ đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, một mặt vì Hoắc Tường cân nhắc tính toán dáng vẻ. Bên cạnh Đồng Vũ nghe nói, cười chen vào một câu tiến vào, "Hoắc nhị ca người cùng chúng ta cùng đi khách quý lối đi a." Hoắc Đình Duệ trong nháy mắt một nghẹn, chiếu cố nghị chi mở lão tứ, hắn vậy mà liền như vậy đại chỗ sơ hở cũng không có chú ý đến. Thất sách, đi khách quý lối đi là không thể nào đi, rốt cuộc muội muội còn tại cửa đón máy bay chờ, nhưng nhường lão tứ cùng nhau đi theo. Hoắc Đình Duệ lại không quá tình nguyện. Vì vậy, hắn thanh rồi thanh giọng nói, chiều Đồng Vũ cơ cơ tay, "Không việc gì, không cần như vậy phiền toái." "Không phiền toái nha, đi khách quý lối đi so với phổ thông lối đi thời gian còn sẽ rút ngắn một nửa." Đồng Vũ ngắt lời nói. "Hoắc Đình Duệ, ngươi là chuyên nghiệp tới phá đám đi." Dừng một chút, Đồng Vũ lại bổ sung một câu, "Húng chi xe của công ty đã tại bãi đậu xe đang chờ." Hoắc Đình Duệ vừa nghe, trong kính hạ cặp mắt kia cả thẳng mạo hiểm bản khí. A, hắn vừa mới nên trực tiếp hất ra bọn họ, tại sao phải tới mang đá lên đập chính mình chân? Hoắc Đình Duệ hít sâu một hơi, cứ việc đài bị tháo đến một điểm không dư thừa, nhưng như cũng giữ vững không sụp đổ nói, "Không được, ta tài xế liền ở bên ngoài chờ ta." Cửa đón máy bay chờ Hoắc tài xế yếu. Đồng Vũ nghe nói, trên mặt ngược lại là vạch qua một mặt bừng tỉnh, cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ suy tư mấy giây, Đồng Vũ lại quay đầu nhìn về phía nhà mình nghệ sĩ, "Kia nếu không tưởng ca ngươi liền trực tiếp ngồi Hoắc nhị ca xe trở về đi thôi, dù sao fan không biết ngươi hành trình, ngươi cái này trang phục đi phổ thông lối đi chắc sẽ không bị người nhận ra." Hoắc Đình Duệ, "Ngoa tạo, như vậy cũng được sao?" Buổi chương xong, chương 178, lật xe ác nhất một lần. Thứ chương 178, lật xe ác nhất một lần. Đồng Vũ khi nói xong câu nói kia sau, liền rõ ràng cảm thấy một cổ sát khí tấn công tới, hắn ngẩng đầu lên theo bản năng nhìn về phía Hoắc Đình Duệ, chỉ thấy đối phương trên mặt mang tư tư văn văn mỉm cười, phi thường vô hại. Nghi ngờ thu hồi tầm mắt, hắn nhất định là ngồi thời gian quá dài phi cơ, giác quan đều bắt đầu xuất hiện ảo giác. Trộm gà không thành còn mất nắm tóc Hoắc Đình Duệ, yên lặng thở dài, nói cái gì cũng không muốn nói thêm, chiều đến tính xuất khẩu đi tới. Bóng lưng thoạt trông nhưng mất. Rất nhanh, ba người liền ra đến tính. Cửa đón máy bay người không tính là ít, Đồng Vũ vì tránh cho nhà mình nghệ sĩ bị nhận ra, cả người hoàn toàn ngăn ở Hoắc Tường bên người, cái loại đó cảnh giác cơ hồ là theo bản năng hành vi. Hoắc Đình Duệ vừa mới đang đi ra lúc tới, nội tâm mặc dù có động tới ra ánh sáng lao từ ý tưởng, nhưng thật nhìn thấy cửa đón máy bay như vậy nhiều người thời, hắn vẫn không tự chủ được đi ở nhất phía bên ngoài, thay hắn ngăn che một ít nhìn tới tầm mắt. Hoắc Hiểu đứng ở đám người chót nhất, lúc này trên mặt nàng cũng mang một cái màu đen khẩu trang, nhìn thấy Hoắc Đình Duệ cùng Hoắc Tường thời, liền nâng lên tay tại giữa không trung cơ cơ. Hoắc Tường cùng Hoắc Hiểu tiếp xúc thời gian liền nửa ngày đều không có, cho nên trước tiên hắn còn cũng không đem người nhận ra, huống chi nàng còn đeo một khẩu trang. Cho đến khi nhìn thấy nhà mình nhị ca đi qua, tại Hoắc Hiểu trước mặt chẳng định, Hoắc Tường mới ngạc nhiên đem người nhận ra. chờ rất lâu rồi sao? Hoắc Đình Duệ nhìn về phía Hoắc Hiểu, thanh âm còn thật ôn nhu, cùng cung em trai ruột lúc nói chuyện thái độ hoàn toàn bất đồng. Con hảo. Hoắc Hiểu nhấp môi, quay lại đem tầm mắt rơi vào võ trang đầy đủ Hoắc Tường trên người, hô một tiếng, tứ ca. Hoắc Tường ngũ lơi trai hạ cặp kia sáng ngời trong mắt mang còn chưa thốn. Đi kinh ngạc, lấy lại tinh thần, hắn khẽ ừ một tiếng sau, liền theo bản năng nhìn về phía bên người nhị ca. Hoắc Đình Duệ sớm liền dự liệu được cái này lúng túng tình cảnh, tại Hoắc Tường nhìn tới thời, hắn đã cố làm bình tĩnh đừng mở rộng tầm mắt. Hoắc Tường, gì, Hoắc gia em gái nhỏ, còn nhớ ta sao? Đồng Vũ nhận ra Hoắc Hiểu, cười híp mắt chào hỏi, ngược lại là phá vỡ hiện trường lúng túng. Hoắc Hiểu khẽ bước cằm, ngươi hảo, Đồng Vũ tiên sinh. Đồng Vũ nghe vậy, trên mặt khó được lộ ra vẻ ngạc nhiên, muội muội hảo trí nhớ, lại còn nhớ được ta tên. Hắn nhớ được hắn lần đó đồ tặng đi Hoắc gia thời, tổng cộng cùng muội muội tiếp xúc liền 5 phút đều không có chứ. Hoắc Hiểu cười cười. Hoắc Đình Duệ liếc mắt một cái Đồng Vũ, ngạc nhiên. Em gái hắn nhưng là hảo bá, nhớ cái tên thì có khó khăn gì? Thanh rồi thanh giọng nói, Hoắc Đình Duệ ngắt lời nói, đi thôi, phi trường nhiều người, có lời gì về nhà lại nói. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi ở trước mặt. Chẳng qua là mới vừa đi tới cửa chính, Hoắc Đình Duệ nhìn bên ngoài lục tục lái đi xe, cuối cùng đường xe thượng đột nhiên trở nên trống rỗng, lúc này mới nhớ tới căn bản liền không có gì tài xế đang đợi hắn chuyện này. Hoắc Đình Duệ chuyển quay đầu lại, Hoắc Tường cùng Đồng Vũ hai người chính trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, giống như là nói, xe đâu? Tình cảnh một lần rất lúng túng. Cuối cùng vẫn là Đồng Vũ phục hồi tinh thần lại, một bên móc điện thoại di động ra, vừa nói, ta nhường trợ lý đem xe mở đến bên này. Hoắc Đình Duệ đè một cái mi tâm, hôm nay hẳn là hắn lớn như vậy tới nay, là xe ác nhất, mất thể diện lớn nhất một lần. Đồng Vũ đánh xong điện thoại trở lại, nhìn nhìn Hoắc Nhị Ca, lại nhìn một chút đứng bên cạnh Hoắc Hiểu, lại hồi tưởng lại vừa mới Hoắc Nhị Ca các loại cự tuyệt đi khách quý lối đi, một phó khẩn cấp nghĩ muốn hất ra nhà mình nghệ sĩ hình ảnh, khóe môi bỗng nhiên có rút. Hắn thật giống như thấu tích xảy ra điều gì không được chân tướng. Buổi chương xong, chương 179, ngươi thoạt trông không quá hảo, bị bệnh. Thứ chương 179, ngươi thoạt trông không quá hảo, bị bệnh. Không bao lâu, Hoắc Tường xe bảo mẫu liền lái tới, xe thương vụ quá lớn, mấy người hoàn toàn có thể nhét vào. Hoắc Hiểu lên xe trước, Hoắc Đình Duệ cùng Đồng Vũ chính ở phía sau đôi giường kia để hành lý. Hoắc Tường chủ trừ một chút, đi theo lên xe, ngay tại Hoắc Hiểu bên người ngồi xuống. Thả xong hành lý trở về Hoắc Đình Duệ, nhìn thấy bên người muội muội vị trí đã bị Lao Tư chiếm đoạt, nhất thời liền tạt tạt cho hắn một mắt. Tôi, tâm cơ cậu. Khó hiểu lại bị đánh một cái trợn trắng mắt Hoắc Tường. Đồng Vũ đem Hoắc Nhị Ca nét mặt thu hết vào mắt, sau đó lại nhìn một chút nhà mình kiêng lốc không rõ cho nên nghệ sĩ, lắc lắc đầu, xoay người ngồi vào chỗ kế tài xế. Tự cầu nhiều phúc đi. Rất nhanh, xe liền mở cách phi trường, hướng Hoắc nhà ở tiểu khu phương hướng đi. Hoắc Tường sau khi lên xe liền đem khẩu trang lấy xuống. Hắn luôn luôn tính cách lãnh đạm, lời nói cũng không nhiều, lúc trước cùng em gái ruột sống chung cũng sẽ không quá một cái ăn cơm tối thời gian, đối nàng ấn tượng đầu tiên không kém. Lúc này tay hắn thả tại trên đầu gối, thon dài đầu ngón tay tùy ý vuốt ve, dư quang sẽ thỉnh thoảng chú ý bên người muội muội, nghĩ chủ động nói chuyện, lại nhất thời gian không biết nên nói cái gì. Mà Hoắc Đình Duệ lúc này cũng không chú ý cùng muội muội nói chuyện phiếm, xuất ngoại như vậy nhiều ngày, công ty chất đống nhiều chuyện hắn cần trước sửa sang một chút, liền đang một mực đang cùng trợ lý phát tin tức. Hoắc Hiểu có cảm giác Hoắc Tường len lén nhìn chăm chú, mi mắt rũ rũ, chuyển sau nàng không đếm xỉa tới quay đầu, nhìn nhìn Hoắc Tường. Lúc này mới chú ý tới hắn khí sắc cũng không quá hảo, tựa hồ có vẻ bệnh hoạn. Hoắc Hiểu mi tâm hơi nhăn, ánh mắt lơ đãng lại quét qua hắn trên đầu gối tay, trên mu bàn tay lô kim mặc dù đã nhạt đi, nhưng vẫn là nhìn ra được. Như có điều suy nghĩ rồi mấy giây, Hoắc Hiểu thuận miệng hỏi, "Tứ ca khoảng thời gian này ở nước ngoài quay phim sao?" Hoắc Tường nhìn về phía Hoắc Hiểu, mặc dù không rõ ràng muội muội làm sao biết hắn ở nước ngoài, bất quá nghĩ đến hẳn là nhị ca cùng nàng nhấc một cái đi. Rất nhanh, Hoắc Tường liễm liễm tinh thần, khóe môi nhếch lên, tờ kia lạnh lùng khốc khốc trên mặt ngược lại là mang theo một mặt cười nhạt, có chút cứng rắn, nhưng ít ra thoạt trông ít đi mấy phần người sống chớ gần. Hắn đáp nhẹ nói, ừ. Hoắc Hiểu nghe nói, tinh xảo trên mặt ngược lại là không cái khác nét mặt, chỉ nói, ngươi thoạt trông khí sắc không quá hảo, bị bệnh. Hoắc Tường nghe nói như vậy, thả tại trên đầu gối ngón tay theo bản năng co quắp rồi một chút, liền biểu tình cũng trong nháy mắt cứng đờ. Ngay tại lúc này, ngồi phía sau Hoắc Đình Duệ chen vào một câu qua đây, hắn đó là ngồi mười mấy giờ phi cơ, mệt. Hoắc Tường tay buông lỏng một chút, thân thể chuyện, hắn không muốn để cho người nhà biết. Nga, kia về đến nhà nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, thân thể mới trọng yếu nhất. Hoắc Hiểu nói xong cũng thong xuống trong mắt, không có hỏi lại, tựa hồ là tin. Ừ, thứ ca biết. Hoắc Tường trong cổ họng có chút sắc ứng tiếng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, quay ngược lại đèn đường ánh đèn khúc xạ tại thủy tinh trên giường, chợt minh lại chợt ám. Ước chừng qua hơn 50 phút, xe rốt cuộc lái đến tiểu khu dưới lầu. Đồng Vũ đem hành lý lấy xuống sau, sẽ cùng trợ lý rời đi. Hoắc Tường mới vừa đưa tay xốc lên dương hành lý, bên cạnh Hoắc Hiểu cũng sắp tay duỗi tới, sau đó không cẩn thận liền bắt được hắn thủ đoạn, "Tứ ca, để ta đi." Hoắc Tường ngớ ngẩn. Hoắc Hiểu rất nhanh liền buông lòng tay, quay lại ngón tay lại rơi vào dương hành lý xách trên tay, không nói lời nào liền đem hành lý từ trong tay hắn cầm tới. Toàn bộ quá trình bất quá mấy giây. Buổi chương xong, chương 180, không có lương tâm em trai muội muội. Thứ chương 180, không có lương tâm em trai muội muội. Hoắc Tường phục hồi tinh thần lại, nhìn đã kéo dương hành lý đi về phía trước muội muội, bật cười lắc lắc đầu, đi theo lên, cảm ơn em gái, thật ra thì ta mình có thể. Hoắc Hiểu không lên tiếng, chỉ kéo dương hành lý tiếp tục đi về phía trước. Hoắc Tường thấy nàng giữ vững, cuối cùng chỉ đành phải xóa bỏ. Mà một mực bị coi thường ở phía sau Hoắc Nhị Ca, lúc này hai tay chống lạnh, nhìn đi xa hai người, lại nhìn một chút bên chân mình dương hành lý, cả người đều cảm giác không xong. Thì hắn không phải là anh rồi sao? Hắn cũng là có dương hành lý a. Đứng tại chỗ hồi lâu, hai người bóng người đều mau không nhìn thấy, cũng không thấy trong đó một cái quay đầu chú ý một chút còn có một nhị ca bị rơi xuống, cuối cùng Hoắc Đình Duệ chỉ đành phải một người cô linh linh, thở phi phò, kéo Dương Hành Lý chiều trong tiểu khu đi tới. Đều là chút không có lương tâm em trai muội muội. Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người cũng là thông qua con gái mới biết lão tứ cùng lão nhị hôm nay trở lại, cho nên một mực ở nhà chờ. Nhìn thấy người vào cửa, Tống Ninh vừa giúp bận cầm hành lý, vừa nói, "Lão tứ, mệt là đi." Hoắc Tường lắc lắc đầu, gật đầu lên tiếng chào hỏi. "Ba, mẹ, ăn cơm không? Mẹ còn cho ngươi cùng muội muội giữ lại thức ăn." Tống Ninh quan tâm hỏi. Mới vừa đi tới cửa Hoắc Nhị ca. "Ngươi cùng muội muội, hắn chẳng lẽ không phải là người sao?" Một đêm này liên tiếp bị N lần bạo kích, Hoắc Đình Duệ không khỏi hoài nghi hắn ở nơi này cái nhà có phải hay không đã không có cảm giác tồn tại. Bất quá may ra cũng không có bị hoàn toàn coi thường, bên cạnh Hoắc Ba Ba ngược lại là lên tiếng, "Lão nhị, ngươi đứng ở cửa phát cái gì ngốc?" Nói xong còn thật không giải thích được nhìn hắn một mắt, trong mắt có rất rõ ràng ngươi như vậy trẻ tuổi liền già si ngốc ý tứ. "Hoắc Nhị ca, xem ra cái này ra là không thể đợi a." Tống Ninh quả thật không chú ý Hoắc Đình Duệ, nàng quang là nhìn lão tứ tờ kia càng phát ra gầy gò mặt, liền không nhịn được thương tiếc, đem người kéo đi vào phòng khách, cẩn thận nhìn nhìn, mới lên tiếng, "Sắc mặt kém như vậy, khoảng thời gian này khẳng định lại không nghỉ ngơi cho khỏe." Lần trước trở lại nàng cảm thấy lão tứ không đúng lắm, sau đó gọi điện thoại đi hỏi Đồng Vũ, đối phương còn nói không có chuyện gì, nàng cũng không có hỏi nhiều nữa. Hoắc Tường trong mắt hơi rũ, chỉ nói, "Chính là ngồi phi cơ mệt, ngày mai sẽ được rồi." Bên cạnh Hoắc Hiểu nhàn nhạt quét hắn một mắt, nhớ tới mới vừa ở dưới lầu cho hắn bắt mạch tình huống, nàng thần sắc liền hơi hơi ngưng khởi. Nàng cái này tứ ca thân thể bị thương là một chuyện, mạch tượng trung rõ ràng còn có một chút cái khác. Suy nghĩ một chút, Hoắc Hiểu chiều mấy người nói, "Ta về phòng trước, còn có mấy chương bài thi không có làm xong." "A, được." Tống Ninh gật gật đầu, bất quá rất nhanh nàng lại bổ sung một câu, "Con gái ngươi buổi tối ăn cơm rồi sao?" Hoắc Hiểu gật gật đầu, "Ăn rồi." Nói xong, nàng liền khẽ bước cằm, đi lên lầu. Tống Ninh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía lão tứ, rất thất vọng nói một câu, "Này, em gái ngươi nàng nhất thích học tập rồi, cả ngày lẫn đêm về đến nhà trừ đọc sách chính là làm đề, cùng cái tiểu con mọt sách một dạng, một điểm hoạt động giải trí đều không có." Hoắc Tường nhìn lầu hai phương hướng, có chút xuất thần, ngược lại là không nghĩ tới muội muội sẽ là như vậy một cái hảo đi học người. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, có lẽ là bởi vì nàng sinh trưởng tại huyện thành nhỏ duyên cớ, cho nên mới đối kiến thức khao khát như vậy chăm chỉ khắc khổ đi. Trong lúc nhất thời, Hoắc Tường đối em gái ruột độ hảo cảm lại cả thẳng đi lên tăng trưởng. Bị dán lên chăm chỉ khắc khổ nhãn hiệu Hoắc Hiểu, trở về phòng sau, trực tiếp đi tới bàn đọc sách trước này, mở máy vi tính ra. "Thiết Đoan Ngọ An Khang, mọi người có hay không ăn bánh trưng nhà?" Buổi chương xong, chương 181, chưa thấy qua như vậy cao cấp độc. Thứ chương 181, chưa thấy qua như vậy cao cấp độc. Hoắc Hiểu máy vi tính mặt bàn rất sạch sẽ, cơ hồ không trang mấy cái phần mềm, nàng mở ra trên mặt bàn một cái đồ tiêu giống một giọt nước phần mềm, nhất thời một cái ghi danh khung đạn ra. Nàng đâu nhập một chuỗi tài khoản cùng mật mã, đè xuống xác nhận kiện, một cái cùng tầm thường nói chuyện phiếm công cụ không khác nhau quá nhiều giới diện nhảy ra. Theo nàng mới vừa lên bờ online, trang giác hạ lá cây đồ tiêu liền nhanh chóng tránh động, đó là có người tìm nàng. Hoắc Hiểu liếc mắt một cái, sau đó mở ra thiết trí, trực tiếp cắt đổi thành chớ quấy rầy trạng thái. Loại bỏ một lần tìm nàng người, phần lớn đều là hỏi nàng làm sao một năm nhiều không xuất hiện loại này lời nói, nàng sau khi xem cũng không có từng cái một trả lời. Quay lại trực tiếp một chút mở ra danh sách trong một cái bầy, đám người đến không nhiều, liền hai mươi mấy, lúc này ở hai mắt đếm có một nửa, đều ở đây trong bầy sôi nổi nói chuyện phiếm. Hoắc Hiểu cũng không có đi bay lên mặt nói chuyện phiếm ghi chép, ngón tay thật nhanh gợi lên chữ tới. "Viên thuốc, các ngươi gần đây có ai bán quá không du?" Cái này trong bầy người đến từ toàn cầu các nơi, thân phận thần bí, xử lý người bình thường tiếp xúc không tới vật phẩm giao dịch. Vốn là còn trò chuyện rất vui sướng mọi người, nhìn thấy bỗng nhiên nô ra viên thuốc, trong nháy mắt người người cũng giống như là bị cái gì phong ấn một dạng, nửa ngày đều không người rên một tiếng. Hoắc Hiểu nhìn tựa như máy cả thẻ rồi giống nhau màn ảnh máy vi tính, thật kỳ quái nháy mắt rồi hạ mắt, một năm nhiều không trải qua tuyến, trong bầy người cũng không nhận ra nàng. Im lặng tiểu hứa, nàng đầu ngón tay lại điểm một cái. "Viên thuốc." Theo này cái dấu hỏi phát ra, vốn là thuộc về trạng thái khiếp sợ mọi người mới hoàn hồn lại. "Ta muốn trời cao, ngoa tạo, thuốc minh, ngài này vạn năm tợ lặn lại sát chết vùng dậy rồi a. Chỉ có giàu đột ngột, vừa mới còn tưởng rằng là ta hoa mắt, không nghĩ tới là thật. Đừng trộm ta linh chi, đại lao ra sân làm sao có thể cùng các ngươi đám này phàm phu tục tử giống nhau. Lệ phí ra sân một cái trăm triệu, thật may ta vừa mới không đi ngủ, nếu không nhất định phải tiếp nối suốt đời." Hoắc Hiểu nhìn đã hoàn toàn lệch lầu mọi người, không khỏi đè một cái mi tâm. "Viên thuốc, cho nên, các ngươi bây giờ có ai có thể trả lời ta vấn đề mới vừa rồi sao?" "Đừng trộm ta linh chi, ta trên tay không có không, dù, thuốc này ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Chỉ có giàu đột ngột, ta liền vừa bán thuốc chuột, giống không du loại này cao cấp độc dược, ta đều không dám nghĩ tới. Ta muốn trời cao, bây giờ có thể chế biến ra không du dược tể sư rất ít đi. Chớ nói chi là bán rồi." Hoắc Hiểu thấy trong bầy đều chưa từng có người qua tay quá không du, sau đó cũng không nhiều đi nữa trò chuyện, rất nhanh liền nhắm bầy. Trong chốc lát, đầu nhỏ giống như vậy biểu hiện có trò chuyện riêng, Hoắc Hiểu mở ra, là "Đừng trộm ta linh chi" gửi tới. Người này là rất sớm trước nhận thức, một mực quan hệ coi như không tệ. "Đừng trộm ta linh chi, đại lão, ngươi vừa mới hỏi tới không du, là đã xảy ra chuyện gì?" "Viên thuốc, chẳng qua là bất ngờ phát hiện bạn bên cạnh có người chúng không du dấu hiệu." "Đừng trộm ta linh chi, có thể chế biến ra không du người cực ít, như vậy đi, quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút dược sư hiệp hội bằng hữu." "Viên thuốc, hảo, đa tạ." "Đừng trộm ta linh chi, không cần khách khí, thuận lợi lưu một cái phương thức liên lạc sao?" Hoắc Hiểu suy nghĩ một chút, đem chính mình hệ chặt hào phát cho đối phương. Rất nhanh, hệ chặt liền vang lên vang, Hoắc Hiểu điểm thông qua nghiệm chứng, sau đó mọi người đều tựa hồ rất an ý một dạng, đều không có nhiều tán gẫu. Tắt máy vi tính, Hoắc Diểu đứng dậy, đi tới tủ quần áo trước, đem hồi Hoắc gia thời mang tới cái kia dương hành lý xách ra. Bộ chương xong, chương 182, phán đoán không sai. Thứ chương 182, phán đoán không sai. Mở cặp tắt ra, Hoắc Diểu ngón tay ở đó chút chai chai lọ lọ trùng khêu một cái, từ trước đến giờ không tâm tình gì biến đổi trên mặt lúc này ngược lại là thêm mấy phần nghiêm trọng. Không du là một loại thần kinh loại độc dược, độc tính cũng không bá đạo, nhưng lại có thể từ căn nguyên thượng từ từ tổn thương người trong thân thể mỗi một giây thần kinh. Người bình thường chúng nó sau, nếu thân thể không cái gì đại vết thương, ngược lại không sẽ kích động độc tính của nó, nhưng mà một khi bị chạm đến thần kinh loại thương sau, như vậy độc này sẽ gặp giống như là mạn đang mở dạng, bắt đầu từng điểm xâm nhập người trong thân thể các nơi thần kinh nguyên, cuối cùng bất chi bất giác đem người biến thành một tên phế nhân. Chúng độc giả lâm sàng biểu hiện chính là tinh thần sẽ xuất hiện gian nghỉ tính cáo kỉnh, huyệt thái dương chỗ sẽ co vu sắc trạng ảnh, độc tính tới rồi trung hậu kỳ người sẽ cấp tốc gầy gò, trên người cũng sẽ xuất hiện một ít cũng không đặc biệt rõ ràng khối trạng hưởng ấn. Mà không du sở dĩ là thần kinh loại độc dược, bởi vì nó là hút thân thể con người mỗi chỗ thần kinh thượng, phổ thông nghiệm máu căn bản là kiểm tra không ra tới độc tính của nó. Hoắc Diểu thật bất ngờ chính mình cái này tứ ca làm sao sẽ người chúng không du, nhìn trước mắt hắn cái tình huống này, độc tính đã bắt đầu lan tràn lan truyền phát triển tới rồi trung kỳ, nếu không khống chế nữa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trước mắt trên tay nàng luyện chế những thuốc này, chỉ có khống chế loại thuốc, cũng không có hóa giải không du giải dược, hơn nữa muốn luyện chế giải dược, quá trình hết sức phức tạp, vừa không có chế thuốc khí giới, này liền có chút nhức đầu. Đè một cái mi tâm, Hoắc Diểu cuối cùng từ chai chai lọ lọ chúng chọn một chai tạm thời có thể át chế thuốc, cầm thuốc, nàng đi ra khỏi phòng. Dưới lầu, đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi Hoắc Ba Ba, thấy con gái từ trên lầu đi xuống, ngược lại là dừng bước chân lại, nhìn nàng, "Diểu Diểu ngươi còn không có nghỉ ngơi?" "Ừ." Hoắc Diểu ngước mắt quét một vòng phòng khách, hỏi một câu, "Tứ ca trở về phòng sao?" Hoắc Ba Ba gật gật đầu, hắn ngồi mười mấy giờ phi cơ, hô mệt, hẳn đi nghỉ. Hoắc Diểu vừa nghe, liền nói, "Kia ba ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Nói xong, nàng lại xoay người lên lầu. Lên lầu xuống lầu tổng cộng không vượt qua một phút thời gian. Nhìn nữ nhi bóng lưng, Hoắc Ba Ba bỗng nhiên có chút không phải tư vị sở cảm, một cái lão nhị đã đủ phiền, bây giờ lại trở lại cái lão tứ. Hắn nghĩ tới một nhà ba miệng ấm áp cuộc sống gia đình tạm ổn là khó khăn như thế sao? Hôm sau, sáng sớm, Hoắc Diểu mới vừa đi tới thang lầu lầu hai miệng, từ phía trên nhìn xuống liền thấy ngồi ở trong phòng khách Hoắc Tưởng, nàng dừng một chút, xoay người trở về phòng, trong chốc lát, nàng lại đi ra, trong tay cầm tối hôm qua nhảy ra tới bình kia thuốc. Đi xuống lầu, Hoắc Diểu đi qua, hình dáng khôn khéo lên tiếng chào hỏi, "Tứ ca, sớm." "Sớm, em gái." Hoắc Tưởng khẽ bước cằm. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Hoắc Tưởng sắc mặt ngược lại là so với hôm qua khá hơn một chút, bất quá huyệt thái dương chỗ trạng ảnh lại vẫn tồn tại như cũ. Hoắc Diểu ung dung thản nhiên thu hồi quan sát tầm mắt, xem ra nàng tối hôm qua phán đoán sẽ không sai. Dừng một chút, Hoắc Diểu đem bình sứ trong tay đưa tới, "Cái này cho ngươi." Hoắc Tưởng ánh mắt rơi vào bình sứ thượng, sợ run lên mới đưa tay nhận lấy, "Đây là..." Hoắc Diểu còn chưa lên tiếng, từ phòng vệ sinh đi ra Hoắc Ba Ba đã thấy có lạ hay không chủ động giải thích nghi hoặc nói, "Mười toàn đại bổ hoàn." "Hoắc Tưởng." "Hoắc Diểu." "Em gái ngươi sau khi trở lại nhân thủ một chai quà gặp mặt, hiệu quả thật hảo, ba ngươi ta khoảng thời gian này rõ ràng cảm giác thân thể so với trước kia càng cường tráng." Hoắc Ba Ba lúc nói chuyện, tay ở giữa không trung dùng sức gơ một quyền, kết quả không chú ý, đem bên cạnh một cái khúc gỗ đồ trang trí cho đánh đổ trên đất, nhất thời, hắn sắc mặt liền biến. Hoắc Diểu khẽ môi vừa kéo, không dám nhìn thẳng đừng mở rộng tầm mắt. "Tối hôm qua về đến nhà quá muộn, trước càng hai chương, còn lại hai chương buổi chiều 3 giờ càng, anh, ta trước lăn đi gõ chữ." Buồn chương xong, chương 183, con gái giống như là một lắc lư người mua thuốc bị bợm. Thứ chương 183, con gái giống như là một lắc lư người mua thuốc bị bợm. Thứ chương 183. Một lúc lâu, Hoắc Ba Ba mặt lộ vẻ đủ cười, không người từ dưới đất đem khúc gỗ đồ trang trí nhặt lên, lần nữa thả tại rác mấy thượng, ngay sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra sắp có điểm tay run rẩy cong ở sau lưng, cuối cùng còn không quên bổ sung một câu, "Tóm lại, em gái ngươi cái này thuốc, thật sự rất tốt khiến." Hoắc Tường một mặt khiếp sợ, hắn chưa từng thấy qua như vậy ngốc dáng vẻ phụ thần, chẳng qua là rất nhanh hắn tầm mắt liền lại rơi vào trong tay bình sứ thượng. "Này cái gì mười toàn đại bổ hoàn, là hắn hiểu cái loại đó bổ thận thuốc sao?" Hắn mặc dù thương tổn tới xương sống, nhưng thật. Hoắc Tường trong nháy mắt cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Hoắc Diểu giống như là nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, đè một cái mi tâm, "Người trai này cùng ba bình kia không giống nhau." Vừa nghe không phải bổ thận thuốc, Hoắc Tường thần sắc lúc này mới hơi hơi chuyển một cái. Hoắc Diểu ho khan một tiếng, nghiêm mặt một cái, giải thích, "Đây là ngọc thanh hoàn, chuyên nghiệp nhằm vào trong cơ thể một ít động lại độc tố, tu bổ cơ năng thân thể tổn thương, đối ngươi trước mắt loại này trạng thái thân thể sẽ có một ít chỗ dùng. Còn có kỹ lưỡng hơn hiệu dụng nàng không có nói, rốt cuộc nói quá nhiều chuyên nghiệp thuật từ hắn cũng sẽ không hiểu." Bên cạnh Hoắc Ba Ba nghe vậy, ngược lại là híp híp mắt, luôn cảm giác con gái có địa phương cổ cổ quái quái, trong miệng tổng sẽ nói ra một ít hắn nghe đều chưa từng nghe qua từ ngữ. Liền giống như lúc này, độc gì tố, cái gì tu bổ cơ năng thân thể tổn thương, nghe làm sao có chút giống trong tin tức thường xuyên báo cáo cái loại đó đặc biệt lắc lư người mua thuốc tên lường gạt chứ. Hoắc Tường ngược lại là không thân ba nội tâm diễn như vậy nhiều, chẳng qua là nghe được muội muội trong miệng cuối cùng câu kia đối ngươi trước mắt loại này trạng thái thân thể sẽ có một ít chỗ dùng thời, nội tâm lại kinh khởi một tia gợn sóng. Hắn kinh ngạc nhìn Hoắc Diểu, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, muội muội cặp kia hắc bạch phân minh trong con ngươi tựa hồ lộ ra một cổ phảng phất cái gì đều biết thâm ý. Muội muội biết hắn thân thể bị thương chuyện sao? Hoắc Tường ngớ ngẩn, nghĩ muốn mở miệng nói gì thời, Hoắc Diểu hướng hắn nháy mắt rồi hạ mắt, ngựa khí mang trước đó chưa từng có nghiêm túc, "Tứ ca, tin tưởng ta, ta cho ngươi cái này ngươi nhất định phải ăn, mỗi ba ngày một viên, muôn ngàn lần không thể quên." Hoắc Tường nghe vậy, một lúc lâu, hắn đáp nhẹ, "Ừ, ta biết." Hoắc Diểu thấy vậy, cũng không rõ ràng hắn đến cùng có nghe hay không vào trong lòng, bất quá nàng cũng không nói thêm nữa, xoay người hướng phòng ăn đi tới. Hoắc Tường cầm bình sứ, khóe môi vạch qua vẻ khổ sở. Muội muội có lòng tốt, chỉ tiếc hắn thân thể này định trước ăn cái gì đều không khôi phục được hắn vũ đại mộng. Thiện tay đem bình sứ bỏ vào túi trong. Không bao lâu, Hoắc Hiểu An điểm tâm xong liền chuẩn bị đi trường học, Hoắc Tường vốn định lái xe đưa nàng qua khứ, nhưng bị cha giả lấy ngươi không cần cho em gái mang đến khốn nhiễu mà cớ, cho cự. Cuối cùng, đưa Hoắc Hiểu đi trường học vẫn là Hoắc ba ba. Vì vậy, tiểu lão đầu kia ưu sầu rồi cả đêm sợ khuê nữ bị người đoạt tâm, viên mãn, đi tới tiểu khu dừng xe kho thời điểm, còn một đường hử tiểu khúc. Hoắc Hiểu cùng tại sau lưng hắn, nét mặt khó hiểu, hoàn toàn không hiểu hắn hôm nay cao hứng điểm ở nơi nào. Cho đến đi tới chỗ đậu xe trước, thân ba một mặt thần thần bí bí, đưa tay chỉ dùng vải đang đắp xe, nói, con gái, ngươi tới bóc trần. Hoắc Hiểu liếc mắt một cái, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đổi xe mới. Đúng, trước kia chiếc xe kia quá cũ, này bất công ty bên này mới vừa phát rồi quý độ tiền thưởng, dứt khoát liền đổi một chiếc. Hoắc ba ba nặng nề gật gật đầu. Không hề không đề cập tới là bởi vì lần trước bị người lục ra đập chi phiếu hành vi kích thích. Mau vén lên nhìn một chút xe mới như thế nào đi. Hắn lại cười hì hì thúc giục một tiếng. Hoắc Hiểu sờ sờ chóp mũi, lúc này mới đưa tay đi bóc trần xe bố. Buổi chương xong, chương 184, xe này thật sự không đáng tiền. Thứ chương 184, xe này thật sự không đáng tiền. Rất nhanh, theo xe bố từ từ bị vạch trần, đầu xe khoe khoang bay lên trời nữ thần ký hiệu rơi vào Hoắc Hiểu tầm mắt, nàng tay trong nháy mắt chính là một hồi, thần sắc cũng khẽ biến, đây là Dũng Rồi Sở. Hoắc Hiểu ngẩng đầu lên, mộng bức nhìn về phía bên cạnh tiểu lão đầu, ba, ngài quý độ tiền thưởng như vậy cao sao? Tạm được đi. Hoắc Tấn Viêm mặt không đổi sắc nói, thấy con gái vậy có điểm ngốc ngộng hình dáng, thanh rồi thanh giọng nói, lại nói, thật ra thì xe này cũng không mắc, cũng liền. Chừng 100 vạn đi. Nhớ lần trước công ty tài vụ tới nhà, thiếu chút nữa bị nàng tưởng lầm là đòi nợ người, hắn phải nói cho nàng xe này mua thành 1000 vạn, không chừng lại được muốn dọa đến nàng, suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi. Dù sao con gái hắn là cái tiểu con mọt sách, cả ngày trừ học tập vẫn là học tập, xe phương diện khẳng định không nghiên cứu. Hoắc Hiểu khẽ môi co rút, quay lại tay hơi dùng lực một chút, đem xe bố toàn bộ bóc xuống tới. Nhất thời, một chiếc tuyến hình lưu loát, tiểu xe tinh xảo lại nguyên khốc, toàn thể tràn đầy quý tộc hơi thở rồn rợn sợ phèn tuẩm, hoàn mỹ phơi bày tại trước mắt. A, 1 triệu rồn rợn sợ phèn tuẩm, này tiểu lão đầu là đang lừa dối ai đó. Ngài, xác định, xe này mới mua thành 1 triệu sao? Hoắc Hiểu một chữ một cái, nhất là đem cái kia mới tự âm cắn đặc biệt nặng. Lời nói đều đã nói ra khỏi miệng, lại lên tiếng phủ nhận khẳng định là không được. Hoắc Tấn Viêm ho khan một cái, cố gắng giữ chính mình nét mặt không sụp đổ, dùng trước đó chưa từng có nghiêm túc giọng, đúng vậy, con gái ngươi đừng xem xe này thoạt trông khoe khoang khốc khốc, thật ra thì thật sự không đáng tiền. Hoắc Hiểu, ta thật là tin ngươi ta. Hoắc Tấn Viêm không dám nhìn khuê nữ ánh mắt, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, nói, thời gian mau không còn kịp rồi, lên xe trước, ba ba đưa ngươi đi trường học. Sau khi nói xong, hắn liền vội vàng lấy chìa khóa ra, giải rồi khóa, không người ngồi vào buồng lái. Chột dạ đến một nhóm. Hoắc Hiểu tự tiếu phi tiếu nhẹ a một tiếng, quay lại cũng không lại méo hắn hỏi, lên xe. 20 phút sau, Hoắc Tấn Viêm đem con gái đưa đến trường học, bởi vì xe kỳ thực không quá khiêm tốn, cho nên Hoắc Hiểu cũng không có nhường hắn đưa đến cửa trường học, xa xa trước thời hạn xuống xe. Lục ra xe cũng không sai biệt lắm lúc này tới trường học, làm tài xế nhìn thấy ở trước mặt đang quay đầu rồn rọi sờ thời, thật ngoài ý liệu nói câu, nguyên trang vào bến rồn rọi sờ, có thể lái loại xe này người ta, thân phận khẳng định không bình thường. Lục Hạ túi đầu tại chơi điện thoại di động, nghe được tài xế lời nói, một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa xe, bất quá lúc này xe đã rớt xong đầu lái đi, cho nên nàng cái gì cũng không thấy. Bất quá trên vỉa hè không từ không chậm đi vào trường học Hoắc Hiểu, nàng ngược lại là thấy được. Rất nhanh, xe liền vượt qua Hoắc Hiểu. Nghĩ đến Lục Tử Minh đem nàng tài liệu gửi cho Hoắc Hiểu chuyện, Lục Hạ nét mặt liền trầm xuống, sau đó nàng xuyên thấu qua cửa kính xe về sau nhìn một cái, mở miệng liền nhường tài xế tại ven đường dừng xe lại. Chờ Hoắc Hiểu đi tới, Lục Hạ quay cửa xe xuống thủy tinh, tại nàng mới vừa trải qua cửa xe bên thời, lên tiếng gọi nàng lại, "Hoắc Hiểu." Hoắc Hiểu nghe được thanh âm, bước chân hơi dừng lại một chút, không đếm xỉa tới nghiêng đầu, tờ kia ngũ quan sinh sắn thượng mang theo mấy phần lạnh lùng khốc khốc, trong mắt thâm thúy, hiện lên điểm tinh bệ vẻ, thấy là Lục Hạ, nàng thung lười biếng lười nâng lên lông mày. Lục Hạ trong mắt vạch qua một mạt đậm đà ghen tị, thả tại trên đầu gối tay méo một cái vừa bông ra, rất nhanh xu với bình tĩnh. "Cho ngươi một cái thành thật khuyên, thừa dịp thi đua thành tích không trước khi ra ngoài, chủ động tối lui ra cuộc thi đấu này đi." Lục Hạ thản nhiên nói. Anh, ta phải nói ta một mực thẻ văn, các ngươi tin không o, o." Buổi chương xong, chương 185, ngươi tính cái gì? Thứ chương 185, ngươi tính cái gì? Thành phố thi đua trận chung kết 2 ngày sau mới ra thành tích. Hoắc Hiểu nhìn Lục Hạ, tự tiếu phi tiếu, gió nhẹ lướt qua, một luồng nhỏ vụn tóc trôi giạt đến mép, nàng ung dung thong thả thổi mở, lười biếng mở miệng, "Ngươi tính cái gì?" Nàng giọng nói có ti khàn khàn, ngựa khí trời xanh mang cuồng ngạo, cho dù là bạo to lời nói, nghe cũng không có một chút thô tục cảm, ngược lại còn lộ ra một cổ bĩ bĩ đẹp trai. Lục Hạ trên mặt nhàn nhạt nét mặt dần dần đọc lại, bất quá rất nhanh nàng khỏe môi lại câu khởi một mặt châm chọc cười, "Ngươi có phải hay không cảm thấy thi mấy lần đệ nhất, liền rất giỏi rồi?" Hoắc Hiểu mi mắt khinh bạc, thật ra thì nàng nội tâm vẫn có nghi vấn, cái này Lục gia thật thiên kim, luôn là cố chấp với tại nàng tới trước mặt cả cảm giác tồn tại là vì nào vậy? Đây là trở lại hào môn gia đình, lại được cha mẹ sủng ái, trong lúc rảnh rỗi còn muốn chơi điểm giả bộ trò chơi ý tứ. Thật không thú vị lắc lắc đầu, Hoắc Hiểu thu hồi tầm mắt, đều lười nói nữa lời nói, xoay người cứ tiếp tục đi về hướng cửa trường học. Lục Hạ nhìn Hoắc Hiểu rời đi bóng lưng, một mặt tâm trầm. Nàng ghét nhất chính là nàng bộ kia xem thường bất kỳ người dáng vẻ, rõ ràng từ tiểu ngay tại nông thôn lớn lên, còn trang cái gì cao lãnh khí chất, thật coi mình là hảo giỏi lắm đại nhân vật sao? Khôi Hải. Lục Hạ đem cửa kiếng xe đè lên, ngữ khí thật không tốt nhường tài xế lái xe. Vào phòng học, Hoắc Diểu thấy Mông Ảnh hôm nay có tới lên lớp, tại vị trí sau khi ngồi xuống, sẽ dùng tay vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút bả vai. Mông Ảnh tới rồi trường học sau vẫn thần sắc hoảng hốt, trong ngày thường muốn gặp được Hoắc Diểu, sớm liền chủ động chào hỏi, lúc này bị Hoắc Diểu vỗ một cái vai, nàng mới hoàn hồn lại. Cự tỷ ngươi tới rồi. Về vài thanh âm. Hoắc Diểu nhìn vẻ mặt tiểu tụy Mông Ảnh, nhất là cặp mắt kia đã có thể cùng đại hùng miêu sánh bằng, hỏi, "Một đêm không ngủ?" Mông Ảnh nằm ở trên bàn, ánh mắt nửa hí, sắp sắp nói, "Không ngủ được, vừa nghĩ tới ba ta liền trong lòng khó chịu." Hảo hảo bảo trọng thân thể, nếu không chờ ba ngươi tỉnh lại ngươi lại bị bệnh, đó không phải là nhường mọi người đều khó chịu. Huống chi còn có mẹ ngươi đến chiếu cố a." Hoắc Diểu trầm rãi nói. Ngược lại không phải là nàng không xuất thủ trợ giúp, mà là vẫn chưa tới thời gian, rốt cuộc người mới vừa đại động quá giải phẫu, ngoại thương cùng nội thương vẫn còn tu bổ giai đoạn, nếu là nàng bây giờ liền hạ châm lời nói, thân thể của đối phương không nhất định có thể chịu được, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Mông Ảnh hít mũi, tận lực nhường chính mình lên tinh thần tới, "Ừ, ta biết." Hoắc Diểu thấy vậy cười cười, quay lại từ bàn trong hộp lấy ra một cái quyển sổ, nhảy ra ngày hôm qua sửa sang lại một ít số học ghi chép, bỏ vào Mông Ảnh trên bàn. Mông Ảnh nhìn trên quyển sổ rồng bay phượng múa kiểu chữ, nội dung tất cả đều là đơn giản dễ hiểu phương trình thức giải pháp đánh dấu cùng với khảo thí trọng điểm, trong lòng tràn đầy cảm động, "Cảm ơn." Hoắc Diểu lông mày khẽ giơ lên, cười giỡn nói, "Ta bạn cùng bàn dĩ nhiên không thể quá kém, nếu không ta năm này cấp đệ nhất mặt còn cần hay không?" Mông Ảnh ừ nhẹ một tiếng, vâng cái kia quyển sổ, không nói gì thêm. Cao Tam thời gian buồn liền tranh đoạt từng giây từng phút, chịu tiêu phí chính mình thời gian học tập sửa sang lại học tập kiến thức khảo điểm người, đều là chân tâm đối đại bằng hữu. Buổi sáng thứ 3 tiết giờ học là tiếng Anh giờ học, anh ngữ lao sư đi tới sau, cho sở hữu người gửi một phần bài thi, giao phó nhường mọi người tự đi làm đề, sau đó liền đem Hoắc Diểu gọi đi phòng làm việc. Bị giáo sư Văn Chương thường xuyên kêu đi phòng làm việc, Hoắc Diểu đã thành thói quen, nhưng lần này biến thành anh ngữ lao sư, hơn nữa còn là tại giờ học trung bị kêu đi. Nay liền nhường người cảm giác có chút ngộng. Buổi chương xong, chương 186, hiệu trưởng, 100.000 tiền thưởng có muốn hay không? Thứ chương 186, hiệu trưởng, 100.000 tiền thưởng có muốn hay không? Anh ngữ lao sư là cái rất trẻ tuổi nữ giáo sư, 30 tuổi không tới, thanh đại ban ngoại ngữ tốt nghiệp, ngữ pháp thành tựu tương đối cao, toàn bộ nhất trung tiếng Anh tổ chỉ nàng bình cấp cao nhất. Nàng nhìn Hoắc Diểu, ngày thường sắc bén nghiêm túc cũng thốn. "Đi không ít, Hoắc Diểu đồng học, ngươi không cần quá khẩn trương, ta lần này kêu ngươi tới phòng làm việc chủ yếu là có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút." Hoắc Diểu nháy mắt rồi hạ mắt, thật nghiêm túc biện giải cho mình, "Lão sư ta không khẩn trương." Anh ngữ lao sư bị nàng mà nói buồn cười, ho khan một cái, lúc này mới còn nói, "Là như vậy, giáo dục tính bên kia tổ chức một lần tiếng Anh khẩu ngữ tỉ thí, mỗi sở trung học đề cử 5 cái danh ngạch đi lên, lớp chúng ta ngươi tiếng Anh thành tích tốt nhất, hẳn." Hoắc Diểu nghe được tỉ thí, bây giờ chính là phản xạ có điều kiện đầu trọng, đều không đợi anh ngữ lao sư nói xong, nàng liền ngắt lời nói, "Lao sư, mặc dù ta tiếng Anh thành tích tốt nhất, nhưng ta khẩu ngữ thật không được. Lần trước bị hiệu trưởng hố đi tham gia cả nước kiến thức thi đua đều vẫn chưa xong, bây giờ lại tới cái tiếng Anh khẩu ngữ tỉ thí, loại này không có tiền thưởng tranh giải, nàng hoàn toàn sách không dậy nổi một chút hứng thú." Anh ngữ lao sư vừa nghe, nhưng là rất kinh ngạc nói, "Không phải đâu. Ta cảm thấy ngươi tiếng Anh khẩu ngữ cũng không tệ đi, nếu không buổi sáng lúc hợp, hiệu trưởng liền sẽ không điểm danh nhường ta trực tiếp đem ngươi tên báo lên, chẳng qua là ta nghĩ, cảm thấy chuyện này làm sao vẫn là muốn hỏi ý ngươi một chút ý kiến trước." Hoắc Diểu khẽ môi hung hăng vừa kéo, cho nên nàng thiếu chút nữa lại là bị hiệu trưởng gài bẫy sao? Hít sâu một hơi, Hoắc Diểu nhấp môi mỉm cười, "Lão sư, hiệu trưởng khả năng đối tiếng Anh khẩu ngữ có cái gì hiểu lầm, tiếng Anh thành tích tốt không có nghĩa là khẩu ngữ liền hảo, ngài là chuyên khoa ra đời, chắc cũng là biết hai người này không thể nhập lá một đàm." Anh ngữ lao sư nghe vậy, ngược lại là tán đồng gật gật đầu, "Điều này cũng đúng. Cho nên, vẫn là đem cơ hội này để lại cho những thứ khác đồng học, ta sợ ta ném nhất trung mặt hiệu trưởng sẽ khai trừ ta." Hoắc Diểu một mặt nghiêm túc nghiêm túc. Mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, chính nhấc chân chuẩn bị đạp đi vào hiệu trưởng. Nay liền rất quá phận rồi, hắn là cái loại đó không phân phải trái người sao? Anh ngữ lao sư liếc thấy cửa hiệu trưởng, nét mặt cũng thay đổi tôn kính rất nhiều, "Hiệu trưởng ngài tới." Hoắc Diểu là đưa lưng về phía cửa, nghe nói như vậy, rất nhanh liền lưỡng thẳng cõng, xoay người qua, gật đầu, ngữ khí đúng mực, "Hiệu trưởng hảo." Không chút nào bởi vì vừa mới cầm hắn làm trò đùa bị bắt bao lung túng. Hiệu trưởng sâu đậm nhìn Hoắc Diểu một mắt, lúc này mới đi tới, "Tại sao không muốn tham gia cuộc thi đấu này?" Hắn không có nghe được Hoắc Diểu cùng anh ngữ lao sư trước nửa đoạn đối thoại. Hoắc Diểu cào một chút đầu, mặt không đổi sắc nói, "Ta khẩu ngữ quá kém, có 100.000 học đồng cũng không cần." Hiệu trưởng lông mày vừa nhấc, "Hoắc Diểu, đây là câu cám dỗ chí mạng." Giọng một thanh, Hoắc Diểu ánh mắt chuyển hướng anh ngữ lao sư, "Thật ra thì ta cảm thấy ta khẩu ngữ cũng tạm được, vậy thì ghi tên đi." "Anh ngữ lao sư, ngươi vừa mới nhưng không phải nói như vậy." "Vậy thì quyết định như vậy." Hiệu trưởng cũng không đi xem trận mắt hốc mồm anh ngữ lao sư, quay lại chiều Hoắc Diểu lại nói, "Ngươi cùng ta đi một chuyến phòng làm việc của ta." Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Hoắc Diểu hướng anh ngữ lao sư gật gật đầu, quay lại liền đi theo hiệu trưởng sau lưng. Thật lâu, anh ngữ lao sư mới hoàn hồn lại, đông nhiên nặng nề thở ra một hơi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy vẻ mặt ôn hòa hiệu trưởng, càng chưa thấy qua đang đối mặt hiệu trưởng uy nghiêm hạ như cũ ổn định như vậy học sinh. Cái này rất trâu. Buổi chương xong, chương 187, có muốn hay không chuyển lớp. Thứ chương 187, có muốn hay không chuyển lớp. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhường Hoắc Diểu ở trên sofa ngồi xuống, sau đó lại cho nàng rót ly nước, lúc này mới ngồi ở đối diện với nàng, nói, "Tìm ngươi tới chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không chuyển lớp." Hoắc Diểu lông mày vi thiêu, "Chuyển ban? Tại sao phải chuyển ban? Ta cảm thấy ngươi thích hợp ban tự nhiên, tại ban xã hội ban quá mai một ngươi mới có thể." Hiệu trưởng nét mặt thật nghiêm túc. Hắn ban đầu tiểu trường thời điểm liền đã lập kế hảo muốn đem nàng an bài có lý khoa ban, chẳng qua là không nghĩ tới bị kinh thành chuyện trì hoãn, lúc trở lại người đã bị an bài vào ban xã hội ban. Hoắc Hiểu nghe vậy, nhưng là cười lắc đầu, không cần, tại ban xã hội ban cùng có lý khoa ban đối ta tới nói đều không có gì khác nhau. Dù sao lớp 12 9 môn học nàng sớm liền tự học xong. Hiệu trưởng nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin Hoắc Hiểu, không khỏi sờ sờ chóp mũi, suy nghĩ một chút vẫn hỏi câu, ngươi là bởi vì Vệ Minh Triết, giờ không nghĩ chuyển ban. Hòa Tiễn ban một ban là ban tự nhiên ban, chủ nhiệm lớp chính là tiểu trưởng thời sống chết không chịu muốn Hoắc Hiểu Vệ Minh Triết. Hán. Không phải. Hoắc Hiểu thản nhiên nói, đối với cái này người, hiệu trưởng nếu là không nhắc tới, nàng đều mau quên. Dừng một chút, nàng lại trêu ghẹo tựa như nói, ngài còn như vậy khuyên ta chuyển ban, chờ quay đầu Trần Du lão sư sẽ tìm ngài liều mạng. Hiệu trưởng cười cười, nơi nào không nhìn ra Hoắc Hiểu là thật không có vấn đề, thở dài thán, được rồi, ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá ngươi còn nhớ lần trước từ tổng văn giáo hiệp sẽ tới Triệu Liêm, Triệu giáo sư sao? Hoắc Hiểu gật gật đầu, nàng trí nhớ hảo, tự nhiên nhớ được, huống chi hiệu trưởng lúc ấy còn cố ý giới thiệu một chút đối phương. Tổng văn hiệp danh dự hội viên đi. Nói thật cùng ngươi nói đi, Triệu giáo sư là thanh đại ngành sinh vật giáo sư, hắn đối ngươi ấn tượng rất tốt, còn cố ý xem qua ngươi này hai kỳ bài thi, nói ngươi đối sinh vật nghiên cứu phương diện này rất có thành tựu. Hiệu trưởng nghĩ đến ngày hôm qua Triệu Liêm còn cho hắn gọi điện thoại hỏi tới Hoắc Hiểu chuyện, cười nói, chính là tiếc nối ngươi làm sao sẽ bị an bài tại ban xã hội ban. Cho nên đây chính là hiệu trưởng đỗng nhiên muốn đem nàng chuyển đi ban tự nhiên ban nguyên nhân chủ yếu. Hoắc Hiểu trong nháy mắt liền hiểu. Bất quá nói đến, dựa theo ngươi học tập lực độ, tại ban xã hội cũng có lý khoa quả thật cũng không quá lơ kém. Hiệu trưởng cũng không đi quấn quýt, Triệu giáo sư một mực tìm đệ tử thân truyền, hắn rất coi trọng ngươi, ngươi phải thật tốt nắm chặt cơ hội, rốt cuộc ngươi sau này chắc chắn sẽ không là chỉ câu nệ tại chúng ta cái địa phương này người, người kinh thành tổng phức tạp, không có một chút quan hệ bản thân, cũng không là một chuyện tốt. Đặc thù chuyên nghiệp tính nhân tài buồn liền khó ra, nếu mời chào không tới, kia sao không đem chi phá hủy, mọi người cũng đừng nghĩ độc chiếm. Có chút thế lực thăng bằng một khi bị đánh vỡ, vậy thì không đơn thuần là tình phong huyết vũ như vậy đơn giản. Hoắc Hiểu nghe hiệu trưởng mà nói, dĩ nhiên minh bạch đối phương thâm ý, im lặng, nàng nhìn về phía hiệu trưởng, thần sắc rất bình thản, chỉ nói, đa tạ ngài yêu thích cùng dịu dắt. Xa ở kinh thành thanh đại ngành sinh vật giáo sư dựa vào cái gì đối nàng nhìn với con mắt khác, còn chưa phải là hiệu trưởng ở chính giữa rắc dây, nếu không liền mấy lần thi đua khảo thí, vậy còn không còn chân chính liên quan đến cái gì nghiên cứu lĩnh vực. Mặc dù nàng cũng không cần, nhưng hiệu trưởng chuyện này, nàng nhận. Hiệu trưởng cơ cơ tay, ngươi muốn thật tạ ta, ngay tại năm nay quốc tế thi đua trên võ đài cầm cái hạng hồi làm cho. Hắn nói là cầm hạng, mà không phải là đệ nhất thứ hai thứ ba. Hoắc Hiểu mi mắt nhướng lên, xem ra hiệu trưởng đối nàng vẫn hiểu quá ít, bất quá nàng cũng không thổi phồng, tự giác khiêm tốn đáp một câu, chuyện nhỏ. Buổi chương xong, chương 188, mới là cầm nhầm kịch bản người. Thứ chương 188, mới là cầm nhầm kịch bản người. Hiệu trưởng thấy Hoắc Hiểu trên mặt rất khiêm tốn, ngựa khí lại một điểm đều không khiêm tốn dáng vẻ, không khỏi lắc lắc đầu, cầm lấy ly nước uống một hớp nước. Lại nhớ tới cái gì, hắn liền nói, mặc dù cấp thành phố trận chung kết thành tích quá 2 ngày mới ra, nhưng ta biết ngươi khẳng định ổn quá, vòng kế tiếp chính là cả nước so tài, thời gian ta hỏi qua rồi, khả năng ngay tại cuối tuần tới, người đứng ra tổ chức là do Thanh Đại cùng Văn Hiệp phát khởi, cho nên cả nước cuộc thi địa điểm tỉ thí cũng ở kinh thành, dự cuộc thi cùng trận chung kết là dính chung một chỗ, 2 ngày tranh giải, thành tích hiện trường liền ra, ngươi quay đầu chuẩn bị một chút đi. Hoắc Hiểu nghe được địa điểm ở kinh thành, mi mắt ngược lại là sáng một cái, ngay sau đó nàng liền đứng lên, ta biết, vậy ta trước hết trở về phòng học rồi. Ừ, đi đi, hảo hảo học tập. Hiệu trưởng chiều nàng cơ cơ tay, suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung một câu, còn có tiếng Anh khẩu ngữ tỉ thí, ngươi chớ quên, ta biết ngươi khẩu ngữ khẳng định không kém. Hoắc Hiểu dừng chân một cái, quay đầu liếc nhìn cười một mặt nội hàm hiệu trưởng, nét mặt rất phức tạp, muốn hỏi ngài làm sao biết, cuối cùng vẫn là thôi đi. 100.000 khối học đồng đâu? Trong nhà cái kia thôn kim thú lao đầu mới vừa mua chiếc Triệu xe sang, nàng tổng muốn đưa một lễ vật gì ăn mừng hắn vui sách xe mới không phải. Nghĩ đến kia chiếc xe mới, Hoắc Hiểu liền nghĩ đến chính mình thể nghiệm nghèo khó mơ ước bể tan cảnh, ai làm nửa ngày nàng mới là cái kia cầm nhầm kịch bản người. Hoắc Tường vốn là dự tính tại gia nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng không biết nguyên nhân gì, thân thể bị thương chuyện lại bị cao tầng người biết, hôm nay đem hắn cứ gọi lên rồi công ty. Lúc này, Đồng Vũ trong phòng làm việc. Đồng Vũ mặt mày xanh mét, mẹ nó rốt cuộc là ai tuân ra thân thể ngươi bị thương chuyện? Ta rõ ràng đều đã nghiêm phòng tử thủ rồi. Một cái thân thể bị tổn thương nghệ sĩ, dù là giọng vẫn là hoàn hảo, nhưng lại cũng không thể có đã từng cái loại đó đốt nổ vũ đài biểu diễn, thì đồng nghĩa với cái này nghệ sĩ tiền đồ muốn lúc này kết thúc ở. Không có cái nào công ty quản lý sẽ lại bưng một cái không cách nào sáng tạo càng cao lợi ích nghệ sĩ, dù là Hoắc Tường bây giờ đã đứng ở đỉnh lưu tầng thứ thượng. Hoắc Tường lúc này ngồi ở trên ghế, trên mặt không có quá nhiều huyết sắc, cẩn thận nhìn một chút cũng có thể nhìn ra một điểm bệnh hoạn, hắn ánh mắt lạnh lùng rơi ở trên bàn, hồi lâu, hắn mới lên tiếng, nói cho bọn họ nói thật đi, không cần phải gạt. Ngươi điên rồi sao? Ngươi nếu là thừa nhận thân thể bị thương, ngươi sau này còn có thể tiếp tục ca hát. Đồng Vũ đệ thấp thanh lượng nói. Vừa mới cao tầng người đã đi tìm hắn, nhưng hắn miệng nhất định Hoắc Tường không việc gì, chẳng qua là gần đây quá mệt mỏi, tạm thời không tiếp nhận hà hoạt động thương nghiệp mà thôi. Hoắc Tường ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đồng Vũ, tự giận mình cười khẩy nói, ngươi cho là ta còn có thể tiếp tục ca hát sao? Tại sao không thể? Ngươi bây giờ thân thể đã không thành vấn đề, chứ không thể khiêu vũ, ngươi giọng lại không xảy ra vấn đề, huống chi ngươi từ khúc chế tác thiên phú không ai bằng. Hoắc Tường đừng mở đầu. Đồng Vũ thấy vậy, có chút hận thiết bất thành cương đập đập bàn, đều lúc này, ngươi liền không thể kéo xuống ngươi kiêu ngạo. Thật chẳng lẽ muốn nhường công ty những thứ khác nghệ sĩ thay thế ngươi vị trí sao? Lúc này, bên ngoài phòng làm việc có người gõ cửa. Đồng Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng nghe đến tiếng gõ cửa sau, rốt cuộc là đem lời ép xuống, Liễm Liễm thần, đi đi mở cửa, bất quá tại mở cửa trước, hắn bỗng nhiên lại nghiêng đầu. Hoắc Tường, ta hy vọng ngươi một hồi nói cái gì cũng không muốn nói, công ty bên này ta sẽ thay ngươi giải quyết. Nói xong, hắn liền kéo cửa ra. Hôm nay đổi mới xong rồi hắc hắc kia cái gì thẻ phiếu không tốt, chúng ta muốn làm có phiếu liền đầu nhãi con nhãi con. Buổi chương xong, chương 189, thật tốt tiền đồ liền muốn hủy trong chốc lát. Thứ chương 189, thật tốt tiền đồ liền muốn hủy trong chốc lát. Đồng Vũ buồn còn tưởng rằng gõ cửa sẽ là lãnh đạo cao cấp, nhưng không nghĩ sẽ là đều là quản lý một người đồng nghiệp. Chẳng qua là quan hệ cũng không tốt cái loại đó. Đồng Vũ híp híp mắt, thanh âm lạnh nhạt lại lãnh đạm, có chuyện. Kim Húc Viễn nhìn một cái Đồng Vũ, trên mặt mang tư thái cao ngạo, vượt qua hắn, trực tiếp đi vào phòng làm việc, cách 2 giây, nga đúng rồi, đóng cửa lại nói chuyện đi. Khinh phiêu phiêu thanh âm từ Đồng Vũ sau lưng chuyển tới, Đồng Vũ mi tâm hơi nhăn, bất quá rất nhanh hắn vẫn là đóng cửa lại rồi, chết thân đi trở về phòng làm việc. Kim Húc Viễn ở trong phòng làm việc trên sofa ngồi xuống, phản phất chủ nhân giống nhau lười biếng dựa vào phía sau một chút, mi mắt hơi mạo, nhìn về phía Hoắc Tường, trên dưới liếc mấy cái, hắn ngoạn vị lắc đầu, chậc chậc, thật là đáng tiếc. Hoắc Tường tại mới vừa Đồng Vũ mở cửa ra thời điểm, trên mặt chán nản vẻ đã liễm hạ, đổi lại cùng ngày xưa không khác xanh nhân vật cận lãnh khốc, lúc này bị Kim Húc Viễn nhìn như vậy, hắn theo bản năng sụ mặt xuống. Thật tốt tiền đồ liền muốn hủy trong chốc lát, các ngươi thoạt trông thật giống như một điểm đều không hoảng hốt đâu. Kim Húc Viễn nhếch lên trần, nói chuyện là không thêm che giấu khoe khoang, tựa hồ một chút cũng không sợ đắc tội người. Đồng Vũ đi tới, thần sắc lãnh đạm, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần ở chỗ này vòng vo. Bây giờ công ty trên dưới người nào không biết Lục Quy thân thể bị thương, lại cũng không cách nào lên đài biểu diễn chuyện, ta này hảo tâm qua đây quan tâm một chút, Đồng Vũ ngươi như vậy kích động làm gì? Kim Húc Viễn cười thờ ơ. Lục Quy là Hoắc Tường vào vòng sau một mực sử dụng nghệ danh, đều là công ty kim bài quản lý, Kim Húc Viễn một mực liền bị Đồng Vũ nghiền ép một đầu, mà Đồng Vũ vương bài không phải là Hoắc Tường sao? Bây giờ Hoắc Tường xảy ra chuyện, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Đồng Vũ còn có cái gì kháng ưu. Đồng Vũ dĩ nhiên biết Kim Húc Viễn là tới bỏ đá xuống giếng, cho nên cũng không có bị hắn mà nói chọc giận, ngón tay tại giữa không trung nhẹ nhàng đạn rồi một chút, không đếm xỉa tới nói, chỉ có thể nói nhà ta tưởng ca quá lửa, ghen tị khiến người mặt mũi hư hao hoàn toàn, tin nhảm gì đều truyền ra. Kim Húc Viễn đông nhiên đứng lên, trên mặt châm chọc cũng nhanh chóng tàn đi, Đồng Vũ ngươi cũng không cần tại ta trước mặt trang, Hoắc Tường có bị thương không mọi người trong lòng đều rõ ràng, nhìn tại mọi người chuyện công một trận phân thượng, ngươi nghĩ đem ngươi thủ hạ nghệ sĩ thương dầu dếm, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một lần. Đồng Vũ nhấp môi không nói lời nào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, hắn biết lời kế tiếp mới là đối phương tìm tới cửa mục đích thực sự. Chỉ cần Hoắc Tường nhường ra Phi Phạm Nhạc đoàn đội trưởng vị trí, trong công ty sở hữu lời đồn đãi, ta cho các ngươi giải quyết. Kim Húc Viễn chậm rãi nói, bắt trước nếu đây là một món lại đơn giản bất quá giao dịch một dạng. Đồng Vũ nghe nói, cặp mắt nhau lại, thần sắc trong nháy mắt trầm xuống, ngươi đang nằm mơ chứ? Kim Húc Viễn nhún nhún vai, dù sao nhà các ngươi nghệ sĩ bây giờ đều loại chuyện này rồi, cùng kỳ chờ bị công ty rút lui hết đội trưởng vị trí, còn không bằng chủ động thối vị nhường hiền, tốt như vậy xấu cũng có thể cho chính mình lưu cái mặt mũi không phải sao? Dừng một chút, các ngươi suy tính một chút đi, nghĩ rõ liền cho ta điện thoại, rốt cuộc cơ hội không đợi người. Kim Húc Viễn khinh phiêu phiêu nói xong, cũng không đợi Đồng Vũ mở miệng nữa, cất bước đi ra ngoài. Ra cửa sau, còn hảo tâm thay bọn họ khép cửa lại rồi. Thật lâu, đã giận đến đỉnh đầu bốc khói xanh Đồng Vũ, cũng không nhịn được nữa chính mình bạo tinh khí, cái này bỏ đá xuống giếng chó má, làm sao có mặt nói lên muốn ngươi Phi Phạm Nhạc đoàn đội trưởng vị trí. Buổi chương xong, chương 190, muội muội đưa quà gặp mặt. Thứ chương 190, muội muội đưa quà gặp mặt. Phi Phạm Nhạc đoàn là cái gì? Trước mắt quốc nội nóng bỏng nhất, nhân khí vượng nhất, thậm chí đã tại trên quốc tế thu được nhất cổ sức ảnh hưởng một trong dốc Enzo thần tượng nhạc đoàn. Đặc biệt dốc Enzo gió làm không mấy người tuổi trẻ thích truy phủng, hai năm này phát ra được mỗi một album cơ hồ đều là khen ngợi như nước thủy triều, còn chưa trưng bày thì đã toàn bộ đặt trước không còn một nống, có thể nói ở trong nước nhạc đoàn sức ảnh hưởng đã đạt đến trình độ kinh khủng. Mà Hoắc Tường coi như Phi Phạm Nhạc đoàn đội trưởng, không chỉ là bởi vì hắn có trời xanh lãnh đạo lực, hắn sáng tác thiên phú cùng với hoàn mỹ vũ đài cảm càng là cả nhạc đoàn cốt lõi nhất tồn tại, liền cá nhân hắn fan cơ hồ hơn 100 triệu. Bây giờ có người góp không biết xấu hổ đi lên thừa dịp cháy nhà hối của, Đồng Vũ không tức giận mới là lạ. Dù là nhà hắn tưởng ca sau này lại cũng không thể tại trên võ đài biểu diễn, cũng không tới phiên bị loại này lê tởm người trò vui tới hỏng bét đạp. Hắn là muốn cho ta đem đội trưởng vị trí cho Hướng Nam. Hoắc Tường nhìn về phía Đồng Vũ, mi mắt mắt lạnh. Hướng Nam là Kim Húc Viễn một tay mang nghệ sĩ, cũng là Phi Phạm Nhạc đoàn một thành viên, bất quá không phải chủ sướng. Trước 2 năm thời điểm hai người chung đụng được coi như bình tĩnh, nhưng theo Hoắc Tường ngày càng tăng lên gấp bội fan cùng một ít thương nghiệp đại ngôn, cái loại đó chênh lệch nhường Hướng Nam bắt đầu sinh lòng ghen tị. Nay không, đuổi kịp Hoắc Tường thân thể bị thương, liền bắt đầu động thượng lệnh tâm tư. Hướng Nam cái này người tuy có điểm tài hoa, nhưng quá bướng bỉnh tự phụ, thứ người như vậy vô luận chế làm cái gì ra tới, đều là không có hoa lệ mà thiếu nội hàm. Đồng Vũ thần sắc thật khinh thường. Bản thân ban đầu Hướng Nam là chuẩn bị cho hắn mang, chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt. Hoắc Tường nhấp nhấp môi, không còn nữa nói gì. Đồng Vũ nhìn một cái Hoắc Tường, trong lòng than nhỏ, quay lại tựa như nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, ta có người bạn nói ngươi loại chuyện này có thể thử lại lần nữa trung ý liệu pháp. Hoắc Tường nghe nói, tâm tình cũng không bất kỳ phập phồng, liền hắn thiên tài tam ca đều nói không thể lại thượng vũ đài biểu diễn, trung ý liệu. Lắc lắc đầu, hắn thản nhiên nói sau đi. Đồng Vũ dùng tay vỗ một cái Hoắc Tường bả vai, chỉ nói, phàm là còn có một chút hy vọng, ta cũng sẽ không bỏ rơi, ngươi đi về trước đi, nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, công ty bên này có ta sẽ đem hết thảy đều giải quyết. Hoắc Tường sở ký hợp đồng công ty là Sướng Ngu tuy không tính là nghề đầu rồng lão đại, nhưng tuyệt đối cũng là có thể ở nghiệp giới hô phong hoán vũ công ty lớn. Tài nguyên phong phú, bưng đỏ không ít nghệ sĩ, cho nên rất nhiều nghệ sĩ muốn cùng Sướng Ngu ký hợp đồng, làm gì được ngưỡng cửa quá cao. Đồng Vũ tại Sướng Ngu công tác sắp xỉ 10 năm, từ một cái tiểu trợ lý biến thành bây giờ công ty kim bài quản lý, cổ tay năng lực tự nhiên không thể chê, hắn nói có thể giải quyết, đó chính là nhất định có thể. Hoắc Tường nhìn Đồng Vũ, nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, Đồng ca. Đồng Vũ hướng hắn cơ tay, cảm ơn cái gì, ngươi hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo là được. Dừng một chút, Đồng Vũ lại nói, ngươi tư nhân biệt thự bên kia còn là chức không phải đi về, Kim Húc Viễn không phải cái thứ tốt gì, đề phòng một điểm hảo. Hoắc Tường ngừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó liền đứng lên, từ trong túi mò ra khẩu trang thời điểm, lại đem buổi sáng Hoắc Hiểu cho bình kia thuốc cho thuận tay móc ra. Hắn còn sợ run lên, lúc ra cửa một cái ngắt lời, ngược lại là quên đem thuốc thả ở nhà. Đồng Vũ lanh mắt thấy được, không khỏi tò mò hỏi một câu, ngươi đây là cái gì, trai còn thật đẹp mắt. Hoắc Tường nắm bình sứ, giữa mi mắt ngược lại là mang theo một chút tấm áp, em gái ta đưa quà gặp mặt. Buổi chương xong, chương 191, hỏi thử thuốc này có thể ăn được hay không. Thứ chương 191, hỏi thử thuốc này có thể ăn được hay không. Đồng Vũ sờ sờ chóp mũi, ngượng ngùng cười một tiếng, mỗi mỗi cuộc gặp mặt này lễ còn thật rất khác biệt a, bên trong đựng là cái gì? Hạt cát vẫn là cái gì là vặt? Tiểu nữ sinh thật giống như đều đặc biệt thích làm một ít tương đối có sáng ý đồ vật, giống tương tự như vậy lễ vật, hắn không biết thay người nào đó thu bao nhiêu. Hoắc Tường liếc hắn một mắt, em gái ta làm sao có thể sẽ cùng người khác đưa một dạng? Đó là cái gì? Đồng Vũ bộc phát có chút hiếu kỳ. Hoắc Tường nhớ tới buổi sáng muội muội lấy thuốc cho hắn lúc nghiêm túc hình dáng, cũng không có dấu giếm hồi, thuốc, thuốc. Đồng Vũ thần sắc ngược lại là hơi hơi liễm khởi, cái gì thuốc? Tiêu gì ngọc cái gì hoàn, nói là trừ độc tu bổ thân thể tổn thương, đại khái liền loại bảo kiện không sai biệt lắm tính tình thuốc đi. Hoắc Tường giải thích. Đồng Vũ vừa nghe, ngược lại là cảm thấy danh tự này hết sức tân kỳ, nghe giống thuốc bắc, cho ta nhìn một chút. Hoắc Tường đem chai cho hắn. Đồng Vũ mở ra, đầu tiên là ngửi một cái, quả nhiên là một cổ thuốc bắc vị, tuy đậm đà, nhưng lộ ra một cổ thoang thoảng, hoàn toàn không giống bộ mặt thành phố thượng thứ mùi đó đậm đà đến nôn mửa trung viên thuốc. Thuốc này, thật dễ ngửi. Đồng Vũ nói xong, còn đổ rồi một viên ở lòng bàn tay, không sai biệt lắm lớn chừng hạt đậu, thuốc này ngươi ăn rồi chưa? Hoắc Tường lắc đầu, cười khổ, thật ra thì ta bây giờ cái trạng thái này, ăn cùng chưa ăn, có cái gì khác nhau chớ. Dù sao thân thể như vậy đã thành định cục. Lời cũng không thể nói như vậy đi, viên này thuốc ta lấy đi, chờ chậm một chút ta đi tìm ta giới thiệu bạn cái kia trung ý đi, hỏi thử xem có thể hay không ăn. Đồng Vũ đem nắp bình đậy kín, đem chai đưa trả lại cho Hoắc Tường, quay lại đi tới trước bàn làm việc, rút hai cái khăn giấy đem đổ ra viên kia gói thuốc hảo, bỏ vào trong ngăn kéo. Lần nữa ngẩng đầu lên, Đồng Vũ trêu ghẹo nói câu, quả nhiên muội muội cùng cái khác tiểu nữ sinh không giống nhau. Người bình thường ai dám đưa thuốc, đó không phải là nguyền rủa người ta bị bệnh sao? Hoắc Tường nghĩ đến muội muội kia khôn khéo dáng vẻ, khóe môi không khỏi câu khởi, em gái ta dĩ nhiên cùng người khác bất đồng. Đồng Vũ nghe hắn một hớp một cái em gái ta, có chút không chịu được liếc mắt, em gái ngươi mới vừa lúc trở lại, ngươi còn một phó thật không để ở trong lòng dáng vẻ, làm sao bây giờ lại thay đổi thái độ? Bất quá nói đi phải nói lại, Hoắc Tường cô em gái này nhàn trị giá là thật cao, nếu là tiến vào giới giải trí, vậy tuyệt đối có thể trở thành toàn mạng nữ nghệ sĩ công địch. Suy nghĩ một chút cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào, vì vậy Đồng Vũ lại cười híp mắt nói một câu, quay đầu lại hỏi hỏi ta muội muội có không có hứng thú vào giới giải trí, bằng vào nàng gương mặt đó. Ta, em gái ta không có hứng thú. Hoắc Tường lạnh lùng cắt đứt hắn mà nói, nói xong cũng đem khẩu trang một đeo, chiếu bên ngoài phòng làm việc đi tới. Nghe tới cửa truyền tới nặng nề tiếng đóng cửa, Đồng Vũ không giải thích được nháy mắt rồi hạ mắt, không có hứng thú liền không có hứng thú đi, phát cái gì tính khí đâu đây là. Rời đi công ty sau, Hoắc Tường liền hồi chính mình tư nhân biệt thự đi thu thập một điểm tùy thân đồ dùng, sau đó liền lái xe trở về Hoắc gia. Lấy chìa khóa ra mở cửa thời điểm, lại bất ngờ phát hiện chìa khóa căn bản là mở cửa không ra, nghi ngờ một chút, đành phải nhấn chuông cửa, đợi nửa ngày, không ai mở cửa, hắn liền đành phải cho Tống Ninh gọi điện thoại. Tống Ninh điện thoại di động không thả trên người, không đạt thông, cho nên Hoắc Tường quay đầu lại cho thân ba gọi điện thoại quá khứ. Lần này điện thoại ngược lại là rất nhanh tiếp thông, Hoắc Tường ánh mắt rơi vào cửa chống trộm thượng, dẫn đầu lên tiếng hỏi, "Ba, nguyên lai chìa khóa làm sao mở cửa không ra rồi?" "Trong nhà đổi khóa." Buổi chương xong, chương 192, đáng thương bất lực bị vứt bỏ từ ca. Thứ chương 192, đáng thương bất lực bị vứt bỏ từ ca. Điện thoại bên kia Hoắc Tấn Viêm chính ở bên ngoài cùng với bạn cũ uống trà nói chuyện cũ, nhận điện thoại thời điểm hắn đã đi tới bên ngoài nhã gian mặt, "Nga, trong nhà đoạn thời gian trước liền đổi khóa, làm sao? Ngươi lại về nhà làm gì?" "Lại kia cũng không phải là hắn ra sao?" Hoắc Tường hồ nghi Ninh khởi mi, hắn từ trước đến giờ tâm tư liền cạn, mặc dù cảm giác là lạ, nhưng cũng không hướng địa phương khác nghĩ, chỉ nói, "Ta chuẩn bị dọn về nhà ở một thời gian ngắn." Hoắc Tấn Viêm vừa nghe, tâm tình trong nháy mắt liền không tốt lắm, ngươi mình không phải là có căn nhà ở. Trong nhà như vậy tiểu, nơi nào ở được như vậy nhiều người? Hoắc Tường cầm điện thoại di động sững sờ, trên mặt mang mê mang, trong nhà mặc dù không phải là biệt thự lớn, nhưng hơn 400 bình phục thức phòng, không tính là tiểu đi. "Được rồi, ta không cùng ngươi nói a, ta còn có việc phải làm đây." Hoắc Tấn Viêm nói xong, cũng không cho con trai nhỏ lại nói lời cơ hội, vội vàng cúp điện thoại. Nay từng cái, trước kia các loại lưu bọn họ tại nhà ở, không người nguyện ý, bây giờ lại muốn dọn về tới. Ngại quá, hắn cũng không nguyện ý rồi. Hừ một tiếng, Hoắc Tấn Viêm trên mặt lần nữa treo mỉm cười, đi trở lại nhà gian. Bị cúp điện thoại Hoắc Tường, đứng tại chỗ, nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Làm sao cảm giác hắn ba cũng không phải là như vậy tình nguyện hắn về nhà đâu. Gãi đầu một cái, Hoắc Tường rũ mắt liếc nhìn bên người túi hành lý, lần đầu tiên có loại chính mình đã bị cái này ra vứt bỏ ý niệm sinh ra. Vì vậy, khi Hoắc Hiểu tan học trở lại, nhìn thấy Tồn ở cửa, cả người bao phủ một phó đáng thương bất lực bị vứt bỏ bộ dáng tứ ca thời, thiếu chút nữa cho là chính mình có phải hay không đi nhầm lầu. "Tứ ca, ngươi làm sao không vào nhà?" Hoắc Hiểu phục hồi tinh thần lại, hỏi một câu. Hoắc Tường nghe được em gái thanh âm truyền tới, hắn mới ngẩng đầu lên, lại đem trên đầu mũ lưỡi chai đẩy lên một cái, nghĩ đứng lên, nhưng phát hiện cả người đều tổn đã tê dần, tay vịn ở khung cửa, một lúc lâu đều không đứng lên. Hoắc Hiểu thấy vậy, đi qua đưa tay đem người chậm rãi đỡ dậy, bóp hắn cứng ngắc bắp thịt, ít nhất ngồi có 2 giờ mới có thể như vậy. Ta không có chìa khóa. Hoắc Tường thật ngượng ngùng hồi, chân còn không cẩn thận đá tới bên cạnh túi hành lý, nhất thời hắn lỗ tai đều có điểm đỏ. Này, A Di không ở nhà sao? Hoắc Hiểu nghi ngờ hỏi, đổi thành bình thời, A Di sớm liền qua đây nấu cơm a. Hoắc Tường sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, ta nhấn chung cửa, trong nhà không người. Hoắc Hiểu nghe vậy, như có điều suy nghĩ rồi mấy giây, liền nói, kia có thể là A Di hôm nay xin nghỉ đi. Nói xong, nàng liền từ trong túi sách lấy ra chìa khóa, 2-3 cái liền đem cửa mở ra, quay lại ánh mắt rơi vào Hoắc Tường bên chân túi hành lý, còn thuận tay liền thay hắn xách lên, đi vào nhà đi. Hoắc Tường nhìn Ti không tốn sức chút nào khí xốc lên hành lý đi liền muội muội, luôn cảm giác có chỗ nào là lạ. Đi theo đi vào, hai tay chống không Hoắc Tường đem cửa đóng lại. Tứ ca phòng của ngươi gian tại lầu 2 bên tay trái gian thứ nhất. Xách đồ vật đã hướng lầu 2 đi Hoắc Hiểu, quay đầu lại hỏi một câu. Hoắc Tường chống với em gái cặp mắt, theo bản năng ngừ một tiếng. Hoắc Hiểu ở giữa không trung so cái ok động tác tay. Hoắc Tường thấy vậy, lập tức kịp phản ứng, há miệng vừa định nói hành lý chính hắn thả liền có thể, nhưng lời nói đều còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy muội muội đã xách đồ vật rất nhanh chóng lên lầu. Ngay tại chỗ Hoắc Tường, hắn một người đàn ông, lại nhường gầy yếu muội muội hỗ trợ cầm hành lý. Nay liền rất lúng túng. Được rồi, hôm nay ta lại trễ hơn, ta ảo não bỏ đi có phiếu phiếu liền đầu a thẻ phiếu bảo bảo buổi tối cẩn thận nằm mơ thấy ta nhưng là sẽ đùa bỡn đau. Ồ. Buổi chương xong, chương 193, nhường ngươi tứ ca mau rời đi cái này ra. Thứ chương 193, nhường ngươi tứ ca mau rời đi cái này ra. Hoắc Hiểu thả xong hành lý xuống lầu, thấy Hoắc Tường còn đứng tại chỗ, tờ kia lạnh lùng khốc khốc mặt thượng khán còn có chút ngốc manh, cùng lịch sự bộ dáng nhị ca so với, liền rõ ràng khả ái rất nhiều. Hoắc Tường quan sát muội muội quan sát tầm mắt, nhìn về phía nàng thời, nàng đã thu hồi ánh mắt, bất quá nàng khỏe môi kia mặt hư hư thực thực hài lòng thần sắc, hắn ngược lại là bắt được. Hài lòng. Hoắc Tường nháy mắt, nội tâm cái loại đó kỳ kỳ quái quái cảm giác lại dâng lên tới. Hoắc Hiểu không chú ý hắn nét mặt, mà là đi tới phòng bếp, mở ra tủ lạnh, A Di không có tới, tứ ca thoạt trông cũng không giống như là cái có thể nấu cơm, cho nên cái này gánh nặng vẫn phải là nàng tới. Lúc này, trong túi điện thoại di động reo. Hoắc Hiểu vừa đem thức ăn từ tủ lạnh trong lấy ra, một bên từ túi áo khoác trong móc điện thoại di động ra, thấy là tiểu lão đầu đánh tới, liền nhấn nút trả lời. Hơn nữa mở ra loa ngoài, ba. Con gái a, ngươi bây giờ đến nhà không? Hoắc Tấn Viêm cười híp mắt thanh âm truyền tới. Ừ, vừa mới tới ra. Hoắc Hiểu thành thật trả lời, tiện tay đóng lại tủ lạnh, lại hỏi câu, ngài cùng mẹ buổi tối trở lại dùng cơm sao? Không được, ba mẹ buổi tối có một cái tụ hợp, không sớm như vậy về nhà, còn nữa, ta hôm nay cho A Di thả một ngày nghỉ, cơm tối ngươi không cần lo lắng, ba đã cho ngươi đặt xong, chắc không sai biệt lắm mau đưa đến, ngươi đến lúc đó chú ý thu một chút nga. Bên cạnh mới vừa cho chính mình rót một ly nước Hoắc Tường, nghe được loa ngoài truyền tới lão lời của phụ thân thời, cả người đều dừng lại. Sau đó hắn trong đầu đều là câu kia ta hôm nay cho A Di thả một ngày nghỉ. Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động, đầu tiên là a một tiếng, ngay sau đó mới đáp lời, ta biết. Nàng lại đem lấy ra thức ăn đều nhất thả lại tủ lạnh. Kia ba cúp điện thoại, ngươi ở nhà một mình cẩn thận một chút. Đầu kia Hoắc ba dừng một chút, lại bổ sung một câu, ai nhấn chuông cửa cũng không muốn mở cửa, biết không? Đêm khuya cũng không an toàn. Hoắc Hiểu trên mặt lộ ra một mặt kỳ quái, tiểu lão đầu hôm nay tựa hồ có chút khác thường, hắn bình thời đều cho tới bây giờ không nói như vậy. Nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở phòng bếp bên ngoài Hoắc Tường, nàng ngữ khí thật khôn khéo nói, ngài không cần lo lắng, tứ ca cũng ở nhà. Đầu kia đang chuẩn bị cúp điện thoại Hoắc Tấn Viêm vừa nghe, sắc mặt nhất thời liền xanh biếc, nói chuyện theo bản năng thì mang theo rồi nồng nặc ghét bỏ, hắn tại sao còn chưa đi? Nếu như nói buổi chiều hồi đó còn cảm thấy chính mình bị ghét bỏ là ảo giác, như vậy lúc này đã hoàn toàn có thể thật truy khẳng định. Hoắc Tường cầm ly nước, cả người đã có điểm tự bế. Hoắc Hiểu nghiêng đầu nhìn nét mặt rõ ràng hoảng hoảng hốt hốt tứ ca, không khỏi sờ cằm trầm tư mấy giây, sau đó mới lên tiếng, ba, ta mở là loa ngoài. Vốn muốn nói tranh thủ thời gian để cho hắn rời đi cái này ra lại xanh xanh bị nén trở về giọng Hoắc Tấn Viêm. Trong điện thoại một lần rất an tĩnh. Một lúc lâu, Hoắc Tấn Viêm thanh âm tựa hồ mang thật gấp chuyển tới, "À, không nói à, ta cùng ngươi. Mẹ muốn đi ăn cơm." Mới vừa nói xong, liền dây cúp điện thoại. Hoắc Hiểu lông mày nhíu một cái, không chút nào ác thú vị đi qua xấu hổ, quay lại đem điện thoại di động lần nữa nhét vào trong túi, đi ra phòng bếp, giống một người không có chuyện gì tựa như nói, "Ba cho chúng ta điểm đồ ăn ngoài, tối nay có thể không cần chính mình nấu cơm." Hoắc Tường nhìn muội muội, biểu tình liền rất đốc, một lúc lâu môi của hắn rắc cứ thế bứt lên một mặt cứng ngắc cười, kia rất tốt. Hoắc Hiểu nhấp môi cười cười, làm sao sẽ có như vậy đáng yêu ca ca. Buổi chương xong, chương 194, ngươi thật là đưa đồ ăn ngoài. Thứ chương 194, ngươi thật là đưa đồ ăn ngoài. Không khí ngột ngạt tại chuông cửa vang lên thời điểm bị phá vỡ. Hẳn là ba định đồ ăn ngoài tới rồi, ta đi lấy. Hoắc Hiểu nói câu, liền đi cửa. Cửa mở ra, Hoắc Hiểu nhìn đứng ở phía ngoài không phải đồ ăn ngoài tiểu ca, mà là cái thân mặc câu phục dày da, thoạt trông còn có chút dáng điệu đàn ông trung niên, trong tay đối phương còn xách hai cái tinh xảo cái hộp. Hoắc Hiểu tay đè tại trên khung cửa, nghi ngờ hỏi, ngươi là? Đàn ông trung niên trên mặt mang cười, biểu tình cũng thật cung kính, đem vật cầm trong tay hai cái hộp đưa tới, đây là ngài điểm đồ ăn ngoài, chúc ngài dùng cơm khoái trá. Lão bản nói, không chỉ có phải khiêm tốn, vẫn không thể dọa đến đại tiểu thư. Hoắc Hiểu khựng rồi hai giây mới đưa tay nhận lấy, không nhịn được, hỏi một câu, ngươi thật là đưa đồ ăn ngoài. Đàn ông trung niên sắc mặt có một cái chớp mắt như vậy giữa ngưng trệ, ngay sau đó gật đầu, đúng vậy. Đầu năm nay đồ ăn ngoài viên đều có ý tứ như vậy rồi. Sau đó Hoắc Hiểu cũng không có hỏi nhiều nữa, chiều đối phương nói tiếng cảm ơn, liền khép cửa phòng lại. đi trở về phòng ăn, Hoắc Diểu đem hai cái tinh xảo cái hộp bày trên bàn, mỗi cái hộp có tầm 3-4 món ăn, hai cơm hộp. Dứt khoát liền khi hộp cũng không nhỏ, cũng đủ hai cá nhân phân lượng. Lúc ăn cơm, Hoắc Diểu nhớ tới cái gì, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện yên lặng ăn cơm Hoắc Tường, đúng rồi tứ ca, nghề nghiệp của ngươi là diễn viên sao? Hoắc Tường tay một hồi, lắc đầu, không phải, ta là ca hát. Ca hát? Là bởi vì không có tác phẩm chuyên tập, cho nên mới lục soát không tới hắn tên sao? Hoắc Diểu như có điều suy nghĩ, đề cập tới người vấn đề mặt mũi nàng cũng không có lại tiếp tục truy hỏi, bất quá nghĩ đến trên người hắn độc, nàng chạng làm đùa giỡn hỏi một câu, tứ ca dài đến đẹp trai như vậy, ở công ty khẳng định có không ít người ghen tị ngươi. Hoắc Tường nghe nói, khóe môi co rút, nét mặt hơi có điểm phức tạp nhìn hướng mình muộn muội, có cần phải thay mình giải thích một câu, thật ra thì tứ ca là dựa vào tài hoa ăn cơm. Hoắc Diểu cũng không để tâm thuận hắn mà nói gật gật đầu, ừ, dù sao giới giải trí trong nước rất sâu, ngươi cẩn thận chớ bị người cho chỉnh. Nói xong, nàng liền cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Hoắc Tường nét mặt liền rất thất vọng, lần đầu có loại dài đến đẹp mắt cũng không thấy là chuyện tốt ý niệm sinh ra. Ăn cơm xong, Hoắc Diểu chủ động đi rửa chén, lần này lại bị Hoắc Tường cho nghiêm nghị chặn lại. Nữ hải tử tay nên hảo hảo bảo dưỡng, ngươi buông xuống, nhường ta tới. Hoắc Tường thật nói nghiêm túc rồi một câu, sau đó dứt khoát trực tiếp đoạt lấy Hoắc Diểu cái chén trong tay, xoay người đi vào phòng bếp. Hoắc Diểu thấy vậy, cũng không có miễn cưỡng, chuẩn bị đi phòng khách tiếp điểm trái cây, mới vừa đi ra hai bước, nàng liền nghe được từ trong phòng bếp truyền tới loảng xoảng tiếng va chạm. Đè một cái mi tâm, nàng chỉ biết, cuối cùng, mấy cái chén, mấy phút liền có thể làm được chuyện. Cứ thế bị Hoắc Tường dạy vò rồi 20 phút, cuối cùng vẫn là Hoắc Diểu đi thu đôi. Hoắc Tường từ phòng bếp sau khi ra ngoài, mặt đầy tự bế, thật là ấn chứng câu kia làm gì cái gì không được, phá hư hạng nhất. Ai? Đi tới phòng khách ghế sofa ngồi xuống, Hoắc Diểu vừa vặn đem trái cây cắt hảo bưng ra, thả tại trên bàn uống trà nhỏ. Hoắc Diểu điêu một khối trái táo, rắc rắc cắn hai ngụm ăn, lại quay đầu ánh mắt rơi vào Hoắc Tường trên mặt, cặn kẽ nhìn mấy giây sau, nàng mới lên tiếng, "Tứ ca, ngươi chưa ăn ta buổi sáng cho ngươi thuốc." Mặc dù là nghi vấn ngữ khí, nhưng nghe nhưng là mang chắc chắn. Hoắc Tường nhìn về phía mình muội muội, thấy trên mặt nàng nét mặt tựa hồ tại theo nàng lúc nói chuyện, cũng đi theo nghiêm túc lãnh trầm xuống, khiến cho hắn theo bản năng bưng ngồi ngay ngắn thân thể. Buổi chương xong, chương 195, lại có chút sợ cô em gái này. Thứ chương 195, lại có chút sợ cô em gái này. Ta. Hoắc Tường nghĩ ăn rồi, nhưng chống với Hoắc Diểu cặp kia giống như là cái gì cũng biết ánh mắt thời, lời vừa tới miệng liền làm sao cũng không nói ra miệng, hồi lâu, hắn mới khạc ra nửa câu sau. Quên. Hoắc Diểu cầm trong tay cuối cùng nửa khối trái táo ăn xong, cũng không lên tiếng, trực tiếp đứng lên. Hoắc Tường nhìn muội muội bỗng nhiên đứng lên đi ra, chẳng biết tại sao, trong lòng liền tăng lên khởi một loại được đặt tên là sợ hãi tâm tình, giống như khi còn bé không làm bài tập bị lao sư bắt lúc cảm giác mở dạng. Kỳ, hắn làm sao sẽ có loại ý niệm này? Rất nhanh, đi mà trở lại Hoắc Diểu bưng một ly nước, mặt không cảm giác trực tiếp đưa tới Hoắc Tường trước mắt. Ngồi đoan tránh Hoắc Tường thấy vậy, giờ khắc này cơ hội là vượt qua tầm thường ngoan thuận nghe lời, nhận lấy ly nước sau cũng không cần muội muội nói gì, tay đã so với đại não nhanh hơn một bước, từ trong túi móc ra bình kia thuốc, tứ ca này liền ăn. Cũng không suy nghĩ thêm nữa thuốc này có thể ăn được hay không, có thể hay không đối thân thể có hại, đổ ra một viên sau liền vội vàng hướng trong miệng một đưa. Hoắc Diểu nhìn thấy hắn đem thuốc nuốt vào, sắc mặt lúc này mới chuyển tốt nhìn, bất quá ngựa khí vẫn là rất nghiêm túc nói câu, ngươi nghĩ muốn thân thể chuyển tốt, liền đến đúng hạn ăn ta cho ngươi thuốc. Hoắc Tường theo bản năng gật đầu, dị vang cái gì lãnh khốc cao ngạo, người sống chớ gần, tại Hoắc Diểu trước mặt tựa hồ toàn bộ đều hóa thành bọt nước, thậm chí còn có loại thân phận chuyển đổi, nàng là ca ca, hắn mới là em gái ảo giác. Hoắc Tường, này liền rất mê. Hồi lâu, Hoắc Tường phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, hắn do dự dự mở miệng, ngươi biết ta thân thể. Hoắc Diểu trong túi điện thoại di động reo vang, nàng một bên móc ra, một bên thuận miệng trả lời, ừ. Hoắc Tường nghe được cái này thanh ừ, thần sắc trong nháy mắt liền biến mấy lần, thân thể của hắn chuyện, trong nhà trừ nhị ca cùng tam ca, liền đại ca đều không biết, em gái là làm sao biết. Huống chi, nhị ca cùng tam ca chắc chắn sẽ không nói. Hoắc Diểu không để ý Hoắc Tường trong mắt kinh ngạc, tùy ý ở trên sofa ngồi xuống cho người tin hồi âm, cũng không nói gì thêm. Hoắc Tường có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thấy nàng từ đầu đến cuối túi thấp đầu đang đánh chữ, cuối cùng đành phải khép lại miệng, không yên lòng ngồi ở chỗ đó. Phát tin tức tới là hôm qua mới thêm lên mẹ chặt bạn tốt đừng trộm ta linh chi. Đừng trộm ta linh chi, dược sư hiệp hội đoạn thời gian trước quả thật có dược tề sư hợp với quá một phần không du tới, bất quá thuốc này nghe nói cũng không có bán ra ngoài, còn thả tại dược sư trong hiệp hội. Hoắc Diểu hai chân bàn ở trên sofa, cả người miễn cưỡng hướng sau ghế salon dựa vào, lúc này nhìn cái tin này, trong mắt hơi liễm, quay lại đầu ngón tay nhẹ một chút, bắt đầu đánh chữ. Viên thuốc, chắc chắn sao? Đừng trộm ta linh chi, chắc chắn. Dược sư trong hiệp hội có không ít chân quý dược liệu, cho nên dược tề sư tại trong hiệp hội sở phối trí ra tới cao cấp dược phẩm, cũng là muốn bị liệt vào hiệp hội danh sách, không cho phép tự mình bán hoặc mang đi. Hoắc Diểu đầu ngón tay vướt ve điện thoại di động bên cùng, ngẫm nghĩ mấy giây, liền trả lời, biết hợp với không du tên này dược sư tên gọi là gì sao? Đừng trộm ta linh chi, cái này ta thì không biết, nếu không ta lại giúp ngươi hỏi thử. Hoắc Diểu thấy vậy, ngược lại là nhanh hồi, không việc gì, không cần, ngược lại cũng không trọng yếu. Đừng trộm ta linh chi, ừ, đúng rồi, ngươi bây giờ còn chế thuốc sao? Viên thuốc, không có, không thời gian. Đừng trộm ta linh chi, được rồi, ngươi lúc nào lại chế thuốc, nói cho ta một tiếng. Viên thuốc, trước mắt sợ sợ là không được, cao tam, thời gian tương đối chặt. Đừng trộm ta linh chi. Buổi chương xong, chương 196, này mãn phần, căn bản không khoa học. Thứ chương 196, này mãn phần, căn bản không khoa học. Hoắc Diểu rất nhanh liền kết thúc cùng đừng trộm ta linh chi nói chuyện tiếng, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, nhớ tới trường học bố trí mấy chương bài thi còn không có làm, ngay sau đó liền từ trên ghế xạ lọn đứng dậy, tứ ca, ta đi lên trước làm bài tập rồi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng liền chiều lầu 2 đi tới. Hoắc Tường nhìn muội muội rời đi bóng lưng, cả đêm hoảng hoảng hốt hốt tại nàng tiếng kia làm bài tập trung tỉnh hồn lại. Rõ ràng em gái liền vẫn chỉ là cái học sinh lớp 12, đâu ra đấy nghiêm túc so với hắn còn phải có khí chàng, so với hắn càng giống như người trưởng thành. Nhất là hồi tưởng lại mới vừa nàng nhường hắn uống thuốc tình hình, hắn quả thật đều có điểm không quá tin tưởng vừa mới đó là hắn. Sợ một nhóm. 3. Rất nhanh, thời gian đã đến cả nước kiến thức thi đua cấp thành phố trận chung kết ra thành tích ngày này. Vốn là thành phố trận chung kết đi qua vòng kế tiếp là cấp tỉnh cuộc thi, nhưng S thành phố là độc lập thẳng hạng thành phố, một vòng này thành phố đề thi so với tỉnh khác thành phố độ khó hệ số càng cao, lên cấp sau sẽ trực tiếp tiến vào cả nước cuộc thi chính giữa. Dĩ nhiên vì thể hiện cuộc thi chuyện công bình tĩnh, dù là một vòng này cấp thành phố đề thi hình càng khó, lên cấp tuyến nhưng vẫn là muốn so với tỉnh khác thành phố cao hơn rất nhiều, cái này thì đồng nghĩa với một vòng này thành tích ra tới sẽ quét xuống rất nhiều người. 10 giờ thời điểm, quan võng thượng liền đem vào vòng học sinh tên cùng với số điểm xếp hạng đều dán ra tới, không cần truyền vào khảo hào, chỉ cần đi xem quan võng thành tích xếp hạng, liền có thể biết chính mình có hay không lên cấp hoặc là đào thải. Lúc này, Hòa Thiên Ban, Lục Hạ lấy điện thoại ra, mở ra thi đua quan võng trước, lần đầu tiên sinh ra khẩn trương không dám nhìn tới tâm tình. Bởi vì này đồng thời đề thi rất khó, thêm lên nàng lúc trước theo Văn Hiệp cầm về tài liệu cũng chưa kịp nhìn liền bị Lục Tử Minh lấy đi, cái này làm cho nàng đang thi thời điểm đều có chút lo âu, có mấy nói đại đề nàng đều không có gì nắm chắc có thể hoàn toàn đáp đúng. Hạ hạ, như thế nào? Thi bao nhiêu phân? Thường Ánh Ánh mới vừa lấy điện thoại ra, nàng còn không có mở ra nhìn. Lục Hạ thần sắc hơi liễm, thanh âm như thường ôn nhu bình thản, ta chính đang tra nhìn. Lúc nói chuyện, nàng đầu ngón tay rơi xuống, mở ra quan vong trang chính kia điều lên cấp thành tích trí đỉnh biểu ngữ. Tâm, cũng trong nháy mắt này liễu đến rất eo hẹp. Hạng nhất, Hoắc Hiểu, 150 phân. Hạng nhì, Dịch Liên Phạm, 148 phân. Hạng ba, Thành Kiệt, 140 phân. Thứ 15 danh, Đinh Thanh, Nhạc Diệt Hàm, Lục Hạ, 120 phân. Mãn phần 150 phân, lên cấp tuyến 120 phân. Lục Hạ nhìn thấy cái thành tích này xếp hạng thời điểm, tay run rẩy, một tên sau cùng, nàng vậy mà thi một tên sau cùng. Nếu là lại sai một phần, nàng ngay cả nước cuộc thi cũng không vào được. Mà cái kia Hoắc Hiểu, lại là mãn phần, hạng nhất. Lục Hạ ánh mắt âm trầm, liền Dịch Liên Phàm đều không phải là mãn phần, dựa vào cái gì cái này ban đầu ở huyện thành trong học trung học đệ nhị cấp đều dựa vào bỏ tiền mua số điểm đi vào Hoắc Hiểu, có thể so với Dịch Liên Phàm còn lợi hại hơn. Đây căn bản cũng không khoa học. Hạ hạ, chúc mừng ngươi tiến vào cả nước cuộc thi. Lúc này, Thường Ánh Ánh lời chúc mừng truyền tới. Thanh âm lại rõ ràng không bằng thường ngày như vậy tràn đầy kích động vui mừng. Rốt cuộc này mấy đợt đều bị Hoắc Hiểu đoạt hạng nhất, loại này vốn cho là rất kém cỏi trợn lịch tập thành tích dưới sự so sánh tới, Lục Hạ cho dù vượt xa bình thường phát huy vào cả nước cuộc thi, cũng tỏ ra có chút bình thường không có gì lạ. Lục Hạ tự nhiên cũng nhìn thấu Thường Ánh Ánh loại thái độ này thay đổi, trong bụng càng phát ra phiền não. Há há miệng, Lục Hạ chính muốn nói cái gì thời, điện thoại di động liên tục chấn động mấy cái, nàng rũ mắt nhìn về phía trên màn ảnh, là nàng quản lý cùng nữ đoàn trong 7 chị em gái gửi tới tin tức. Hôm nay càng xong rồi, ta hôm nay không thể văn, các ngươi mau đưa phiếu bỏ cho ta đi. Buổi chương xong, chương 197, nghĩ biện pháp nhường ngươi ca ca mang ngươi tham gia tiết mục. Thứ chương 197, nghĩ biện pháp nhường ngươi ca ca mang ngươi tham gia tiết mục. Rất nhanh, Lục Hạ liền mở ra hệ trạng. Thiên ca, chúc mừng a hạ hạ, đều vào bao vây cả nước so tài, không hổ là nhất trung hỏa tiễn ban học sinh, quá lợi hại rồi. Huấn luyện đoàn tiểu ưu, chúc mừng ta hạ hạ tiểu tiên nữ thành công lên cấp. Huấn luyện đoàn nhu cận, trạm đã chuẩn bị xong, buổi tối mọi người cùng nhau cho ngươi ăn mừng. Huấn luyện đoàn Hoa Linh, ta tới đón ngươi nga. Nhìn những thứ này chúc mừng tin tức, nếu đổi thành Di Vãng, nàng có lẽ sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ Lục Hạ tay siết chặt, hít sâu một hơi, bắt đầu từng cái một trả lời các nàng tin tức. Bất kể như thế nào, ở công ty bên kia, nàng nhất định phải ổn định chính mình thiết lập. Trả lời xong huấn luyện đoàn chị em gái sau, nàng cuối cùng mới cho quản lý Thiên Ca trở về một cái. Lục Hạ quản lý một mực rất coi trọng Lục Hạ, thi đua thành tích mới vừa một ra, liền an bài Doanh Tiêu Hào chuẩn bị ở trên mạng cho nàng tạo thế. Thiên Ca, đúng rồi, ngươi đợi một hồi phát một cái Weibo, đem ngươi tiến vào cả nước cuộc thi xếp hạng tấm hình để lên, ta đã sắp xếp xong xuôi Doanh Tiêu Hào cho ngươi đẩy đưa một sóng. Lục Hạ hiểu quản lý ý tứ, rất mau trả lời lại rồi một cái hảo chữ quá khứ. Thiên Ca, ta gần đây đang cùng một đường game show đạo diễn tại tiếp xúc, tiêu cùng người nhà điển viên sinh hoạt. Này đường game show là lấy chuyển trực tiếp phương thức phát hình, nếu như vận khí tốt bị chọn trúng, ngươi nhân khí sẽ gấp bội tăng trưởng. Lục Hạ nhìn thấy điều này, tựa như nghĩ tới điều gì, nét mặt hơi đổi, liền vội vàng hỏi, là khuất nghệ khuất đạo chế phiến kia đường game show sao? Thiên Ca, ngươi làm sao biết? Này đường game show trước mắt vẫn chỉ là tại chuẩn bị chính giữa, liền ta cũng chỉ là vừa vặn có nhận thức khuất đạo bằng hữu giới thiệu mới biết được. Lục Hạ cầm điện thoại di động, đè xuống nội tâm sôi trào kích động, nhanh chóng đánh chữ, ta một cái ca nói cho ta. Thiên Ca, là ngươi cái kia ca hát ca ca. Lục Hạ, ừ. Bên kia quản lý thấy vậy, sờ cằm, nếu như là lời của người kia, ngược lại là nói xuôi được, suy nghĩ một chút, liền hồi, nếu là như vậy, nếu cơ hội này ta không có cho ngươi tranh thủ được, ngươi liền nghĩ biện pháp nhường ngươi ca mang ngươi tham gia này đường tiết mục. Phải nói khởi quốc nghệ, đây tuyệt đối là nghiệp giới số một game show chế phiến quỷ tài, hắn xuất phẩm rồi ba đường game show, có thể nói đều là hoàn bạo, không biết mang đỏ bao nhiêu tham dự nghệ sĩ. Dĩ nhiên, loại này đứng ở chế phiến biên đạo chóp đỉnh nhân vật, tính khí quái, soi người ánh mắt cũng rất cay độc, không phải ngươi muốn đi quan hệ liền có thể thành công. Quản lý mặc dù biết khuất đạo tại chuẩn bị này đương game show, nhưng hắn lại không có một chút nắm chắc có thể để cho khuất đạo chọn chúng Lục Hạ. Cho nên để cao bị chọn tỷ lệ, hắn mới có thể suy nghĩ vay thi đua điểm này cho Lục Hạ đem nhân thiết thăng bằng, gia tăng điểm nhiệt độ cùng nhân khí. Mà bên này, Lục Hạ nghĩ đến Hoắc Tường, nét mặt cũng có chút phức tạp. Chủ yếu nàng đã từng là cái này tứ ca tính cách quá cao ngạo lạnh lùng, đối với người nào đều là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, cho dù là cùng nhau lớn lên huynh đệ, mọi người quan hệ giữa cũng đều cũng không như vậy nhiệt lạc, chớ nói chi là nàng đã từng còn đắc tội qua hắn. Nhưng mà bộ này cùng người nhà điển viên sinh hoạt bá sau khi đi ra nhất định sẽ đại hỏa, cho nên bất kể như thế nào, nàng cũng nhất định phải tham gia này đường game show. Rất nhanh, Lục Hạ liền cho quản lý trả lời, ta minh bạch. Kết thúc nói chuyện phía sau, Lục Hạ tâm tình so với mới vừa bình phục nhiều, nàng mâu quang lần nữa rơi vào trên điện thoại di động thi đua thành tích trang địa thượng, bỗng nhiên tự giễu kéo một cái khóe môi. Một cái nho nhỏ thi đua mà thôi, lại để cho nàng bắt đầu không kiên nhẫn, thật là không nên. Buổi chương xong, chương 198, hai vị thần tiên đánh nhau. Thứ chương 198, hai vị thần tiên đánh nhau. Hít sâu một hơi, Lục Hạ cả người bỗng nhiên lại trở nên sáng tỏ thông suốt, trên mặt u ám vẻ thối lui, nàng đem thi đua thành tích tấm hình, biên tập một cái gửi bổ phát ra ngoài. Phát xong gửi bổ sau, Lục Hạ đem điện thoại di động đặt ở hộp bàn trong, như có điều suy nghĩ rồi mấy giây sau, quay đầu nhìn về phía túi đầu nhìn điện thoại di động thường ánh ánh. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thi đua, nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy nữa có vài người cái loại đó cao ngạo mặt mũi, ảnh hưởng nàng tâm tình. Hoắc Diểu lần nữa lấy toàn phần thành tích đạt được thi đua đệ nhất, phần lớn đồng học đối cái kết quả này đã thấy có lạ hay không, rốt cuộc cái này người chính là thần cấp bậc tồn tại, bọn họ những người phàm tục học sinh, trừ ngửa mặt trông lên, liền hâm mộ ghen tị cũng không xứng. Buổi chiều cuối cùng một đoạn giờ học xong, Hoắc Diểu chuẩn bị cùng Mông Ảnh cùng nhau đi bệnh viện, nhìn một chút Mông Ba Ba tình huống. Mới vừa đi ra phòng học, Hoắc Diểu ngẩng đầu lên liền thấy cách đó không xa lười biếng tựa vào trên lan can một nam sinh, một màn này thành tuyển bên ảnh thoạt trông giống như đã từng quen biết. Trong đầu loại bỏ một chút, Hoắc Diểu cũng nhớ tới lúc trước thành phố thi đua khảo thí sau này, tại phòng vệ sinh gặp được cái kia không giải thích được Hạ Chiến Thư thiếu niên, là cái này cùng còn đi. Hắn chính là Hỏa Tiễn Ban Dịch Liên Phàm. Bên người Mông Ảnh thấp giọng nói câu. Trực giác, cái này đã từng là niên cấp lao đại bỗng nhiên xuất hiện ở lớp thực nghiệm phòng học bên ngoài, hơn phân nửa là hướng về phía nhà nàng cự tỷ tới. Vương Giả thấy Vương Giả, có loại kia lửa bắn ra bốn phía cảm giác. Mông Ảnh ánh mắt đều sáng. Hoắc Diểu lông mày nhíu một cái, không khỏi nghiêng đầu nhìn một cái Mông Ảnh, cho nên ngươi miệng mà muối, còn thành sự thật. Còn nghĩ xem cuộc vui lại khó hiểu vác nổi Mông Ảnh. Nàng lần trước rõ ràng cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy sẽ bị coi thành số một cường địch mà thôi. Hoắc Diểu tiện tay gỡ vớt ba lô dây an toàn, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt sau, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước đi, tựa hồ một điểm đều không có bị tìm tới cửa tự giác. Mông Ảnh ở sau lưng lặng lẽ mễ giơ ngón tay cái, ta cự tỷ vẫn là ta cự tỷ, dù là đối mặt cường địch cũng là vững như Thái Sơn, nga không, khi đối phương là không khí. Dịch Liên Phàm tại Hoắc Diểu đi tới, sắp đi qua hắn bên người thời, vốn là lười biếng tựa vào lan can thân thể nhưng là động, giơ chân lên không nhanh không chậm ở hành lang chính giữa đứng yên, nhất thời cả người liền trực tiếp ngăn trở Hoắc Diểu đường đi. 18 tuổi thiếu niên, có thuộc về cái tuổi này hết sức lông đông, nhất là còn là nhân vật quan trọng của trường học, quên thân mang cái loại đó cao ngạo tất nhiên rất nồng đậm. Hoắc Diểu dừng chân một cái, hai tay ôm ngực, ung dung ngẩng đầu lên, đối mặt Dịch Liên Phàm, thần sắc cũng không loạn chút nào. Trong lớp những học sinh khác lục tục đi ra, nhìn thấy lẳng lặng tương đối niên cấp 2 đại lao, rối rít đều dừng lại bước chân. Ngại mã, đây là muốn đánh lên sao? Ta nhìn thật giống, rốt cuộc Hoắc đại lao chuyển vào nhất trung sau, đoạt Dịch học thần rất nhiều cái đệ nhất. Nếu là ta cũng sẽ đối đoạt ta vinh dự người ghi hận tại tâm, hơn nữa thực hiện các loại đả kích trả thù. Này hai thần tiên khí chàng như vậy chân, khó hiểu liền hảo kích động, cũng không biết ai đánh thắng được. Dương mút, thần tiên đánh nhau người phàm gặp họa, vội vàng đứng xa một chút. Vì vậy, vây xem học sinh đều yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước, bao gồm Mông Ảnh, lúc này cũng giống con chuột một dạng thận trọng hướng an toàn vị trí ngoạn ngoại. Sợ nội thương. Trong lúc nhất thời, không khí liền rất quỷ dị an tĩnh. Xem cuộc vui ăn dưa các bạn học cứ thế liền đại khí đều không dám ra một cái, sẽ chờ hai cái đại thần biểu diễn. Còn có hai chương chậm một chút càng, đại khái 2 giờ dáng vẻ, anh thư tuần này bắt đầu ở thượng cờ, có phiếu bảo bảo nhất định phải nhớ được đầu hắt túi người. Buổi chương xong, chương 199, ngươi còn là một nữ sinh sao? Mở miệng chính là đánh nhau. Thứ chương 199, ngươi còn là một nữ sinh sao? Mở miệng chính là đánh nhau. Hoắc Diểu lông mày khinh thiêu, nhìn Dịch Liên Phàm, thanh âm thật nặng nói, muốn đánh lộn. Dịch Liên Phàm nhíu mày một cái. Hoắc Diểu không đếm xỉa tới nhéo một cái chính mình thủ đoạn, bất quá trong sân trường cấm chỉ đánh nhau đánh lộn, không biết. Lời này một ra, trên mặt nổi nghe lại bình thường bất quá. Nhưng tỉ mỉ nhất phẩm, rất phách lối a. Trong sân trường cấm chỉ đánh nhau, nhưng không phục có thể đi bên ngoài sân trường a. Dịch Liên Phàm tự nhiên cũng nghe được trước mắt nữ sinh nói bóng gió, mâu quang càng là không để lỡ đối phương bóp tay động tác, chân mày nhíu sâu hơn, ai muốn cùng ngươi đánh nhau? Ngươi còn là một nữ sinh sao? Mở miệng chính là đánh nhau. Hoắc Diểu, An Dưa đồng học bảy. Họa phong này thật giống như có điểm không đúng lắm. Sau đó, Dịch Liên Phàm từ trong ba lô lấy ra một chương chết lên giấy, liền cưỡng chế tính nhét vào Hoắc Diểu trong tay, thanh âm cũng rất cứng rắn, ngày mai cho ta đáp án. Nói xong xoay người rời đi, căn bản cũng không cho Hoắc Diểu cơ hội cự tuyệt. Một màn này thay đổi đến quá nhanh, Sở Hữu An Dưa sẽ chờ hai người đánh một trận các bạn học, người người con ngươi cũng sắp rớt trên đất. Ngoa tạo, Tiểu Băng ghế đều dọn tới, liền cho bọn họ nhìn cái này. Đưa thư tỉnh. Hoắc Diểu lấy lại tinh thần, tự động coi thường bốn phía bạn học ánh mắt, rũ mắt nhìn lướt qua trong tay bị cứng rắn nhét vào đồ vật, giấy mặc dù là chết lên, nhưng từ nàng tầm mắt nhìn sang, loan thoáng cũng có thể nhìn thấy một điểm nội dung. Vì vậy, nàng khẽ môi có rút. Dịch Liên Phàm đi xa sau, Mông Ảnh mới dám đi tới, ánh mắt rơi vào trong tay của nàng, cố nén muốn động thủ đoạt lại trực tiếp nhìn xung động, cự tỷ, Dịch Liên Phàm cho ngươi chính là cái gì? Theo nàng này lời vừa dứt, bạn học chung quanh cơ hồ là theo bản năng dựng lỗ tai lên. Muốn biết? Hoắc Diểu nhưng là tiện tay đem giấy nhét vào áo khoác trong túi, nhàn nhạt nói câu, ngươi xem không hiểu đồ vật. Mông Ảnh sờ sờ chóp mũi, ngươi cũng không cho ta nhìn, ngươi làm sao biết ta xem không hiểu? Hoắc Hiểu nghiêng đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, tiểu khả ái, tin tưởng ta, ngươi nhìn sẽ hoài nghi nơi này. Vừa nói, nàng nâng lên tay sờ sờ Mông Ảnh đầu. Mông Ảnh lại đột nhiên có bị xúc phạm đến. Hoắc Hiểu cười lắc lắc đầu, thu tay về, đi về phía trước đi. Đại khái 20 nhiều phút sau, Hoắc Hiểu cùng Mông Ảnh đã đến bệnh viện. Mỗi ngày thời gian này điểm đều là Mông Ảnh thăm bệnh thời gian, Mông mẹ hôm nay không có ở đây, cho nên nàng mang Hoắc Hiểu thay xong vô khuẩn phục sau, tiến vào phòng bệnh. Nhìn thấy trên giường yên lặng nằm phụ thân, Mông Ảnh hốc mắt liền đỏ, nàng tại mép giường ngồi xuống, thanh âm có chút nghẹn nào, ba ta mặc dù tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu một mực như vậy bất tỉnh, sau này tỉnh lại tỷ lệ e rằng cực nhỏ cực nhỏ. Hoắc Hiểu tới hôm nay mục đích chính là nghị cụ thể kiểm tra một chút Mông ba ba tình huống thân thể, tại Mông Ảnh như nói chuyện không làm sao chú ý thời điểm, đưa tay dò xét thăm Mông ba ba mạch tượng. Mạch tượng mặc dù yếu ớt, nhưng vấn đề ngược lại không lớn. Thu tay về, Hoắc Hiểu ngâm nghĩ mấy giây, liền vỗ một cái Mông Ảnh bả vai, không việc gì, quá hai ngày thúc thúc liền có thể tỉnh rồi, không cần lo lắng. Mông Ảnh cười khổ lắc lắc đầu, cũng không đem Hoắc Hiểu mà nói nghe lọt vào trong tai. Hoắc Hiểu cũng không có nói thêm nữa, lại đợi mấy phút sau, liền không quấy rầy Mông Ảnh bồi nàng ba ba, lui đi ra phòng bệnh. Đi thang máy xuống khu nội trú cao ốc sau, Hoắc Hiểu liền hướng bệnh viện đi ra ngoài, đi ngang qua môn trần phòng khách thời điểm, lại bất ngờ đụng phải người quen. Buổi chương xong, chương 200, xin hỏi thuốc này có hay không tác dụng phụ. Thứ chương 200, xin hỏi thuốc này có hay không tác dụng phụ. Muội muội, ngươi tại sao sẽ ở bệnh viện? Đồng Vũ hôm nay là lấy thuốc tới bệnh viện hỏi bằng hữu, ngược lại là không nghĩ tới sẽ gặp Hoắc Hiểu, bệnh viện không thể so với thương trường, cho nên hắn trên dưới nhìn lướt qua Hoắc Hiểu, lại quan tâm hỏi, muội muội là khó chịu chỗ nào sao? Hoắc Hiểu chiều Đồng Vũ lễ phép gật đầu, không có, một người bạn học người nhà bị bệnh nằm viện, tới nhìn một chút. Nguyên lai là như vậy a. Đồng Vũ cười, bây giờ phải về nhà sao? Ừ, kia đúng lúc ta cũng phải đi, ta đưa ngươi đi. Đồng Vũ thật nhiệt tình nói, nhiều xinh đẹp tiểu cô nương, một người về nhà nhiều không an toàn. Không cần làm phiền, chúng ta đánh xe liền có thể. Hoắc Hiểu khéo léo từ chối hắn, trên mặt lạnh lùng khốc khốc, còn kém viết lên chúng ta không quen, mặc ai lão tử mấy chữ. Thấy vậy, Đồng Vũ sờ sờ chóp mũi, quả nhiên là thân huynh muội, liền biểu tình đều khó hiểu tương tự. Ho khan một cái, chính nghĩ lúc nói chuyện, đột nhiên thấy hắn thầy thuốc kia bằng hữu đổi tới, trên mặt nét mặt thoạt trông tựa hồ rất gấp, "Đồng Vũ, ngươi chờ một chút, ngươi cái kia thuốc." Bác sĩ bằng hữu lời mới vừa một ra, nhưng khi thấy hắn đứng bên người Hoắc Hiểu thời, theo bản năng ngừng miệng, đổi lời nói, "A, ngại quá, cắt đứt các ngươi nói chuyện sao?" Đồng Vũ lấy lại tinh thần, "Không có." Bất quá vừa mới bằng hữu trong miệng nhắc tới thuốc kia, là có vấn đề gì không? Nghĩ đến thuốc kia là muội muội đưa. Đồng Vũ liền thanh rồi thanh giọng nói, có lời gì đi ngươi phòng làm việc nói đi. Bác sĩ bằng hữu gật đầu, hảo. Quay lại, Đồng Vũ vừa nhìn về phía Hoắc Hiểu, hắn còn chưa lên tiếng, Hoắc Hiểu cũng đã trước hắn nói, vậy ngài trước bận. Nói xong, nàng rời đi. Đối đãi người đi xa, Đồng Vũ thu hồi tầm mắt, lúc này mới đi theo bác sĩ bằng hữu lần nữa đi tới phòng làm việc. Bất quá bác sĩ bằng hữu không có đem hắn mang tới chính mình phòng làm việc, mà là hướng viện trưởng phòng làm việc đi tới. Đồng Vũ tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lúc này trong phòng viện trưởng làm việc không chỉ viện trưởng một người, còn có một cái tóc có chút hoa dâm lão giả, nhìn thấy Đồng Vũ đi tới thời điểm, đối phương từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, trong tay còn cầm kia viên thuốc. Xin hỏi thuốc này là từ địa phương nào có được? Lão giả không là người khác, chính là lúc trước cho Mẫn Úc giám hương Bùi lão. Hắn cùng viện trưởng là bạn cũ, vừa vặn hôm nay có chuyện tới tìm hắn, lại đụng phải Đồng Vũ cầm thuốc tới hỏi. Đồng Vũ ánh mắt rơi vào Bùi lão trong tay thuốc thượng, sợ run lên, mới hồi, là ta một người bạn cho. Bùi lão nghe vậy, nét mặt lại càng là kích động, người bạn này có phải hay không hiểu dược lý người? Có thể hay không giới thiệu nhận thức một chút? Bên cạnh viện trưởng rất kinh ngạc nhìn về phía Bùi lão, hai người nhận thức nhiều năm qua như vậy, đây là hắn lần đầu tiên nhìn hắn tâm tình như vậy kích động, vậy ánh mắt lại rơi vào trong tay hắn kia khỏa viên thuốc nhỏ thượng. Thuốc này rốt cuộc là thuốc gì? Đồng Vũ không hiểu lão giả trước mắt này tại sao sẽ kích động, nhưng từ hắn trong ánh mắt có thể thấy được, hắn đối muội muội cho cái này thuốc tựa hồ rất hiểu. Bạn ta không hiểu dự lý, bất quá mời hỏi cái này thuốc đến tột cùng là hà tác dụng, tích thần kinh bị tổn thương người có thể ăn được hay không, có cái gì không tác dụng phụ? Đồng Vũ một cổ não hỏi, hắn quan tâm trọng điểm chỉ có cái này. Bùi lao nghe phía sau tác dụng phụ ba cái chữ thời, kia nhìn về phía Đồng Vũ ánh mắt đã thay đổi, nếu là lúc này người nói lời này là hắn học trò, hắn e rằng đã sớm sốc lên cây gậy chiều đối phương huy đi qua. Chân quý như vậy thuốc làm sao sẽ rơi vào như vậy không biết hàng hàm hàm trong tay. Hôm nay càng xong rồi, đi qua đi ngang qua, có phiếu bưng cái phiếu chẳng, không phiếu cho cái sao sao đắt cũng được hát con rùa tốc tác giả này liền leo đi viết rõ ngày đổi mới chim. Buổi chương xong, chương 201, S cấp thuốc. Thứ chương 201, S cấp thuốc. Bùi lao hít sâu một hơi, ở trong lòng nói cho mình không thể cùng người không biết hàng cân cân so đo, ta hỏi ngươi, muốn ăn cái này thuốc người, có phải hay không gần đây chúng độc gì? Chúng độc? Đó là vật gì? Đồng Vũ trên mặt lộ ra mê mang, sau đó lắc lắc đầu, không có, bạn ta hắn chẳng qua là tổn thương thần kinh. Bùi lao nghe nói, nhưng là nhữ mày lại, không thể nào, ngọc này thanh hoàn là đặc biệt ức chế thân thể độc tố không lan truyền, hơn nữa còn có tạm thời thần bảo hộ trải qua không chịu độc tố xâm nhập công hiệu, nếu như không phải là chúng độc, làm sao sẽ ăn cái này thuốc? Đồng Vũ gãi đầu một cái, hắn liền muốn hỏi một chút thuốc này có thể ăn được hay không, làm sao liền liên hệ cái gì chúng độc? Cũng không phải là tại cổ đại, càng nói càng huyền ảo còn. Húng chi bây giờ y học phát thêm đạt, muốn thật chúng độc, nhà hắn Hoắc Tưởng kiểm tra thân thể thời điểm sớm liền nghiệm đi ra, đâu còn chờ tới bây giờ. Ngay tại lúc này, Đồng Vũ bên người bác sĩ bằng hữu lên tiếng, khụ khụ, Đồng Vũ, vị này chính là ta lúc trước cùng ngươi nhắc tới Bùi lão, Bùi Lao tại trung y thuật phương diện này thành tựu cao vô cùng, có thể nói tại toàn bộ S thành phố không tìm ra thứ hai cái có hắn y thuật hảo trung y. Đồng Vũ nghe vậy, quả thực kinh ngạc một chút, trên mặt cũng theo bản năng mang theo vẻ tôn kính, vận chiều Bùi Lao gật đầu nói, vừa mới thất lễ, Bùi Lao. Dừng một chút, Đồng Vũ lại nghiêm túc trả lời một lần vừa mới Bùi Lao vấn đề, cái này thuốc là ta bị thương bằng hữu em gái hắn cho, bởi vì không biết thuốc này đến cùng có thể ăn được hay không, cho nên ta mới có thể cố ý cầm tới hỏi ý kiến, hơn nữa bạn ta tại bệnh viện nhiều lần kiểm tra qua, trừ tích thần kinh bị tổn thương bên ngoài, không có những phương diện khác vấn đề. Nói xong, Đồng Vũ lại nhìn qua bên cạnh viện trưởng, ta nhớ được lúc ấy viện trưởng ngài còn xem qua bạn ta giấy xét nghiệm. Viện trưởng tự nhiên còn nhớ Đồng Vũ, ngược lại gật gật đầu, không sai, bệnh nhân quả thật chẳng qua là tích thần kinh thượng vấn đề. Bùi Lao vừa nghe, trầm mặc 2 giây, lại là nói thế này đi, cái này thuốc tại dược sư hiệp sẽ thuộc về S cấp thuốc, có thể phối trí ra tới dược sư cực ít, dùng giá cao vẫn không đầu bán để hình dung một điểm đều không quá đáng. Đồng Vũ không phải trong vòng người, cho nên không hiểu dược sư hiệp hội S cấp bậc thuốc là biết bao quý hiếm, nhưng viện trưởng lại là biết, hắn nghe được Bùi Lao như vậy vừa nói, cả người đều kinh hãi. Dược sư hiệp hội xuất phẩm thuốc chia làm A bờ cờ giờ 4 loại cấp bậc, A loại chân quý nhất, bờ cờ loại thứ hai, D loại thì chính là tầm thường dược phẩm, mặc dù xếp loại thành tầm thường phẩm, nhưng cũng là người bình thường tiếp xúc không tới cao cấp dược phẩm rồi. Mà S cấp thuốc, đó chính là thuộc về đặc thù loại cổ phương dược phẩm, trước mắt dược sư hiệp hội cổ phương loại dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, thân phận cơ hồ áp đảo những thứ khác loại thuốc bác sư, đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính tồn tại. S cấp thuốc đã là vật phi phàm, như vậy S cấp, không cách nào tưởng tượng. Khó trách vừa mới Bùi Lao tại mới vừa bắt được thuốc này thời điểm, thái độ sẽ như vậy kích động. Đồng Vũ có chút ngộng, trong đầu đều là Bùi Lao nói giá cao vẫn không đầu bán bốn chữ. Mặc dù hắn không biết cái gì dược sư hiệp hội, nhưng giá cao vẫn không đầu bán cái từ này, hắn vẫn là hiểu. Liền giống như nhà hắn Hoắc Tường mỗi lần chuyên tập một chương bảy, liền bị một cướp mà không, cuối cùng có tiền đô không mua được một cái đạo lý. Cho nên, Đồng Vũ sở trong núi, thuốc này quý trọng như vậy sao? Bùi Lao nhìn hắn một mắt, nét mặt còn mang rất rõ ràng ghét bỏ, 1000 người đều kém hơn này một viên thuốc. Đồng Vũ, này liền có chút quá đáng a. Buổi chương xong, chương 202, không bán ra ngoài. Thứ chương 202, không bán ra ngoài. Ngươi vừa mới nói bạn ngươi thương tổn tới tích thần kinh, đó chính là đúng rồi, ngọc này thanh hoàn trừ ức chế độc tố, còn sẽ tu bổ tổn thương thần kinh, đối hắn loại chuyện này là có hiệu quả. Rất nhanh, Bùi Lao liền lại nói. Đồng Vũ vừa nghe, cả người cứ yên tâm nhiều. Bất quá, vẫn là đề nghị bạn ngươi lại đi cặn kẽ kiểm tra một chút máu, có chút độc trầm phát sơ kỳ không nhất định có thể tra được. Bùi Lao thản nhiên nói. Loại này vừa chân quý lại có châm đối tính thuốc, không có cái khác thai hoàng ẩm, ai sẽ tùy tùy tiện tiện đưa cho phổ thông thương hoàn ăn. Có chút vấn đề đoán cũng đoán được. Đồng Vũ thần sắc đông lại một cái, suy nghĩ một chút, ngay sau đó hắn chiều Bùi Lao xá một cái, có thể hay không ngày khác mời Bùi Lao thay bạn ta kiểm tra một chút. Ngài yên tâm, thiền xem bệnh nhiều đi nữa chúng ta đều có thể phó. Mặc dù Hoắc Tường Tam ca vốn là thần kinh phương diện chuyên gia, hắn cũng không phát hiện những vấn đề khác, nhưng mà cái này Bùi Lao nói lời nói lại cũng không khỏi không nhường người coi trọng. Rốt cuộc trung y cùng tây y là có khác biệt, vạn nhất cái này Bùi Lao có thể hoàn toàn chữa khỏi Hoắc Tường đâu. Bùi Lao nhìn Đồng Vũ, quay lại ánh mắt lại rơi ở trong tay viên kia dùng trong suốt túi ni lon trang thuốc thượng, suy nghĩ chuyển một cái, nhìn trận ngược lại không thành vấn đề, chẳng qua là ta có một cái yêu cầu quá đáng. Đồng Vũ vừa nghe, nơi nào không hiểu đối phương ý tứ, vì vậy liền trực tiếp nói, vậy thì cảm ơn Bùi gia rồi, ta bây giờ liền hỏi một câu bạn ta muội muội thuốc này ra từ nơi nào. Bùi Lao khách khí hướng hắn gật gật đầu, đáy mắt thêm mấy phần mong đợi. Đồng Vũ không có Hoắc Hiểu phương thức liên lạc, cho nên đành phải cho Hoắc Tường gọi một cú điện thoại quá khứ. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Đồng Vũ đơn giản đem sự việc cùng Hoắc Tường nói một chút. Ta hỏi thử em gái ta. Hoắc Tường ở trong điện thoại như vậy trả lời. Đồng Vũ cúp điện thoại, nghĩ đến mới vừa rồi còn tại bệnh viện đụng phải em gái chuyện, không khỏi ở đáy lòng thở dài thán, sớm biết liền mang muội muội cùng nhau tới. Bên này Hoắc Tường gọi điện thoại cho Hoắc Hiểu thời điểm, nàng đã ngồi ở trong xe taxi. Hoắc Hiểu đeo ống nghe lên, lúc này mới ấn nút tiếp nghe, "Thứ ca." "Là như vậy, Thứ ca muốn hỏi một chút ngươi cho ta thuốc là mua nơi nào, ta cảm giác ăn còn thật hữu hiệu." Hoắc Tường không có nói Đồng Vũ cho hắn gọi điện thoại chuyện. Vạn nhất muội muội biết Đồng Vũ lấy thuốc đi hỏi bác sĩ, há chẳng phải là nhường nàng trong lòng không thoải mái. Hoắc Hiểu như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa xe, Thứ ca hỏi tới chắc không phải tình cờ, kết hợp vừa mới tại bệnh viện đụng phải hắn quản lý chuyện đến xem, rất nhanh nàng liền trả lời, "Thuốc là một người bạn cho, bất quá hắn thuốc giống nhau không đối ngoại bán." Hoắc Tường nghe nói, ngược lại sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng không hỏi nhiều nữa, "Nga nga, hảo, ngươi lúc nào về nhà?" "Mười mấy phút đi." Hoắc Hiểu hồi, "Ừ, chú ý an toàn." Hoắc Tường sau khi cúp điện thoại liền cho Đồng Vũ trở về điện thoại, trực tiếp đem em gái nguyên thoại không sót một chữ kể lại cho hắn. Bùi Lao nghe sau, ngược lại rơi vào trầm mặc, có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu, hồi lâu, hắn đem vật cầm trong tay thuốc đưa trả lại cho Đồng Vũ. Cho hắn quá trình còn mang không nỡ, còn có đau tim. Thấy Đồng Vũ đều ngại quá đưa tay, nhưng nghĩ đến thuốc này là Bùi Lao trong miệng giá cao vẫn không đâu bán, đối nhà mình nghệ sĩ hữu dụng. Hắn kia nghĩ đưa lời nói liền làm sao cũng không nói ra miệng. Vì vậy đang do dự quấn quýt một giây đồng hồ sau lại tốn một giây đồng hồ nghị thông suốt Đồng Vũ, liền không làm sao gánh nặng trong lòng đem thuốc giấu trở về trong túi. Thôi đi, người ta loại này đức cao vọng trọng trung ý đại sư, khẳng định cũng không kém viên này thuốc. Có chút thẻ văn, còn lại hai chương đại khái hai điểm chuyển lên, cầu một sóng phiếu phiếu. Buổi chương xong, chương 203, quỷ tài, thần y. Thứ chương 203, quỷ tài, thần y. Đồng Vũ lúc rời đi, Bùi Lao chủ động hướng hắn muốn một cái phương thức liên lạc. Đối đãi người sau khi đi, viện trưởng nhìn Bùi Lao, thần sắc thật nghiêm túc. Lao Bùi, ngươi có phải hay không cảm thấy thuốc kia không phải xuất từ dược sư hiệp hội? Bùi Lao lần nữa ở trên sofa ngồi xuống, bưng lên trên bàn uống trà ly trà khẽ nhấp một miếng, mới lên tiếng, không phải. Cho dù là Hòa Thúc cũng không luyện chế được loại này cấp bậc thuốc, ta trước kia cũng chẳng qua là ngẫu nhiên tại một cái tiểu hữu nơi đó thấy qua, chỉ tiếc đối phương cũng là tại một cái đấu giá trên mạng gỗ, sau gần 1-2 năm qua, liền lại cũng không ra khỏi như vậy. Bùi Lao ánh mắt có chút bay xa. Cổ phương thuốc, nào có như vậy dễ dàng luyện chế được, cho dù luyện chế được, có thể đạt tới S cấp bậc đều ít lại càng ít. Viện trưởng nghe vậy, trên mặt một lần nữa lộ ra khiếp sợ, Hòa Thúc là dược sư hiệp hội cao cấp dược tề sư, thiên tài trong thiên tài, liền hắn đều luyện không ra tới loại này. Kia cái này thần bí chế thuốc người, lại nên là có nhiều quỷ tài. Khó trách vừa mới hắn sẽ chủ động hỏi Đồng Vũ phương thức liên lạc. Vốn cho là dược sư hiệp hội đã đủ đầm rồng hang hổ rồi, lại không nghĩ rằng cao thủ tại dân gian. Hồi lâu, viện trưởng cảm khái một câu. Bùi Lao vuốt vuốt trên cằm lưu dài tròm râu hoa râm, ý không do nói, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, dược sư hiệp hội cùng một ít gia tộc lãnh đời so với, thật ra thì không coi vào đâu. Viện trưởng nghe vậy hoàn toàn rơi vào trầm mặc, có ít thứ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đó cũng không phải là hắn tiếp xúc đến cấp độ. Hoắc Hiểu về đến nhà, ăn cơm xong sau, liền trở về phòng. Tắm xong ra tới, nàng lấy điện thoại ra, cho Lao Thái Thái phát rồi cái mẹ chặt video quá khứ, không bao lâu, bên kia liền tiếp thông. Điện thoại di động trong màn ảnh xuất hiện Lao Thái Thái tờ kia quen thuộc mặt, Hoắc Hiểu một bên lau chùi tóc, vừa nói, thoạt trông khí sắc tốt hơn nhiều. Lão Thái Thái cầm điện thoại di động, giống như là tiểu hài cầu khen ngợi một dạng, cười híp mắt nói, ta đều có đúng hạn ăn của ngươi thuốc. Ừ, Lục gia bên kia không miễn cưỡng nữa đón ngài trở lại chưa? Hoắc Hiểu thuận miệng hỏi một câu. Không có, ta tại gia tốt vô cùng, ngươi không cần lo lắng. Lão Thái Thái dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi Hiểu Hiểu, ta nghe hàng xóm láng giềng nói, có người tại chúng ta nơi này hỏi thăm một cái gì thần y đi. Hoắc Hiểu lau tóc tay một hồi, nửa híp híp mắt. Ta nhớ được ngươi lúc trước cùng ta nói ngươi nhận thức cái kia sư phụ chính là một trung y đi, có phải hay không là tìm sư phụ ngươi? Dương Lão Thái Thái lại nói, hẳn không phải là. Hoắc Hiểu mặt không đổi sắc nói, nga nga, vậy thì tốt, còn có trong căn phòng nhỏ những thứ đó, ta rảnh rỗi tại gia lúc không có chuyện gì làm đều thay người thu cất rồi. Hoắc Hiểu nghe vậy, nhếch môi, ừ nhẹ một tiếng. 20 nhiều phút sau, Hoắc Hiểu kết thúc cùng Lão Thái Thái video nói chuyện điện thoại, như có điều suy nghĩ rồi hồi lâu, nàng lại đứng lên, từ thả tại trên ghế kia cái áo khoác trong túi móc ra dịch liên phạm cho nàng tờ giấy kia, đem giấy mở ra, nhìn phía trên vật lý đề, liền thật phiền muộn. Cuối cùng, nàng vẫn là cầm bút lên, giải khởi đề tới. Bên này, Lục Hạ cùng nữ trong đoàn mấy người tỷ muội tụ hợp mới vừa trở lại Lục gia. Lúc này trong phòng Lục phụ, Lục mẫu còn có Lục Tử Minh đều ở đây, chỉ bất quá hai vợ chồng sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong không khí lộ ra một cổ khí áp thấp. Lục Hạ Ninh Mi nhìn một cái mặt lộ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác Lục Tử Minh, đại khái đoán đến nhà tại sao lại khí áp thấp nguyên nhân. Nàng liễm liễm thần, đi qua, giống nhau thường ngày chào hỏi. "Ba, mẹ." Hà Hiểu Mạn nhìn về nàng, cũng có chút không nhịn được chất vấn, "Ngươi này đồng thời thi đua thành tích làm sao sẽ kém như vậy?" Buổi chương xong, chương 204, ngươi liền Hoắc Hiểu cũng không sánh bằng. Thứ chương 204, ngươi liền Hoắc Hiểu cũng không sánh bằng. Quả nhiên. Lục Hạ khỏe môi kéo một cái, quay lại chịu nhịn tính khí tốt nói, ta cảm thấy ta thành tích có thể đi vào cả nước cuộc thi đã tính rất may mắn. Lục phụ nghe nói như vậy, chân mày nhíu rất sâu, ngươi không phải có theo văn hiệp kia cầm học tập tài liệu. Hơn nữa cái kia Hoắc Hiểu là chuyện gì xảy ra? Mãn phần hợp nhất. Ngươi liền nàng cũng không sánh bằng. Lục Hạ chỉ biết Lục phụ sẽ nói như vậy, cười khẽ một tiếng, nói, ta là có học tập tài liệu không sai, nhưng hảo đệ đệ của ta lại lén lén đem tài liệu cho nàng. Lục Tử Minh thấy vậy, lập tức nhảy cỡn lên phủ nhận, là chính ngươi thi quá kém còn tới bêu xấu ta, ta cũng không phải là ăn no không có chuyện làm đem hồ sơ cá nhân của ngươi trộm cho nàng, ngươi diễn cũng quá nhiều đi. Lục Hạ cũng không thanh minh, từ trong túi sách lấy ra tờ kia giao hàng hỏa tốc để đan, một mặt bình tĩnh nói, đây là ngươi gửi đi. Đây là cái gì? Hà Hiểu Mạn đứng lên cầm lấy tờ kia giao hàng hỏa tốc đan, nhìn phía trên gửi kiện người là con trai tên, người thu hàng là Hoắc Hiểu, nhất thời nàng liền quay đầu nhìn về phía Lục Tử Minh. Lục Tử Minh nhìn về phía tờ kia giao hàng hỏa tốc đan, trên mặt không tự chủ lộ ra chột dạ, nhưng ngoài miệng lại chết không thừa nhận, ta không gửi quá đồ vật. Lục Hạ thất vọng nhìn Lục Tử Minh, lắc đầu, Lục Tử Minh, ta biết ngươi không muốn nhận ta người chị này, nhưng ngươi cũng có thể không cần như vậy đem ta tài liệu gửi cho Hoắc Hiểu, ngươi đem ba mẹ mặt mũi, đem Lục gia mặt mũi đưa vào chỗ nào? Nhắc tới mặt mũi cái vấn đề này, Lục phụ sắc mặt so với mới vừa còn sắp tối trầm, đoạt lấy Hà Hiểu Mạn trong tay giao hàng hỏa tốc đan, sau khi xem, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Tử Minh, ngươi cái đồ khốn. Hắn liền nói dựa theo dưỡng nữ cái kia liền huyện thành trọng điểm cao trung đều không thi đậu thành tích, làm sao có thể sẽ trong cuộc thi đấu này khảo mãn phần hạng nhất, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lục Tử Minh trong ngày thường mặc dù không cách nào vô thiên quen, nhưng thật khi nhìn thấy Lục phụ giận đùng đùng mặt đen thời, vẫn có chút bị hù dọa liền lời cũng không dám nói. Đè một cái mi tâm, Lục phụ thấp giọng hét, ngươi biết ta vì cho chị ngươi tranh thủ cơ hội, nhờ bao nhiêu quan hệ sao? Ngươi làm sao có thể như vậy làm? Ngươi đầu óc là tương hồ sao? Bên cạnh Hà Hiểu Mạn sợ chồng nhất thời tức giận đánh hài tử, bận chắn Lục Tử Minh bên cạnh, hài tử chính là hồ đồ nhất thời. Vốn là Lao Tiết còn nói chờ cả nước cuộc thi lúc đi kinh thành, mang hạ hạ lệ cái sư phó, bây giờ ngược lại tốt, này một tên sau cùng thành tích, còn có mặt mũi bái sư sao? Lục phụ đã giận đến không lời nói. Kinh thành tùy tiện một thế lực gia tộc, đều so với bọn họ Lục gia cường không biết bao nhiêu lần, nếu như leo lên quan hệ, vậy bọn họ Lục gia tại S thành phố địa vị đem cũng sẽ sau đó tăng lên một tầng thứ mặt. Cho nên, Lục phụ mới có thể hao tổn tâm cơ cho Lục Hạ lót đường. Hà Hiểu Mạn thần sắc một sụp đổ, đầu óc ông, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Hạ nhìn này đối chỉ lo chính mình lợi ích cùng mặt mũi cha mẹ, thanh âm thản nhiên nói, không có chuyện gì khác, ta liền trở về phòng trước. Lục phụ nhìn nàng, đến cùng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Ba. Thứ hai tiên. Hoắc Diểu mới vừa vào phòng học không bao lâu, Dịch Liên Phàm liền xuất hiện ở lớp thực nghiệm cửa sau, đúng lúc Hoắc Diểu là hàng cuối cùng, cũng không để ý không phải lớp mình, hắn trực tiếp từ đi cửa sau đi vào. Đáp án làm được. Hoắc Diểu mặt không cảm giác nhìn hắn một mắt, một bên từ trong ba lô cầm ra một quyển sách, vừa nói, lần sau không cần cầm ban tự nhiên để mục tới tìm ta bây giờ là ban xã hội sinh. Nói xong, nàng liền thật không nhịn được từ trong sách rút ra tờ kia viết có giải đề phương trình kiểu giấy. Đổi mới chậm, ngày mai tăng thêm một chương cầu phiếu A đại bảo bối nhóm. Buổi chương xong, chương 205, nàng chỉ tốn một buổi tối liền làm ra tới đề. Thứ chương 205, nàng chỉ tốn một buổi tối liền làm ra tới đề. Dịch Liên Phàm khỏe môi co rút, ánh mắt rơi vào nhận lấy trên tờ giấy kia, vốn đang thật không đếm xỉa tới hình dáng khi nhìn đến phía trên giải đề chỉnh tự thời, thần sắc trong nháy mắt liền biến đổi. Hắn cho đạo này vật lý đề, là năm ngoái quốc tế vật lý Olympic cuộc thi đề, lúc ấy toàn bộ cuộc thi chuyện chỉ có một tên học sinh đem đạo đề này làm ra tới, khó khăn kia hệ số cơ hồ đạt tới biến thái mức độ. Lúc này tờ giấy này thượng phương trình trình tự, lại so với năm ngoái tên kia được khen là thiên tài học sinh cũng còn muốn đơn giản, giải đề ý nghĩ cũng hoàn toàn bất động. Nếu như không phải là cố ý nghiên cứu qua đạo đề này, Dịch Liên Phàm cũng không dám tin tưởng còn có thể như vậy làm. Này đáp án nếu là thả vào trên mạng, không biết nên nhường bao nhiêu cao tài sinh cảm thấy tự bế. Trong lớp có chút đồng học thấy đã từng là niên cấp đại lão lại tới tìm bây giờ niên cấp đại lão, không khỏi rối rít vây quanh, đều muốn nhìn một chút kia trên giấy viết cái gì, lại nhường Dịch Liên Phàm sắc mặt đều thay đổi. Chẳng qua là khi mọi người thấy toàn bộ trên giấy xếp hàng tất cả đều là xem không hiểu phương trình thức thời, lớp thực nghiệm ban xã hội sinh nhóm bày tỏ đều sợ ngây người. Thư tình là không thể nào là thư tình, học thần thế giới, học trai nhóm vĩnh viễn không xứng hiểu. Dịch Liên Phàm phức tạp nhìn về phía Hoắc Diểu, thấy đối phương căn bản liền không chú ý hắn, còn như không có chuyện gì xảy ra cầm ra một quyển tiếng Anh thư tịch nhìn. Há miệng, một lúc lâu, Dịch Liên Phàm mới lên tiếng hỏi, ngươi ban tự nhiên thành tích như vậy hảo, tại sao phải tại ban xã hội ban đợi? Hoắc Diểu không ngẩng đầu, thanh âm khinh phiêu phiêu đáp một câu, cái nào ban đều không khác nhau. Dịch Liên Phàm, từ trước khủng như vậy ngữ khí chỉ có hắn, bây giờ từ một người khác trong miệng nghe được, còn thật đáng chết có chút ngứa tay. Rất nhanh, Dịch Liên Phàm rời đi lớp thực nghiệm. Người sau khi đi, bạn học trong lớp mới hoàn hồn lại. Vừa mới Dịch học thần ý tứ là Hoắc đại lao ban tự nhiên thành tích tốt hơn, ta không hiểu sai đi. Không cần lý giải, đây chính là sự thật. A, hôm nay lại là đổi mới chỉ số thông minh một ngày đâu. Dịch Liên Phàm rời đi lớp thực nghiệm sau, đã hướng Hỏa Tiễn ban phòng học đi một đoạn đường, nhưng rất nhanh hắn dùng bước, lại lộn trở lại thân, hướng vật lý lao sư phòng làm việc đi tới. Vật lý lao sư chính tại dự phòng giờ học, nhìn thấy Dịch Liên Phàm thời điểm còn có chút bất ngờ. Dịch Liên Phàm đem tờ kia viết phương trình tiểu giải đề giấy, trực tiếp đặt ở vật lý lao sư trên bàn, "Lão sư, ngài nhìn một chút cái này." Vật lý lao sư để cây viết trong tay xuống, cầm giấy lên mới vừa nhìn thấy đề mục phía trên, hắn liền theo bản năng nói một câu, "Này đề không phải đi năm Olympic cuộc thi kia nói khó ở ngàn vạn học sinh đề sao?" "Ừ." Vật lý lao sư tiếp tục nhìn xuống giải đề trình tự, rất nhanh, hắn sắc mặt liền bị khiếp sợ thay thế, sau khi xem xong, hắn ngẩng đầu lên, thanh âm có chút kích động, "Đây là ngươi lần nữa giải?" Dịch Liên Phàm lắc lắc đầu, "Không phải ta." Dừng lại, hắn mới lại nói, "Lớp thực nghiệm Hoắc Diểu." Vật lý lao sư nghe nói, tay run một cái, "Lần này thi tháng niên cấp đệ nhất cái kia Hoắc Diểu." "Đối." Dịch Liên Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục, "Này đề ta hoa rồi một tuần lễ đều không giải được, nàng chỉ dùng một buổi tối." Vật lý lao sư cặp mắt bánh tĩnh, trang nghiêm không dám tin, "Một buổi tối? Đạo đề này độ khó hệ số, đừng nói học sinh, liền hắn cái này chuyên mại vật lý nhiều năm lão sư muốn giải được, đều cần một hai ngày, một buổi tối này." Vật lý lao sư trong nháy mắt cảm thấy trong đầu ông, song tất cả đều không biết nên nói cái gì. Buổi chương xong, chương 206, thi đua vi phạm quy lệ tố cáo. Thứ chương 206, thi đua vi phạm quy lệ tố cáo. Nếu như chẳng qua là thông thường vật lý đề, bị một cái ban xã hội ban học sinh làm ra tới, khả năng còn chưa đủ để nhường người cảm thấy rung động. Nhưng này đề nhưng là nước ngoài mấy đại thường thanh đẳng trường nổi tiếng vật lý giáo sư liên hiệp sở ra, kỳ ẩn chứa thâm ảo trình độ đã vượt qua hiện hữu sách học vật lý kiến thức. Cho nên năm ngoái tên kia, cũng là duy nhất tên kia cắt ra câu trả lời học sinh còn chưa thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp, cũng đã bị kia mấy đại danh trường tranh nhau ném ra cảnh ô liu. Bây giờ cái này ban xã hội ban Hoắc Diểu giải đáp phương thức, lại so với năm ngoái tên kia bạn học phương pháp đơn giản hơn, này đâu chỉ có thể sử dụng vượt qua thiên phú để hình dung, quả thật chính là vật lý thiên tài sinh. Chỉ là như vậy một cái vật lý thiên tài, tại sao sẽ thả vào ban xã hội ban đi? Vật lý lao sư bỗng nhiên liền rất đau lòng vào đầu, cầm tờ giấy kia lên đứng lên, một bên đi ra ngoài, một bên chiều Dịch Liên Phàm cơ tay, "Ngươi hồi đi học đi." Dịch Liên Phàm ngớ ngẩn, nhìn đi bộ mang gió rất nhanh liền biến mất ở cửa phòng làm việc vật lý lao sư, liền muốn nói ngài trước khi đi có thể hay không đem tờ giấy kia còn cho ta. Vật lý lao sư hấp tấp chạy tới phòng làm việc của hiệu trưởng, "Hiệu trưởng, ta muốn trịnh trọng cùng ngươi thương lượng cái chuyện." "Ngạch, lão vệ, ngươi cũng ở a?" Vệ Minh Chết đang cùng hiệu trưởng nói chuyện, thấy vật lý lao sư sau khi đi vào cũng đã ngừng lại đề tài, nhìn về phía vật lý lao sư, "Ừ, ta tìm hiệu trưởng phản ảnh một ít tình huống." "Nga nga, vậy ngươi nói trước đi, ta đi bên ngoài chờ các ngươi nói xong lại tới." Vật lý lao sư lúc này mới chú ý tới Vệ Minh Chết thần sắc có chút không đúng lắm, vậy đem vật cầm trong tay tờ giấy kia giấu ra sau lưng, định lần nữa thối lui ra phòng làm việc. Vệ Minh Chết thấy vậy, ngược lại kêu hắn lại, "Không quan hệ, cũng không phải cái gì chuyện riêng, không cần lấy đi." Vật lý lao sư nghe vậy, nhìn một cái hiệu trưởng, thấy hiệu trưởng chiều hắn chỉ cái ghế bên cạnh, hắn liền cũng không đi ra ngoài, quay lại kéo qua cái ghế ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, hắn lại cầm lên tờ kia giải đề giấy nhìn. Vệ Minh Chết thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía hiệu trưởng, "Hiệu trưởng, ta cảm thấy liên quan tới Hoắc Diểu đồng học bị người tố cáo thi đua vi phạm quy lệ chuyện này, cần phải muốn trịnh trọng điều tra một chút, rốt cuộc loại này tranh giải không thể so với trong trường phổ thông khảo thí, truyền ra đi, có tổn chúng ta nhất trung danh dự. Bên cạnh vật lý lão sư nghe được Vệ Minh Chết nhắc tới Hoắc Hiểu tên, hắn cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về Vệ Minh Chết bên này. Thi đua vi phạm quy lệ. Tình huống gì? Hiệu trưởng nhìn Vệ Minh Chết, từ hắn vừa vào phòng làm việc nói tới Hoắc Hiểu tình huống bắt đầu, hắn trong mắt liền không có gì nhiệt độ. Lần trước đi cửa sau chuyện, chính là bởi vì Vệ Minh Chết mà nên, thiếu chút nữa liền đem hắn cực khổ đảo trở về học sinh đuổi ra trường học. Lần này lại để chỉnh cái thi đua vi phạm quy lệ chuyện, hắn thì hoàn toàn xem không hiểu cái này Vệ Minh Chết rồi, Hoắc Hiểu thành tích học tập cùng năng lực đều bày ở nơi đó, thi đua nhiều lần đệ nhất, thi thắng cũng niên cấp đệ nhất, lại vẫn còn ở nơi này dây dưa nghi ngờ. Đầu óc nghĩ như thế nào? Hiệu trưởng hít sâu một hơi, lão vệ, ta liền hỏi ngươi, ngươi là chắc chắn rồi Hoắc Hiểu đồng học nhân phẩm có vấn đề, học tập cũng có vấn đề, đúng không? Vệ Minh Chết nhếch môi, ta không có ý đó, chẳng qua là có người tố cáo ta tới nơi này, ta thực hiện ta làm lão sư đối học sinh phụ trách thái độ, hướng ngài phản ảnh cái tình huống này mà thôi. Hiệu trưởng nhẹ a một tiếng, phụ trách thái độ. Ngươi liền chính mình trường học học sinh đều không có một chút tín nhiệm, tại sao phụ trách vừa nói? Loại chuyện này không thể nhập làm một đảm, ta biết Hoắc Hiểu đồng học là ngài thu nhận tiến vào, nhưng ngài cũng không thể vì nàng có thiên lệnh, không phải? Vệ Minh Chết ngoan cổ nói. Buổi chương xong, chương 207, ai cũng có thể, duy chỉ có Hoắc Hiểu không được. Thứ chương 207, ai cũng có thể, duy chỉ có Hoắc Hiểu không được. Hiệu trưởng cảm thấy Vệ Minh Chết đã hoàn toàn không cứu được, cười lạnh nói, "Hảo, ngươi nói có học sinh tố cáo, đem chứng cứ lấy ra." Vệ Minh Chết tựa hồ sớm liền đoán được hiệu trưởng sẽ hỏi như vậy, chỉ nói, "Chuyện liên quan đến đồng học riêng tư, ta chỉ có thể nói Hoắc đồng học nhất định là trước thời hạn thu được đề thi tài liệu." Hiệu trưởng nghe hắn đông nhiên nhắc tới đề thi tài liệu, đông nhiên nhìn Vệ Minh Chết ánh mắt liền càng thêm mấy phần cái khác, há miệng, chính suy nghĩ gì thời, nhưng lại nghe được hắn thanh âm truyền tới. Ta không phủ nhận chính mình đối Hoắc Hiểu đồng học ôm chất vấn thái độ, bởi vì nàng một cái ban xã hội sinh, ban tự nhiên phương diện, như thế nào đi nữa lợi hại có thể vượt qua chúng ta hỏa tiễn ban dịch liên phạm. Húng chi ta xem qua này đồng thời đề thi, đến lý phương diện để chiếm hơn nữa, dạng đề lại xảo quyệt, không có nói trước lấy được học tập tài liệu, ta không tin một cái ban xã hội sinh có thể toàn bộ đáp đúng. Vệ Minh Chết bình tĩnh nói, hắn dầu gì cũng giáo thư dục nhân rồi một hai chục năm, xem qua bao nhiêu hình dáng vẻ. Sắc học sinh, ban xã hội ban tự nhiên toàn năng hình người cũng không phải chưa từng gặp qua, liền điểm này mở ám phán đoán đều không có, hắn chính là sống ngủng như vậy nhiều năm. Bên cạnh một mực có nghe Vệ Minh Chết nói chuyện vật lý lão sư, thần sắc đông nhiên liền lộ ra vẻ cổ quái, quay lại nhìn một cái trong tay để, ngẫm nghĩ hai giây, cuối cùng hắn vẫn cảm thấy chính mình có cần phải nói chút gì. Đứng lên, đi tới Vệ Minh Chết bên cạnh, đem vật cầm trong tay giấy đưa ra, khụ khụ, lão vệ, ngươi nhìn một chút cái này. Vệ Minh Chết đang cùng hiệu trưởng nói đến điểm mấu chốt, bị người cắt đứt trong lòng tuy có điểm không thoải mái, nhưng hắn vẫn là chịu nhịn tính tình nhận lấy vật lý lão sư đưa tới tờ giấy kia, đây là cái. Sao chữ còn không ra khỏi miệng, hắn mâu quang liền định trụ. Vệ Minh Chết là giáo số học, nhưng hắn vật lý cũng không kém, cũng kiêm giáo lớp dưới vật lý, lúc này nhìn thấy trên tay tờ giấy này vật lý đề cùng với phía dưới giải đề ý nghĩ đáp án, liền bị sâu đậm rung động tới rồi. Một lúc lâu, Vệ Minh Chết ngẩng đầu lên nhìn về phía vật lý lão sư, này đề là ai giải? Đây là dịch liên phạm vừa mới cho ta lấy tới. Vật lý lão sư không nhanh không chậm nói. Bên cạnh hiệu trưởng cũng không khỏi góp quá đầu nhìn về phía trên giấy, nhìn phía trên viết đầy ký hiệu đẳng thức, trừ biết đại khái là vật lý đề, những thứ khác hoàn toàn xem không hiểu. Mặc dù không biết vật lý lão sư lúc này nói tới cái này dụng ý như thế nào, nhưng hắn tạm thời cũng không có chen vào nói. Mà Vệ Minh Chết nghe được dịch liên phạm tên, giữa mi mắt liền lộ ra vẻ vui mừng, này đề lại là dịch liên phạm giải được. Năm ngoái cái kia bị mấy đại thường thanh đẳng trường cao đẳng tranh nhau thu nhận tên kia học sinh, đều không có nảy lời giải đơn giản vi diệu đi. Vệ Minh Chết nội tâm dâng lên to lớn sôi trào, dừng lại, lại nói, như vậy siêu phàm giải đề phương thức, toàn bộ nhất trung chỉ sợ cũng chỉ có dịch liên phạm có thể giải. Hắn lời còn chưa nói hết, cũng đã vật lý lão sư cắt đứt, này đề cũng không phải là hắn giải. Vệ Minh Chết ngớ ngẩn, nhìn về phía vật lý lão sư, một lúc lâu, mới giống như là tìm về chính mình thanh âm. Không phải hắn, kia là ai? Vật lý lão sư đem tờ giấy kia từ Vệ Minh Chết trong tay cầm trở lại, còn thật bảo bối dùng ngón tay vớt ve đề văn, nửa ngày, hắn mới chậm rãi khạc ra hai chữ, Hoắc Hiểu. Vệ Minh Chết cặp mắt mánh tính, phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu, làm sao có thể? Đây chính là năm ngoái vật lý Olympic tranh giải đề, nàng làm sao có thể làm được đạo đề này? Ngươi là đang nói đùa đi. Nói ai làm ra tới hắn đều tin, nhưng Hoắc Hiểu, hắn là tuyệt đối không tin. Buổi chương xong, chương 208, ngươi nhìn một chút là quyển tư liệu này sao? Thứ chương 208, ngươi nhìn một chút là quyển tư liệu này sao? Vật lý lão sư nhìn về phía Vệ Minh Chết ánh mắt buộc phát kỳ quái, chỉ hỏi câu, Hoắc Hiểu đồng học tại sao không làm được? Lão vệ, ngươi đối người có phải hay không còn có quá lớn thành kiến? Vệ Minh Chết bị hỏi ngược lại mà nói làm cho trong nháy mắt một nghẹn, mấy giây sau, hắn mới lên tiếng, chính ngươi chính là chuyên mài vật lý, ngươi cũng không phải không biết đạo đề này độ khó hệ số, nàng là một cái ban xã hội sinh. Hiệu trưởng mặc dù xem không hiểu vật lý đề, nhưng Olympic đề, hắn nhưng cũng biết rất thâm ảo, cho nên nghe Vệ Minh Chết nhất nhì tái nhắc tới Hoắc Hiểu là một cái ban xã hội sinh mà nói, liền cũng không nhịn được nữa nói, lão vệ, ngươi đại khái quên một chuyện. Ban đầu ta vốn là nghĩ đem người an bài tại ngươi hỏa tiễn ban. Nói bóng gió, người vốn chính là ban tự nhiên sinh, là chính ngươi không cần, mới có thể trời đất xui khiến bị ban xã hội ban lượm dò gì. Vệ Minh Chết nghe được hiệu trưởng mà nói, cả người bỗng nhiên giống như là bị đả kích đến một dạng, thiếu chút nữa lảo đảo thất thố. Hắn một mực không muốn suy nghĩ, cũng càng không muốn đi thừa nhận, ban đầu Hoắc Hiểu là bị đích thân hắn đẩy ra hỏa tiễn ban chuyện này, mỗi lần nhìn thấy cái kia chuyển trường sinh lấy các loại nghiền ép thành tích bá bảng, hắn liền tổng sẽ cố ý tuyển chọn coi thường, không đi nghe, không nhìn tới, liền sẽ không cảm thấy hối hận. Nhưng lúc này hiệu trưởng nhắc tới, lại giống như sấm, trong phút chốc đánh vào đỉnh đầu hắn, vỡ vụn hắn lừa người lừa mình. Mà vật lý lao sư cũng không biết có như vậy mở ra, thấy hiệu trưởng nhắc tới, theo bản năng hãy nói ra chính mình vội vã tới đây mục đích, nguyên lai Hoắc Hiểu đồng học là ban tự nhiên sinh sao? Khó trách vật lý như vậy hảo, ta còn nói tốt như vậy mầm non, làm sao có thể thả tại ban xã hội ban, còn nghĩ cùng hiệu trưởng ngài nói lại cho nàng chuyển tới ban tự nhiên ban đi đâu. Hiệu trưởng thấy vật lý lao sư là cái người sáng suốt, không khỏi lại liếc mắt một cái Vệ Minh Chiết, khóe môi nhẹ kéo, ngươi ngược lại thật tinh mắt nhiều. Vệ Minh Chiết sắc mặt lại tái một chút. Như vậy một ngắt lời, ta đều thiếu chút nữa rồi quên, lão vệ, ngươi vừa mới nhắc tới thi đua tài liệu đúng không? Hiệu trưởng lúc nói chuyện bỗng nhiên đi tới trước bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một quyển sách, trực tiếp ném ở trên mặt bàn, ngươi nhìn một chút là này bổn sao? Vệ Minh Chiết tầm mắt rơi ở trên bàn, trầm mặc mấy giây sau, hắn đưa tay đem thư cầm lên, chần chờ lật ra. Hiệu trưởng tựa vào bàn bên cạnh, mâu quang nhàn nhạt, tài liệu này là mấy ngày trước Hoắc Hiểu đồng học cho ta lấy tới, nói là có người nhanh đưa đến nhà nàng, nàng cũng không cần, cho nên liền cho ta rồi, ta còn nói quay đầu đem tài liệu này cầm đi sao chủ, phụ tọ copy, mấy phần, cho các bạn học đều nhìn một chút đâu. Vệ Minh Chiết liên tiếp lật vài tờ, nội dung đều là các loại hình dạng đề cùng với đáp án, cũng lật đến phía trước mấy đợt thi đua xuất hiện qua đề, tài liệu này thượng đều có. Hắn ngẩng đầu lên, này, nga đúng rồi, Hoắc Hiểu đồng học lúc trước còn cùng ta nói, nàng cảm thấy này trong tài liệu có chút giải đề phương pháp quá rườm rà lao xáo, cũng gánh lòng có chút người dùng tài liệu này đại tố văn chương, cho nên nàng bài giải phương thức có thể sẽ hơi có chút bất đồng. Dừng lại, hiệu trưởng Trạng làm suy tư mấy giây, lại nhẹ giọng nói, nếu muốn điều tra, vậy ta buổi trưa liền đi một chuyến thành phố Văn Hiệp, đem Hoắc Hiểu bạn học bài thi điều ra, đến lúc đó sao chủ, phụ tọ copy, một phần cầm về nhường sở hữu lao sư đều tới so sánh một chút. Lời vừa dứt, Vệ Minh Chiết sắc mặt thanh bạch, đem tài liệu trong tay buông xuống, khí lực cả người tựa hồ cũng giống trong nháy mắt này bị hút khô tựa như. Vật lý lao sư liếc mắt nhìn Vệ Minh Chiết, chỉ cảm khái lắc lắc đầu, ngay sau đó hắn tiện tay cầm lấy kia bổn tài liệu, lật một cái, thật thất vọng đập chép miệng. Bổn chương xong, chương 209, diễn đàn, bục gián, phản kích. Thứ chương 209, diễn đàn, bục gián, phản kích. Dựa theo Hoắc Hiểu bạn học giải đề ý nghĩ, phía trên này đáp án, quả thật thật rườm rà, huống chi loại này để ta cảm thấy đối với nàng tới nói, sợ đều là chuyện nhỏ đi. Vật lý lao sư bình luận rồi như vậy một câu sau, liền đem tài liệu buông xuống. Rốt cuộc đây là một cái liền quốc tế Olympic cuộc thi để cũng có thể ung dung giải được biến thái học sinh. Hiệu trưởng nhìn về phía Vệ Minh Chiết, ánh mắt bình thản, lão vệ, ngươi bây giờ còn phải tiếp tục giữ vững nhường ta cha Hoắc Hiểu đồng học liệu có vi phạm quy lệ sao? Vệ Minh Chiết đứng tại chỗ, cho tới bây giờ không có nào một khắc giống lúc này như vậy không xuống đài được, hắn khỏe môi kéo một cái, rõ ràng ý thức được những năm này tới hắn sở hữu toàn tích sư đức cũng vào thời khắc này hủy đến không còn một ngống. Trong lúc nhất thời, không khí rất an tĩnh. Vật lý lao sư ánh mắt tại hai trên người vòng vo chuyện, cuối cùng che miệng ho khan một cái, phá vỡ phần này an tĩnh. Đúng rồi hiệu trưởng, ngươi nghiêm túc suy tính một chút ta đề nghị, cái này Hoắc Hiểu thả tại ban xã hội ban quả thật quá khuất tài, kỳ thực không được, nhường nàng tới ta vật lý giờ học dự tính cũng tốt. Hắn nói, hiệu trưởng cũng không có lại tiếp tục méo Vệ Minh Chiết không thả, ngược lại không phải là không so đo, mà là so với thừa nhận sai lầm, điểm đến thì ngưng mà nói càng có thể nhường người cảm thấy xấu hổ, loại này xấu hổ sẽ trở thành sỉ nhục, đi theo hắn cả đời. Liễm liễm thần, hắn nhìn về phía vật lý lao sư, cái này e rằng ngươi đến tự mình đi hỏi nàng một chút, ta trước kia cũng đề nghị quá nhường nàng chuyển ban, nhưng bị cự tuyệt. Vệ Minh Chiết tay run rẩy. Được rồi, ta quay đầu tìm nàng hỏi thử, thiên phú tốt như vậy, cũng không thể hoang phế. Vật lý lao sư liền thuận miệng nói một câu. Hiệu trưởng cười cười, không lại nói lời nói. Buổi trưa ăn cơm không bao lâu, Hoắc Hiểu trở về phòng học, lười biếng nằm ở trên bàn, dùng một quyển sách đắp lên trên đầu. Lúc này diễn đàn trường thượng xuất hiện một cái ẩn danh thiệp, chủ đề nội dung chính là Hoắc Hiểu thi đua vi phạm quy lệ, lợi dụng các con đường trước thời hạn biết được đề thi đáp án, sau đó còn đem Hoắc Hiểu đã từng tại huyện thành trung học các khoa thành tích học tập đều rối rít dán ra tới. Nhìn thấy cơ hồ mỗi khoa đều không đủ yêu cầu thành tích, tại trên diễn đàn rất nhanh chóng liền nổ tung nổi. Thành tích này, ra đi, buồn học kỳ đây là thế nào? Ba ngày hai đầu thì có Hoắc đại lão lời đồn đại chuyên gia, còn lại mà không bị đánh nát sao? Bất quá nói đi phải nói lại, cái này Hoắc Hiểu không phải ban xã hội sinh sao? Nghe này kỳ thi đua lý số để chiếm đa số đâu, mọi người phẩm kỹ. Mới vừa phấn thượng Hoắc đại lão, nhìn đến đây, ta đã không phân rõ sự thật cùng thực tế, ai có thể giải thích nghi hoặc, cầu giải. Thiệp mới vừa phát ra ngoài, cũng đã mấy trăm điều bình luận rồi. Cầm điện thoại di động vội vã trở lại phòng học nung ảnh, thấy người trong cuộc còn nằm ở đó nghỉ trưa, cũng không để ý những thứ khác, đi qua đem Hoắc Hiểu đắp lên trên đầu thư lấy đi, cự tỷ, xảy ra chuyện lớn. Hoắc Hiểu đầu lật phương hướng, như cũ miễn cưỡng nằm ở trên bàn, cặp mắt tỉnh táo còn mang một tia buồn ngủ, nhìn về phía mông ảnh, mặt đầy đều là bị quấy rầy khó chịu. Mông ảnh sờ sờ chóp mũi, đem điện thoại di động đưa tới Hoắc Hiểu trước mắt, có người nói ngươi thi đua vi phạm quy lệ, còn nói ngươi trước thời hạn biết được thi đua tài liệu mới có thể mỗi lần khảo đệ nhất. Hoắc Hiểu chỉ nhìn lướt qua mông ảnh điện thoại di động, liền đập lên mắt, nhàm chán. Lại thuận tay mở ra một quyển sách mở ra chùm lên trên đầu. Mông ảnh khẽ môi co rút, thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp, cũng không dám lại đi vén nàng thư, chỉ nói, mặc dù ta cũng cảm thấy nhàm chán, nhưng đây là diễn đàn trường, mặc cho kỳ đều xấu rội nước bẩn, để cho nó năm khác cấp học sinh thấy thế nào. Phát thiếp người cái này tỏ rõ là muốn cho ngươi hoàn toàn tại nhất trung đãi không đi xuống a. Thật phiền. Hoắc Hiểu vén lên trên đầu thư, đột nhiên một mặt đen đứng lên, đi ra ngoài. Canh năm tới rồi có phiếu bảo bối nhớ được muốn đầu ta nhà con rùa đen tác giả liền hảo một hớp này phiếu, anh. Liên quan tới ba số đổi mới, buổi sáng mang trong nhà ông tinh nhân đi kiểm tra sức khỏe, đổi mới còn không có viết xong, cho nên thả tại buổi tối 6 giờ cùng nhau đổi mới, xin lỗi. Buổi chương xong, chương 210, ngươi không hiểu, vẫn là không dám hiểu. Thứ chương 210, ngươi không hiểu, vẫn là không dám hiểu. Mông Ảnh bị Hoắc Yểu này bỗng nhiên đứng dậy cử động sợ hết hồn, kịp phản ứng bận đuổi theo, "Cự tỷ, ngươi đây là chuẩn bị làm gì đi?" Hoắc Yểu dưới chân không dừng, cũng không quay đầu lại, thanh âm cũng như thường ngày lánh lánh đạm đạm, đổi cái địa phương ngủ. Mông Ảnh huyệt thái dương thẳng tinh tịch. Ngại như vậy nhưng không giống như là đổi cái địa phương ngủ như vậy đơn giản, khắp người sắc khí, rõ ràng là muốn đi chém người. "Thôi đi, cùng đi lên xem một chút." Không bao lâu, Mông Ảnh liền theo Hoắc Yểu đi tới Hỏa Tiễn Ban. Lúc này Hỏa Tiễn trong lớp học sinh không tính là quá nhiều, Lục Hạ mới vừa cùng Thường Ngoánh Ngoánh trở lại phòng học, hai người chính ngồi ở chỗ ngồi nói chuyện, chơi điện thoại di động, tâm tình tựa hồ rất vui thích dáng vẻ. Hoắc Yểu đứng ở cửa, một con mắt liền quét ngã ngồi ở xếp hàng thứ ba Lục Hạ, mà không cảm giác bước vào phòng học, chiều nàng đi qua, ngươi cả ngày lẫn đêm rất rảnh rỗi. Lục Hạ không chú ý tới cửa phòng học, nghe đến đỉnh đầu chuyển tới Hoắc Yểu thanh âm lạnh như băng thời, lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc, chỉ bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, ngươi có ý gì? Hoắc Yểu ánh mắt lăng liệt, rất không nhịn được nói, đừng cho lão tử giả ngu, lại là gửi tài liệu, lại là diễn đàn bôi đen, ngươi có thể tới hay không điểm cao minh hơn một chút thủ đoạn. Đứng ở cửa không dám vào phòng học Mông Ảnh, nghe được tiếng kia lão tử liền cứ thế không nhịn được, phốc. Tựa như thấy được người nào đó kia cao lãnh lại nội hàm đại lao hình tượng lúc này sập. Lục Hạ mặt rất đen, nàng đứng lên, thanh âm cũng rất lạnh, ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút, tài liệu gì, cái gì diễn đàn bôi đen, ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Hoắc Yểu nhẹ suy, ngươi không hiểu? Vẫn là không dám hiểu. Lục Hạ chau mày. Bên cạnh Thường Ngoánh Ngoánh không nghĩ tới Hoắc Yểu sẽ trực tiếp tìm được trong lớp tới, hơn nữa rõ ràng cho thấy vì trên diễn đàn kia điều thiệp tới. Nghĩ đến trên diễn đàn kia điều thiệp, nàng đấy mắt liền vạch qua một mạt chột dạ, bởi vì kia thiệp là nàng phát, hơn nữa đều không có nói cho Lục Hạ. Bất quá nghĩ đến Hạ Hạ lúc trước cùng nàng nói những lời đó, Thường Ngoánh Ngoánh sức lực liền chân, vì vậy nàng đứng lên, khinh thường nhìn Hoắc Yểu, chính ngươi thi đua vi phạm quy lệ bị người bạo tại diễn đàn trường thượng, ngươi làm sao còn có lý tới tìm chúng ta Hạ Hạ phiền toái. Theo nàng lời vừa dứt, Lục Hạ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thường Ngoánh Ngoánh, cái gì diễn đàn thiệp? Thường Ngoánh Ngoánh ho khan một cái, giải thích một câu sau, liền móc điện thoại di động ra, ghi danh diễn đàn trường, đem kia điều đã có hơn ngàn tầng lầu bình luận thiệp mở ra cho Lục Hạ nhìn. Lục Hạ đầu ngón tay lật một cái, càng xem tâm lại càng trầm. Cái này ngu xuẩn. Nàng là không muốn để cho Hoắc Yểu ở trường học đại nổi tiếng, nhưng cũng chưa từng nghĩ đem thi đua tư liệu chuyện huyên náo quá lớn, rốt cuộc tài liệu là nàng từ thành phố hiệp hội lấy ra, nếu là lớn chuyện rồi, đối nàng cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Hít sâu một hơi, Lục Hạ đem điện thoại di động buông xuống, ánh mắt bình thản nhìn Hoắc Yểu, thiệp không phải ta phát, huống chi thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, ngươi chạy tới chất vấn ta, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Hoắc Yểu khẽ môi kéo một cái, hai tay bàn tay bỗng nhiên chống đỡ bàn học danh giới, không đếm xỉa tới hướng phía trước nghiêng thân, cười không đạt đáy mắt, thiệp là ai phát không trọng yếu chính là từ nơi này điều thiệp chuyển tới một khắc đó trở đi, ngươi liền quyết định nên vì ngươi ngu xuẩn trả tiền. Lục Hạ nhéo ninh mi, nội tâm bỗng nhiên tăng lên khởi dự cảm xấu. Cái này Hoắc Yểu nói chuyện quá mức cuồng ngạo, tựa như đem hết thảy đều tận trưởng ở trong tay. Buổi chương xong, chương 211, là ta phát ẩn danh thiếp. Thứ chương 211, là ta phát ẩn danh thiếp. Vốn là ta chẳng qua là đem từ các ngươi Lục gia gửi ra tới kia buồn thi đua tài liệu giao cho hiệu trưởng, cũng không nói gì, bất quá ngươi hôm nay cái này thao tác. Xách. Hoắc Yểu lắc lắc đầu, cũng không nói tiếp, không nhanh không chậm đứng thẳng người, chỉ lưu lại một cái tự tiếu phi tiêu ánh mắt, xoay người đi ra phòng học. Lục Hạ nhìn Hoắc Yểu rời đi bóng lưng, đột nhiên cặp mắt mánh tĩnh. Biết tài liệu là từ Lục gia gửi đi ra ngoài điểm này không khó, tại giao hàng hỏa tốc nơi đó liền có thể tra được, nhưng nàng vậy mà đem tài liệu cho hiệu trưởng. Nhưng mà mấy ngày nay vô luận là lão sư vẫn là hiệu trưởng đều chưa từng tới tìm nàng, cái này thì đồng nghĩa với Hoắc Yểu khả năng thật sự không có ở hiệu trưởng trước mặt nhắc tới nàng tên, nhưng mà nàng không tin Hoắc Yểu sẽ bỏ qua cho như vậy đeo xấu nàng cơ hội. Lục Hạ suy nghĩ có chút loạn, cứ việc trong lòng cự tuyệt tin tưởng Hoắc Yểu mà nói, có chút ý niệm nhưng vẫn là đang điên cuồng phát sinh. Nếu Hoắc Yểu thật không có ở trường dài trước mặt nói gì, sự việc qua cũng đã vượt qua, trời xanh bây giờ lại nháo ra diễn đàn này một ra. Nghĩ tới đây, Lục Hạ vội vàng lại cầm điện thoại di động lên diễn đàn, nhìn thấy đã bị diễn đàn nhân viên quản lý khóa thiết thiệp, chỉ cảm thấy đầu ông. Vô lực ngồi ở chỗ ngồi, Lục Hạ sắc mặt tái nhợt. Mà tại Hoắc Yểu sau khi đi, nghe được nàng cùng Lục Hạ hai người đối thoại những thứ khác đồng học, nhìn Lục Hạ thần sắc đều mang chút nghi ngờ. Mọi người không chỉ có tò mò Hoắc Yểu cùng Lục Hạ hai người tựa hồ là nhận thức, càng tò mò hơn Hoắc Yểu trước khi đi nói câu kia từ các ngươi Lục gia gửi ra tới tài liệu, này liền rất có âm mưu bàn bề. Còn không có tự giác gây họa Thường Ngoánh Ngoánh, thận trọng nhìn Lục Hạ, nói: "Hạ Hạ ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, là cái kia Hoắc Yểu chính mình." Lục Hạ không muốn nghe đến Thường Ngoánh Ngoánh thanh âm, đè lại huyệt thái dương, ngữ khí thật không tốt cắt đứt nàng: "Ngươi có thể hay không im lặng, nhường ta an tĩnh một hồi. Nếu như không phải là cái này ngu xuẩn, nàng bây giờ như thế nào có loại không xuống đài được tình trạng." Thường Ngoánh Ngoánh từ chưa thấy qua Lục Hạ nổi giận, cắn cắn môi, nàng hay là dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói một câu: "Trên diễn đàn kia điều thiệp là ta ẩn danh phát, ta chính là nghĩ thay ngươi cho hạ giận." Lục Hạ nhắm hai mắt, khóe môi lộ ra một tia giọng điểm ai: "Ở nơi này là hạ giận, rõ ràng là đem nàng hướng trên đầu gió đỉnh sóng đẩy." "Được rồi, không cần nói nữa rồi, ta trong lòng hiểu rõ." Nàng không nhịn được nói. Thường Ngoánh Ngoánh ha há miệng, vốn muốn nói nàng còn đi tìm chủ nhiệm lớp nói rõ tình huống, nhưng thấy nàng thần sắc kỳ thực khó coi, cuối cùng chỉ đành phải ngậm miệng lại. "Thôi đi, vẫn là chờ nàng tâm tình tốt điểm nhắc lại đi." Rời đi Hỏa Tiễn Ban, hướng lớp thực nghiệm trên đường về, Mông Ảnh cùng tại Hoắc Yểu bên người, liên miên lại nhải, miệng liền không dừng quá. Hoắc Yểu đông nhiên bước chân hơi ngừng, nghiêng người sang, nhìn về phía Mông Ảnh: "Ngươi điện thoại di động mang trên người sao?" "A." Đang nói chuyện Mông Ảnh bỗng nhiên thắng xe, nhìn về Hoắc Yểu, rất nhanh phục hồi tinh thần lại: "Mang rồi." Vừa nói, nàng liền móc ra điện thoại di động. Hoắc Yểu nhận lấy điện thoại di động, hỏi nàng giải tỏa mật mã, sau đó cũng không tránh ra nàng, điểm vào diễn đàn trường. Mông Ảnh nhìn nàng cử động, chỉ cho là nàng muốn nhìn một chút mọi người bình luận, rời mắt, nói, đều là chút xem trò vui cỏ đầu tường, chớ để ý những người này bình luận. Nàng thì nhìn 200 nhiều lầu bình luận, phát hiện phía trên bị mang tiết tấu đi hoắc hiểu không ít người, nhìn nàng thiếu chút nữa bị tức chết. Ừ. Hoắc hiểu nhẹ trả lời một câu, ánh mắt một mực rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong chốc lát, nàng liền đem điện thoại di động trả lại cho mâm ảnh. Buổi chương xong, chương 212, đến nơi hẹn. Thứ chương 212, đến nơi hẹn. Mâm ảnh cầm điện thoại di động, một bên tiện tay giải tỏa mở ra, một bên lại nói, này thiệp huyên náo có chút hùng, vừa mới ta nhìn diễn đàn nhân viên quản lý đều đưa thiệp cho khóa. Gì? Tại sao lại cởi mở bình luận rồi? Hoắc hiểu ánh mắt nhàn nhạt, tiếp tục đi về phía trước. Lúc xế chiều, Hoắc hiểu bất ngờ nhận được mẫn lúc quay trang, tan học có rảnh không? Hoắc hiểu suy tư mấy giây, rất nhanh liền trả lời, chắc có. Lần trước làm thuốc dịch lao mới nghiên cứu ra hai tiểu thái phẩm, cố ý bày ta hỏi một chút ngươi buổi tối có không có thời gian. Hoắc hiểu đầu ngón tay vướt ve điện thoại di động màn ảnh, không có gì do dự liền hồi, có. Cái thế gian này duy học tập hòa mỹ thực nhất không thể phụ lòng. Mất úc, vậy thì thả cửa trường học thấy. Hoắc hiểu lông mày khơi mào, trở về cái hảo chữ sau, liền cất điện thoại di động. Tan học, Hoắc hiểu mới vừa đi ra cửa trường học, liền thấy mất úc chiếc kia bình thường không có gì lạ màu đen xe con, Trác Vân đứng tại cửa xe bên cạnh. Hoắc hiểu mới vừa đi gần, Trác Vân liền chủ động chào hỏi, Hoắc tiểu thư hảo. Thanh âm nghe còn mang rồi chút kính ý. Hoắc hiểu chiều Trác Vân khẽ bước cằm. Rất nhanh, Trác Vân liền chủ động cho Hoắc hiểu kéo ra hàng sau cửa xe, đối đãi người lên xe, hắn lại chủ động thay người đóng lại cửa xe. Mất úc nghiêng đầu nhìn về phía ngồi vào tới Hoắc hiểu, thanh tuyển trên mặt mang ôn đạm cười, rất chính xác thời. Hoắc hiểu lông mày nhướng lên, nhìn hắn, đến nơi hẹn dĩ nhiên muốn đúng lúc. Mất úc tay khoác lên trên đầu gối, phân phó Trác Vân lái xe, một bên thuận miệng tìm một đề tài nói, ngươi cái kia tranh giải thế nào? Hắn là chỉ cả nước kiến thức thi đua. Hoắc hiểu lười dạng dương hướng cửa xe trên cửa sổ dựa vào một chút, tạm được đi, mới vừa lên cấp cả nước cuộc thi. Chúc mừng. Hoắc hiểu phất, chuyện nhỏ. Thanh âm còn mang rồi chút ít cuồng ngạo. Tranh tài gì? Phía trước lái xe Trác Vân tò mò hỏi một câu. Một đương thật nhàm chán khảo thí tranh giải. Hoắc hiểu thuận miệng trả lời. Bên người Mẫn Úc nghe vậy, khóe môi hơi hơi vừa kéo. Kể từ Hoắc hiểu cho một hộp an thần hương sau, Trác Vân liền bất cứ thời khắc nào đang suy nghĩ đánh với nàng quan hệ tốt, dừng một chút, hắn lại hỏi, tên cứ gọi là gì, trên mạng có thể lục soát lấy được sao? Hoắc hiểu đem tên nói cho rồi hắn nghe. Trác Vân âm thầm nhớ, đèn đỏ thời điểm, hắn cầm điện thoại di động lên ở trên mạng tìm tòi một chút, chờ sơ lược hiểu rõ sau này, hắn trên mặt liền thêm mấy phần mờ mịt. Là hắn tốt nghiệp quá lâu, vẫn là hắn kiến thức quá ít, Hoắc tiểu thư lại đánh giá Thanh Đại cử đi học vị trí thi đua thật nhàm chán. Cả nước cuộc thi trường thi hẳn không tại buồn thị đi. Mất úc ngón tay khoác lên trên đầu gối, có mỗi người một câu nhẹ một chút. Đúng, muốn đi kinh thành. Hoắc hiểu nghiêng đầu, tầm mắt một mực rơi vào Mất úc trên mặt, ánh mắt định định, không có phân nửa cảm thấy không ổn cùng lúng túng. Mất úc nhận ra được Hoắc hiểu tầm mắt, từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng trên mặt ngược lại khó hiểu dính vào rồi chút không được tự nhiên, hắn trong mắt hơi rũ, chỉ hỏi, thời giờ gì? Hoắc hiểu nhấp nhấp môi, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì không thể nói, hồi, tuần tới sáu cùng chủ nhật. Mất úc nghe vậy, im lặng mấy giây, nói, đúng lúc, tuần tới ta cũng phải đi chuyến kinh thành, có thời gian mang ngươi đi dạo một chút. Hoắc hiểu suy nghĩ tứ ca chuyện, gơ cơ tay, khả năng không được, ta hẳn không thời gian. Vậy thì đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Mất úc cũng không miễn cưỡng. Hảo. Hoắc hiểu quay đầu liếc nhìn bên ngoài đường phố, không phải đi lần trước địa điểm ăn cơm. Ừ, dịch lao chỗ ở. Mất úc nhàn nhạt trả lời. Hoắc hiểu như có điều suy nghĩ rồi mấy giây, liền không lại nói lời nói. 40 phút sau, xe rốt cuộc dừng ở dịch gia nhà cũ ngoài cửa lớn. Dịch gia nhà cũ cũng không phải là cái gì xa hoa kiểu Âu Châu biệt thự, mà là có đậm đà cổ kính hơi thở cao môn phủ đệ. Hoắc hiểu đứng ở ngoài cửa lớn, phảng phất có loại qua lại cổ đại vừa coi cảm. Buổi chương xong, chương 213, còn thật bỏ lỡ một cơ hội tốt. Thứ chương 213, còn thật bỏ lỡ một cơ hội tốt. Không hổ là thuốc thế gia. Hoắc hiểu thu hồi tầm mắt, chợt nhớ tới một cái vấn đề, nàng quay đầu nhìn về phía đi tới Mẫn Úc, thật nghiêm túc tấn câu, không cài cửa lại lễ, có thể hay không bị đuổi ra. Mẫn Úc bị tiểu cô nương mà nói cho cười, lắc đầu, yên tâm, dịch lao không như vậy chú trọng. Hoắc hiểu sờ sờ chóp mũi, đang muốn lúc nói chuyện, liền thấy đầu xe xong, trong tay còn xách hai hộp quà Trác Vân đi tới, nhất thời nàng liền không nói gì nữa. Rất nhanh, dịch gia quản gia liền rất cung kính đem bọn họ nên vào phòng chính. Mẫn thiếu gia, dịch lao hắn lúc này còn tại phòng bếp làm thức ăn, các ngài uống trước điểm trà, hắn rất nhanh sẽ tới. Mẫn Úc hướng hắn lễ phép gật đầu. Rất nhanh, quản gia liền lui xuống. Hoắc hiểu ngồi ở ghế bằng gỗ đỏ, ngẩng đầu lên quét một vòng bốn phía, ngược lại gật đầu khen, thật có ý tứ nhà. Mẫn Úc cho Hoắc hiểu rót một ly trà, tỏ ý nàng uống. Trăm năm thế gia đều có riêng mình nội tình, dịch gia tổ tiên đều là cung đình ngự. Dùng thấy thuốc, mặc dù thời đại thay đổi giao nhau, nhưng tại bổn thị lại cũng có không thể dung chuyển tôn quý địa vị. Hoắc hiểu nâng ly trà lên nhẹ rồi một hớp, đột nhiên cảm khái một câu, như vậy nghe, ta thật giống như thật đúng là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Mất úc nhìn nàng, Hoắc hiểu ho khan một tiếng, không có gì. Trong chốc lát, thân hệ khăn choàng làm bếp dịch lão bưng mới vừa làm hảo thuốc đi vào, hắn sau lưng còn đi theo một cái tinh thần phấn chấn lão giả. Cái này lão giả không là người khác, chính là Bùi lão. Dịch lão đem thuốc để lên bàn, chiều Mất úc lên tiếng chào hỏi sau, liền chỉ Hoắc hiểu, hướng bên người Bùi lão nói, đây chính là ta cùng ngươi nhắc tới cái kia rất có thiên phú tiểu cô nương. Quay lại hắn vừa nhìn về phía Hoắc hiểu, cười híp mắt nói, lão đầu này chính là một bán thuốc, xưng hô hắn Bùi lão là được. Hoắc hiểu ánh mắt rơi vào Bùi lão trên người, mặc dù nghe giới thiệu là bán thuốc, nhưng này quanh thân khí chẳng nhìn đại khái cũng không chỉ là bán thuốc như vậy đơn giản. Nàng đứng lên, hướng người lễ phép gật đầu, Bùi lão, ngài hảo, ta kêu Hoắc hiểu. Bùi lão vuốt vuốt hoa râm râu, ngược lại cũng thật từ thiện chiều Hoắc hiểu gật đầu, ngươi hảo. chỉ nhìn nàng một mắt, ngay sau đó Bùi lão liền nhìn về phía Mẫn Úc, xem ra ngươi khoảng thời gian này khôi phục không tệ.
Ừ, cùng ngài điều chế thuốc cũng có quan hệ.
Mẫn Úc chậm rãi nói. Bùi lão chẳng qua là cười lắc lắc đầu. Đều chờ đứng, nếm thử một chút ta mới thức ăn, lạnh khẩu vị liền biến.
Dịch lão nói xong, đưa mắt thả tại Hoắc Diểu trên người, ánh mắt nhất là lấp lánh.
Hoắc Diểu ngược lại không khách khí, cầm đũa lên kẹp một khối thả trong miệng.
Như thế nào?
Dịch lão nhanh chóng hỏi.
Không khó nghe ra bên trong mong đợi.
Bên cạnh Bùi lão thấy vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn lại nhìn mắt Hoắc Diểu, có thể để cho Dịch lão nhìn với cặp mắt khác xưa người, thật sự là quá ít, tuổi tác nhỏ như vậy hắn vẫn là lần đầu thấy.
Chẳng lẽ còn thật biết dư lý?
Hoắc Diểu để đũa xuống, lông mày nhíu một cái, nói thật.
Dịch lão khẽ môi vừa kéo, lão đầu tử không thích nhất bị người lăng lư.
Hoắc Diểu sát có chuyện lạ gật đầu, được rồi, ngươi món ăn này nếu như thêm lên hai lượng chỉ củ tử cùng một tiền xạ hương khi người sai vật mài thành bột phối hợp trong đó, hiệu quả cao hơn.
Chỉ củ tử cùng xạ hương sao?
Dịch lão sờ cằm, rơi vào trầm tư chính giữa.
Hoắc Diểu hừ nhẹ một tiếng, lại cầm đũa lên, không hoảng hốt không vội vàng ăn.
Bên cạnh Bùi lão nghe được Hoắc Diểu mà nói sau, hai mắt hơi chăm chú, một lúc lâu, đống nhiên liền rất không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hoắc Diểu.
Hôm nay trễ hơn, ngày mai bảo đảm buổi trưa đúng lúc đổi mới, lại nhỏ giọng hỏi một câu, cầu phiếu các ngươi còn sẽ cho ta sao?
Buổi chương xong, chương 214, đối bán thuốc làm thức ăn đều không có hứng thú.
Thứ chương 214, đối bán thuốc làm thức ăn đều không có hứng thú.
Tiểu cô nương, nhìn ngươi đối dược liệu có rất sâu nhận xét, trong nhà nhưng có trưởng bối là trung y đi.
Bùi lão kinh ngạc lên tiếng hỏi.
Dịch lão tại chế tạo món ăn này thời điểm, tại phối hợp thuốc bắc đi vào thời còn cố ý cùng hắn cùng nhau thảo luận qua, cho nên món ăn này có cái gì dược liệu, sở nấu ra công hiệu là cái gì hắn rõ ràng, tự giác chế biến đến đã đủ hoàn mỹ. Nhưng lúc này ở nghe được tiểu cô nương lại đưa ra thêm hai vị thuốc sau khi tiến vào, tỉ mỉ hiểu ra, ngược lại có chút rượu, tựa hồ đem món ăn này rất nhỏ chỗ thiếu sót toàn bộ di bổ túc. Mà có thể đem loại này cơ hồ có thể lơ là chi tiết nói ra người, tuyệt đối là đối dược vật thuần thục đã đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Huống chi, nàng vẫn là chỉ dựa vào thưởng thức một chút liền sách xảy ra vấn đề.
Hoắc Diểu ngẩng đầu lên, không hoảng hốt không vội vàng trả lời, không phải.
Bùi lão nghe vậy, trong mắt vẻ kinh ngạc đồng hơn, nhưng ta nhìn ngươi giống như là quen thuộc dược lý người.
Hoắc Diểu nhếch môi cười cười, mà không đổi sắc nói, ta xem qua một ít sách thuốc, cũng liền hiểu sơ chút ra lông, ngài đừng cảm thấy ta tận lực múa dịu qua mắt thợ là được.
Bùi lão vuốt vuốt tròm râu dài, nhìn Hoắc Diểu trong ánh mắt rõ ràng mang không quá tin tưởng, nếu thật chỉ là xem qua một điểm sách thuốc liền có thể có như vậy chính xác nhận xét, đây chẳng phải là thiên tài trong thiên tài.
Hoắc Diểu mặc cho Bùi lão quan sát, an tĩnh lại khôn khéo.
Dịch lão hồi quá tương lai, đem ghế hướng Hoắc Diểu bên người rời một chút, cặp mắt trong ngáy mắt, tiểu đồng học, ngươi thật sự không cân nhắc làm học trò ta sao?
Hoắc Diểu nhìn Dịch lão kia rõ ràng bán manh dáng vẻ, khóe môi co rút, đầu năm nay lão đầu như vậy thích đuổi thời thượng sao?
Động một chút là bán manh làm nũng.
Ta đối làm thức ăn thật sự không có hứng thú.
Hoắc Diểu ngươi khang mặt cự tuyệt.
Vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú?
Dịch lão thuận thế hỏi, rất nhiều ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú, ta liền cho ngươi làm cái gì tới dáng điệu.
Hoắc Diểu còn chưa lên tiếng, bên cạnh Bùi lão ám đâm đâm chen lời vào, "Trung y ngươi có hứng thú không?"
Dịch lão mặt một hắc, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Bùi lão một mắt, "Phi, ngươi cái này bán thuốc tao lão đầu, nhường một tiểu cô nương đi theo ngươi bán thuốc, ngươi cảm thấy thích hợp sao?"
Bùi lão hất cằm một cái, liền a a cười hai tiếng, nhường người tiểu cô nương vào bếp sau, làm cái đầu bếp, này liền thích hợp.
"Cút cút cút, ta hôm nay lớn nhất thất sách chính là kêu ngươi tới."
Lại ngay trước hắn mặt đào chân tường, này liền không thể nhẫn nhịn.
Hoắc Diểu nhìn hai cái sắp cái vã lão nhân ra, đè một cái mi tâm, trực tiếp nói: "Xin lỗi hai vị, trừ học tập, ta đối làm thức ăn bán thuốc đều không có hứng thú.
Các ngài đại khả không cần như vậy giằng co."
Dịch lão nghe nói, yên lặng thở dài một hơi, sau đó hắn liền lại hung hăng trợn mắt nhìn Bùi lão một mắt.
"Đều quái cái này lão già kia, đảo quá mức tử loạn."
"Bùi lão." Bên cạnh Trác Vân thấy hai cái đức cao vọng trọng tiền bối, đều vì Hoắc Diểu tranh chấp, không khỏi sờ sờ chóp mũi, nhìn Hoắc Diểu thần sắc lại thêm chia tay một cái. Hắn lại nghĩ tới lúc trước cha được sở hữu liên quan tới Hoắc Diểu tài liệu, trừ đi cầu huyết thân thế, còn thật chỉ là một cái tại huyện thành nhỏ trong cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau lớn lên phổ thông nữ hải, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng nếu như chỉ là một phổ thông thông học sinh trung học, cho dù là chủ tử mang tới người, cũng không đến nỗi bị này hai vị tranh nhau nghĩ muốn thu đồ đi. Hơn nữa hai vị thái độ cũng một điểm cũng không giống là nói đùa nữa. Nay liền nhường người cảm thấy rất mê. Thật giống như biết rõ vật này tràn đầy quỷ dị, nhưng làm sao đều nhìn không thấu dáng vẻ.
Buổi chương xong, chương 215, có vài người không phải ngươi có thể hỏi.
Thứ chương 215, có vài người không phải ngươi có thể hỏi.
Ăn cơm sau không bao lâu, Mất Úc liền mang theo Hoắc Diểu rời đi Dịch ra, lúc đi, nhân tiện còn mang lên Bùi lão.
Dịch Liên Phàm hôm nay khó được trở lại một chuyến nhà cũ, vừa mới tới ra liền thấy nhà mình ra ra tại tiễn khách người. Hắn tại trong đình viện đứng một hồi, đứng xa xa nhìn mấy người kia rời đi, chói mắt gian thật giống như thấy được một cái rất quen bóng người, đại hắn nhìn, kỹ thời điểm, người nọ đã lên xe. Trong chốc lát, Dịch lão liền đi tới, "Tiểu tử thúi, ngươi hôm nay làm sao đống như tới?"
Dịch Liên Phàm đã thu hồi tầm mắt, trên mặt đẹp trai là trước sau như một thanh trong trẻo lạnh lùng lãnh, chẳng qua là khi nhìn đến ông nội mình thời điểm, mâu quang sẽ theo bản năng thảm mềm. "Ngài không phải hẹn chặt cùng ta nói như vậy nghiên chế lưỡng đạo mới thức ăn sao? Ta này không thì trở lại cho ngươi thử thức ăn."
Lời này nếu là đổi thành thường ngày, Dịch lão sẽ cảm thấy rất cảm động, nhưng tối nay, hắn chẳng qua là khẽ hừ một tiếng, "Không cần, ngươi miệng kia trừ ăn ra ăn ăn, cũng nói không ra cái gì thực chất tính đề nghị."
"Dịch Liên Phàm."
Dịch lão một bên hướng trong phòng đi, một bên lại nói, "Nếu ngươi đi theo ta học làm thức ăn, ngươi ngày ngày mượn cớ muốn làm đề thì có như vậy hảo."
Liên cái kia nhường hắn động thu học cho ý niệm tiểu cô nương cũng là, há mồm ngậm miệng chính là muốn học tập, tuổi trẻ bây giờ người đều thế nào? Cũng không là nên học thêm mấy thứ kỹ năng bản thân sao? Dịch Liên Phàm mỗi lần nghe đến lão gia tử nhắc tới, đều thật nhức đầu, cho nên cũng không có nhận hắn mà nói, đổi đề tài hỏi, "Gia gia, vừa mới mấy vị kia khách nhân từ đâu tới?" Dịch lão lông mày vừa nhấc, nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, "Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn nhận thức?" Dịch Liên Phàm ánh mắt ngưng ngưng, "Cái đó ngược lại không có, chủ yếu là trong nhà rất ít khách tới, liền tùy tiện hỏi một chút." "Đừng tò mò, có vài người không phải ngươi có thể hỏi." Dịch lão lúc nói lời này rõ ràng mang rồi điểm nghiêm túc. Dịch Liên Phàm nghe nói, nhẹ ứng tiếng, "Ta biết." Dịch lão đương nhiên nâng lên tay vỗ vai hắn một cái bảng, hơi có vẻ chút buồn bã, "Dịch gia sau này sớm muộn cũng phải giao đến trong tay của ngươi, mặc dù bồi không được ngươi đã bao nhiêu năm, nhưng gia gia sẽ cho ngươi an bài xong hết thảy, cho nên thừa dịp bây giờ, ngươi còn có thể làm chút chính mình thích chuyện." "Gia gia ngài lại tại nói bậy, bên ngoài gió lớn, vội vàng vào nhà đi." Dịch Liên Phàm đỡ Dịch lão tay, đem người hướng phòng tránh đỡ đi. Dịch lão cười lắc lắc đầu, ngược lại cũng tùy hắn đi. Trên xe, bởi vì nhiều một cái Bùi lão, Hoắc Hiểu cũng không làm sao lên tiếng nói chuyện, một mực tựa vào cửa xe trên cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần. Trong túi điện thoại di động rung một cái, Hoắc Hiểu mở mắt ra, móc ra điện thoại di động. Là Tứ Ca gửi tới tin tức, hỏi nàng lúc nào về đến nhà. Hoắc Hiểu nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn trước mắt bài đang cùng với Trác Vân nói chuyện Bùi lão, ngẫm nghĩ mấy giây, nàng liền chiều Trác Vân nói, liền trước mặt giao lộ đem ta để xuống đi. Trác Vân nghe vậy, theo bản năng nhìn nhìn kính chiếu hậu chủ từ mình. Mất Úc quay đầu nhìn về phía Hoắc Hiểu, "Có chuyện?" Hoắc Hiểu nhẹ ứng tiếng, "Ta đánh xe trở về được." Mất Úc nét mặt ôn dịu dàn ngượng, ngược lại không miễn cưỡng, nói, "Chính mình chú ý an toàn." Lúc này Trác Vân đã đem xe chậm rãi dừng dựa vào ở bên lề đường, Hoắc Hiểu hướng người cơ tay, đẩy cửa xuống xe, "Đi." Hoắc Hiểu sau khi xuống xe, Trác Vân cũng không có lập tức cho xe chạy lái đi, nhìn Hoắc Hiểu tại ven đường chặn một chiếc taxi đi lên sau, này mới lái xe. Mất Úc nhíu mày, người càng ngày càng có nhãn lực thấy. Vừa mới vị kia tiểu cô nương, Bùi lão ngồi kế bên tài xế trong, chậm rãi lên tiếng hỏi. Buổi chương xong, chương 216, Bùi lão muốn hỏi ngươi muốn cái phương thức liên lạc. Thứ chương 216, Bùi lão muốn hỏi ngươi muốn cái phương thức liên lạc. Trác Vân nhìn nhìn Bùi lão, theo bản năng liền mở miệng nói, liền lần trước. Nàng chính là một tên thông thường học sinh lớp 12. Trác Vân trong miệng cho An Thần Hương người chính là nàng còn nói không ra lời, Mất Úc thanh âm nhàn nhạt từ hàng sau truyền tới. Trác Vân liếc nhìn kính chiếu hậu, lúc này liền dừng lại miệng. Bùi lão nghe vậy, ngược lại cũng không chú ý Trác Vân thần sắc, chỉ nói, tiểu cô nương đối dược liệu rất quen biết, nếu là học y lời nói, thiên phú hẳn không thấp. Mất Úc ánh mắt mát lạnh, tầm mắt rơi vào ngoài cửa xe, như có điều suy nghĩ, thật lâu hắn mới lên tiếng, có lẽ vậy. Bùi lão suy nghĩ một chút, liền mới lên tiếng nói, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Ngài nói, bây giờ cực ít có thể gặp được một cái đối thuốc bắt trình độ hảo mầm non, mất thiếu nếu là phương tiện lời nói, có thể hay không cho một người mới vừa cái tiểu cô nương kia phương thức liên lạc. Bùi lão lúc nói lời này còn có chút ngượng ngùng, vừa mới tại Dịch Trạch thời điểm hắn liền muốn hỏi, nhưng lại sợ Dịch lão đầu cùng hắn sốt ruột, lúc này mới kềm chế ở. Lái xe Trác Vân nghe vậy, khóe môi co rút, đây là đại hình đạo chân tường hiện trường sao? Mất Úc trầm mặc tiểu hứa, hắn liền nói, ta hỏi nàng một chút. Hảo. Mất Úc lấy điện thoại ra, cho Hoắc Hiểu gửi một cái mật chat. Bùi lão muốn hỏi ngươi muốn cái phương thức liên lạc. Trong chốc lát, Hoắc Hiểu thì cho trả lời. Viên thuốc, hảo. Mất Úc ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Bùi lão, nói, hệ chặt có thể không? Bùi lão mặc dù đã một bó to tuổi, nhưng cũng là rất bắt kịp thời đại, hệ chặt cái gì tự nhiên cũng chơi được rất lưu, lúc này liền cười híp mắt từ một tiếng, ngươi nhường nàng thêm ta đi, ta hệ chặt hảo chính là số điện thoại di động. Mất Úc rất nhanh liền đem Bùi lão số điện thoại di động phát cho Hoắc Hiểu. Viên thuốc, tăng thêm. Bùi lão bên này móc ra điện thoại di động, truyền tin ghi nơi đó có một đỏ ngọn, hắn mở ra, rất nhanh liền điểm thông qua nghiệm chứng, tăng thêm bạn tốt sau khi thành công, hắn còn chủ động phát rồi cái vẻ mặt đáng yêu quá khứ chào hỏi. Bên này Hoắc Hiểu nhìn Bùi lão gửi tới biểu tình, khóe môi vừa kéo, theo lễ phép, nàng cũng cho đối phương trở về cái giống nhau như lúc biểu tình. Sau hai người tùy ý trò chuyện đôi câu liền không lại tiếp tục, mau trở lại đến tiểu khu, đi ngang qua phụ cận mạ lạ tạng tiệm thời, Hoắc Hiểu liền trước thời hạn xuống xe. Bỏ túi hảo hai phần mạ lạ tạng, lại tại cách vách mua phần bánh ngọt, Hoắc Hiểu này tâm tình mới vui thích xách đồ vật hướng trong tiểu khu đi tới. Không bao lâu, sẽ mở cửa vào phòng. Nữ ngỗng, ngươi trở lại. Tống Ninh trên mặt đắp mặt nạ, ngước ở trên sofa, trong miệng hàm hồ không rõ. Hoắc Ba Ba cũng đang ngồi ở trên sofa xem TV, quay đầu nhìn về phía con gái, cùng với trong tay nàng mạ lạ tạng cùng bánh ngọt, cặp mắt một lượng, đây là cho Ba Ba mang thức ăn đêm sao? Hoắc Hiểu đem hai phần mạ lạ tạng thả tại trên bàn ăn, nửa chút mặt mũi đều không lưu trả lời, không phải, ngài vóc người buổi tối không thích hợp ăn kia. Túi đầu liếc nhìn béo hổ hổ bụng Hoắc Ba Ba. Này liền rất châm tâm. Hoắc Hiểu dương mắt nhìn nhìn trong phòng, không thấy Tứ Ca bóng người, suy nghĩ hắn khả năng ở trên lầu trong phòng. Quay lại móc điện thoại di động ra, cho hắn phát rồi điều hệ chặt. Trong chốc lát, nhận được tin tức Hoắc Tường đã đi xuống lầu. Hoắc Hiểu đã đem hai phần mạ lạ tạng trang phục lộng lấy rồi ra tới, một phần cay, một phần không có thêm cay. Hoắc Tường đi tới, tại trước bàn ăn ngồi xuống, Hoắc Hiểu đem phần kia không có thêm cay đẩy tới hắn bên cạnh, "Tứ ca mau ăn đi. Lão tứ buổi tối không ăn cơm không?" Tống Ninh lột xuống trên mặt mặt nạ, đứng lên thời điểm, thuận miệng hỏi một câu. Buổi chương xong, chương 217, có ta tại, bảo đảm nhường ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Thứ chương 217, có ta tại, bảo đảm nhường ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Hoắc Tường yên lặng thở dài một tiếng, ngài này hậu chi hậu giác hỏi tới dáng vẻ không biết còn tưởng rằng là mẹ kế. Ngẩng đầu lên, Hoắc Tường đang muốn nói chuyện. Vợ ngươi hỏi lời này đều là dư thừa, hắn người lớn như thế chẳng lẽ liền cơm đều không biết ăn. Hoắc Ba Ba lắc lắc đầu. Ta đây không phải là thuận miệng hỏi một chút sao? Tống Ninh liếc chồng một mắt, một bên chụp mặt, rất nhanh liền đi phòng. Hoắc Tường, dọn về nhà ở mấy ngày nay, thân thể nuôi không dưỡng hảo hắn không biết, tâm nhất định là trăm thương ngàn lỗ. Hoắc Hiểu nhìn nhìn Tứ Ca kia rơi vào tự bế ngốc manh hình dáng, hút một cái nước canh, quay lại cầm lấy bên cạnh bánh ngọt hộp, đặt ở hắn trước mắt, nhà này ô mai bánh ngọt mùi vị cũng không tệ lắm. Còn nghĩ nói chỉ có muội muội thân thiết nhất Hoắc Tưởng. Ô mai bánh ngọt là cái quỷ gì? Hắn cũng không phải là nữ sinh. Hoắc Hiểu tiếp tục túi đầu ăn mạ lạ tảng, phản phất không thấy tứ ca ánh mắt. Hoắc Tưởng tâm tình rất phức tạp cầm đũa lên, đói bụng nhường hắn mất đi những ngày qua ưu nhã tư thái, xốc lên một khối cá hoàn thả trong miệng liền hung hăng một cắn, sau đó thành công khiến quần áo dính vào viên trong tràn ra vết dầu. Này liền rất lúng túng. Hoắc Hiểu ho khan một cái, không nói gì. Hai người yên lặng ăn đồ vật, nghĩ tới điều gì, Hoắc Tưởng ngẩng đầu lên nhìn về phía muội muội, "Em gái, ngươi cho ta thuốc kia có phải hay không rất đắt?" Đồng Vũ nói cho hắn, thuốc kia tại chuyên gia trong miệng là thuộc về giá cao vẫn không đâu bán tồn tại, còn cố ý nhường hắn hỏi thử muội muội thuốc này đến cùng từ đâu tới. "Tạm được đi." Hoắc Hiểu thuận miệng ứng tiếng, ăn xong một điểm cuối cùng, lúc này mới thỏa mãn hương cái ghế sau dựa vào một chút, lại nói, "Chờ qua mấy ngày ta cho thêm ngươi một chai, ăn sau bảo đảm nhường ngươi khôi phục như lúc ban đầu." Hoắc Tưởng thần sắc lần ra, đập ở trên bàn tay theo bản năng nhéo một cái, lẩm bẩm hỏi ngược lại câu, "Khôi phục như lúc ban đầu?" Hoắc Hiểu chẳng qua là vọt hắn mấy mắt, ngay sau đó liền đứng lên, thu thập chén đũa tới, đi tới phòng bếp thời điểm, nàng còn cười híp mắt nói câu, "Tứ ca đừng lo lắng, có ta tại." Hoắc Tường nhìn Hoắc Hiểu bóng người, trong đầu đông nhiên có chút hoảng hoảng hốt hốt, nghĩ cô gắng phẩm kỹ muội muội nói lời này ý tứ, nhưng lại có cái ý niệm lại ngăn cản hắn suy nghĩ nhiều. Hoắc Hiểu giặt xong đi ra, nhìn hắn một phó rơi vào dáng vẻ trầm tư, cũng không nói gì nữa, chỉ nói, "Tứ ca, ta trước lên lầu." Hoắc Tường lấy lại tinh thần, "A, được." Chờ Hoắc Hiểu lên lầu sau, hắn lúc này mới đứng lên, đi tới phòng khách, ở trên sofa ngồi xuống, mang nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Tấn Viêm, "Bà, ngươi có cảm giác hay không muội muội có lúc nói chuyện liền rất thần thần bí bí dáng vẻ?" "Thần thần bí bí?" Hoắc Tấn Viêm híp híp mắt, bỗng nhiên nắm ghế salon bên cạnh gối ôm chiều con trai nhỏ ném qua, "Thua thiệt em gái ngươi còn cho ngươi mang thức ăn đêm, ngươi lại cảm thấy nàng thần kinh hề hề." Hoắc Tường khẽ môi vừa kéo, hắn minh nói rõ là thần thần bí bí, làm sao đến hắn ba trong miệng liền thành thần kinh hề hề. Nghiêm trọng hoài nghi hắn ba chính là muốn mượn cơ đánh hắn. Gãi đầu một cái, Hoắc Tường liền nói, "Em gái không phải từ tiểu bị lục gia thả tại huyện thành nhỏ nuôi bà ngoại ra sao? Theo lý thuyết, nàng bằng hữu cũng vẹn vẹn giới hạn nàng tại huyện thành những bạn học kia hoặc là hàng xóm mới đối." Hoắc Tấn Viêm liếc liếc hắn, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Hoắc Tường trầm mặc hai giây, liền nói, "Muội muội không phải lúc trước cho ta một chai thuốc sao? Ta liền nhường người cầm đi hỏi hỏi chuyên gia, nói là thuốc kia giá cao vẫn không đâu bán, đặc biệt chân quý. Hôm nay vẫn là ra mặt rất dày một ngày, cầu phiếu lạc. Ngày mai gặp." Buổi chương xong, chương 218, không hy vọng ngươi đối muội muội có thành kiến. Thứ chương 218, không hy vọng ngươi đối muội muội có thành kiến. Hoắc Tấn Viêm nghe nói, ngược lại nhớ lại vợ nghiêng đầu đào trứng. Bây giờ tựa hồ cũng cho tới bây giờ không thấy nàng lại kêu quá nhức đầu. Mặc dù hắn cũng thật là tò mò nữ nhi thuốc từ đâu tới đây, nhưng mà con gái không nói, hắn cũng sẽ không đi hỏi. Mỗi một người đều có chính mình riêng tư cùng bí mật nhỏ, huống chi nữ nhi trước 17 năm bọn họ không có tham dự quá, bây giờ thật vất vả về đến nhà, người một nhà đoàn đoàn tròn trịa liền đủ, những thứ khác thì không cần đi nhiều hiểu lầm. Hoắc Tấn Viêm liễm liễm suy nghĩ, tay nhẹ nhàng chụp cái bụng, này mới chậm rãi lên tiếng, "Em gái ngươi sẽ hại ngươi." Hoắc Tường ngẩn người, theo bản năng lắc đầu. Kia không phải kết liễu, tò mò như vậy nhiều làm gì, nàng nghĩ lúc nói tự nhiên cái gì cũng biết nói. Hoắc Tấn Viêm đem cái gì đều rất muốn thông thấu. Nghĩ tới lão đại, Hoắc Tấn Viêm lại ngự trọng tâm trường nói, người nhà chi gian kiêng kỵ nhất chính là không tín nhiệm, có chút không tín nhiệm sinh ra tổn thương so với người ngoài mang tới tổn thương còn nghiêm trọng hơn. Lão tứ, ta không hy vọng ngươi đối em gái ngươi có cái gì thành kiến. Hoắc Tường khó được thấy cha già như vậy nghiêm túc nói chuyện, tuy cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn còn là nghiêm túc trả lời, muội muội tính khí tốt, tính cách cũng khôn khéo, ta như thế nào sinh ra cái gì thành kiến, huống chi coi như nàng có cái gì không tốt tập quán, nàng cũng là em gái ta. Biết liên hảo. Dừng lại, Hoắc Tấn Viêm cải chính nói, em gái ngươi mới không có không lương tập quán, so với huynh đệ các ngươi mấy cái không biết hiếu thuận hơn. Hoắc Tường nhẹ nhẹ, ta chính là đánh ví dụ. Hoắc Tấn Viêm liếc hắn một mắt, ví dụ cũng không được. Đúng rồi, ngươi khoảng thời gian này làm sao rảnh rỗi như vậy? Công ty chưa cho ngươi an bài công việc. Hoắc Tấn Viêm lại hỏi câu, cẩn thận nghe, còn có thể nghe ra hắn trong giọng nói ghét bỏ. Hoắc Tường gần đây đã thành thói quen tra ruột động một chút là ám chỉ hắn mau cút ra cái nhà này lời nói, ra mặt so với Di Vãng đều dày không ít. Gật đầu, ừ, công ty cho ta thả một lần nghỉ dài hạn. Hoắc Tấn Viêm híp híp mắt, nhưng là hỏi, ngươi gần đây là lạ, là xảy ra chuyện gì? Không có. Chính là bỗng nhiên muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hoắc Tường mặt không đổi sắc trả lời. Hoắc Tấn Viêm thấy vậy, cũng không có hỏi nhiều nữa. Bất quá suy nghĩ chuyển trở lại, con gái đưa lão tứ thuốc giá cao vẫn không đâu bán, vậy hắn đâu? Hoắc Tấn Viêm sờ cằm, sau đó liền đứng lên, đi trở về phòng. 3. Hôm sau, Hoắc Hiểu mới vừa tới trường học, không bao lâu, trường học phát thanh phòng liền thông báo toàn trường thầy cho mở trường sẽ, bình thời trường sẽ đều là mỗi tuần một mở, thứ 6 bỗng nhiên thông báo lại mở trường sẽ, rất nhiều học sinh đều bày tỏ không giải. Rất nhanh, nhận được thông báo toàn trường thầy trò liền tập hợp ở trong thao trường, chính giữa nhất trên chủ tịch đài trong ngày thường cơ bản đều là phó hiệu trưởng đang chủ trì, mà lần này đứng ở phía trên lại đổi thành hiệu trưởng. Hoắc Hiểu cùng Nông Ảnh hai người đứng ở lớp học hàng cuối cùng. Ta tổng giác hôm nay này trường sẽ nội dung phải cùng ngày hôm qua trên diễn đàn thiệp có liên quan. Nông Ảnh vòng vo quay đầu, nhỏ giọng chiều Hoắc Hiểu nói. Hoắc Hiểu nhìn một cái đài chủ tịch, như có điều suy nghĩ, khả năng đi. Ngươi tối hôm qua diễn đàn không? Nông Ảnh lại hỏi. Không có. Hoắc Hiểu cúi đầu, mũi chân nhàm chán trên đất thượng điểm, thung lười biếng lười. Ngươi ngày hôm qua buổi trưa không phải đi tìm Hỏa Tiễn ban Lục Hạ sao? Sau đó có người liền đem ngươi cùng Lục Hạ đối thoại phát tới rồi rót nước u, bây giờ không ít người đều đang suy đoán ngươi cùng nàng chi gian là quan hệ như thế nào. Mông Ảnh đem bắt quái bản chất phát huy tinh tế, lại nói, Lục Hạ lúc trước họ Hoắc, sau đó ra ôm sai thân thế sau, liền đổi trở lại cha mẹ ruột bên kia họ, cự tỷ, ngươi, nên không phải là cái kia cùng nàng ôm sai người đi. Mặc dù có chút cầu huyết, nhưng cũng không phải không cái kia khả năng. Buổi chương xong, chương 219, hiệu trưởng, răn dạy. Thứ chương 219, hiệu trưởng, răn dạy. Hoắc Diểu lông mày nhướng lên, lúc này mới nhìn về phía Mộng Ảnh, nhấp môi cười một tiếng, sau đó lại khôi phục bình thường, thanh âm không mặn lại không nhạt, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Đối. Phúc, lại là thật sự. Mộng Ảnh nội tâm có đoán được, nhưng chính hai nghe được lại là một chuyện khác. Đoạn thời gian trước ở cửa trường học gặp được Lục Hạ, nàng lúc ấy vẫn chỉ là cho là cự tỷ cùng Lục Hạ là quan hệ thân thích, vạn vạn không nghĩ tới sẽ là ôm sai loại quan hệ này. Mộng Ảnh sờ chóp mũi, cho nên cái này Lục Hạ là bởi vì nhìn ngươi thành tích học tập quá hảo, mới có thể cố ý hãm hại ngươi, muốn cho ngươi tại nhất trung đại không đi xuống. Ta đi, ta liền nói ta mỗi lần nhìn cái này Lục Hạ liền thật trang, quả nhiên là Bạch Liên Hoa không sai. Rõ ràng đều trở về hào môn cha mẹ bên người, cha mẹ nuôi bên này đã lại không dây dưa dễ má, lại còn suy nghĩ làm cha mẹ nuôi nữ nhi ruột thịt, này lòng ghen tị cũng quá mạnh mẽ. Này chỉ có thể nói rõ ta quá ưu tú. Hoắc Diểu đem tóc mái liêu đến lỗ tai sau, liền thật kiêu ngạo nói một câu. Không kịp đề phòng lại bị bạo kích Mộng Ảnh. Còn có thể hiểu như vậy sao? Hoắc Diểu thấy Mộng Ảnh một phó dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, nâng lên tay, đè ở bả vai nàng thượng, đem người bắt chính quay trở lại, nghiêm túc nghe hiệu trưởng răn dạy. Trên đài hiệu trưởng cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp liền tiến vào trường hội chủ đề nội dung quả nhiên là liên quan tới trên diễn đàn kia điều Hoắc Diểu thi đua vi phạm quy lệ thiệp vấn đề. Bởi vì thiệp tại diễn đàn trong viên náo sôi sùng sục, cho nên nhà trường mặc dù có ý nghĩ đè xuống cũng đã chậm, huống chi hiệu trưởng ngày hôm qua xem qua thiệp sau, cũng chưa từng nghĩ tới đem chuyện này cho đè xuống. Hoắc Diểu coi như hắn tự mình muốn vào học sinh, mới vào nhất trung một tháng có thừa liền liên tiếp bị người ác ý suy đoán bôi nhọ, cái này đã không chỉ là đối một cái học sinh phổ thông bôi nhọ, mà là đối trường học trưởng kỳ giáo quy một loại khiêu khích. Trăm năm trường nổi tiếng, nội tình kéo dài, có thể ngồi lên hiệu trưởng vị trí người, kỳ quyết sách năng lực cùng với nói chuyện uy nghiêm tính đều không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi 20 phút phát biểu, cơ hồ nhường ngày hôm qua sở có tham dự quá thiệp thảo luận học sinh đều có loại mồ hôi lạnh đầm địa, tự đi xấu hổ cảm giác. Nhất là Thường Ngoánh Ngoánh, cả người giống như bị đổ trì mở dạng, nặng nề, đần độn, trong đầu vo ve, bởi vì thiệp là nàng phát, hiệu trưởng mỗi một câu nói ý tứ đều biểu đạt muốn đem phía sau màn tung tin bịt người nghiêm trị, cảnh cáo. Thiệp mặc dù là ẩn danh phát, nhưng nàng lúc này đã mất hết hồn vía, khó hiểu cảm thấy rất không an. Trường học muốn thật tra lời nói, không thể nào không tra được nàng trên người. Thường Ngoánh Ngoánh đưa mắt rơi vào đứng ở phía trước Lục Hạ trên người, cũng không nhịn được nữa dùng tay kéo rồi kéo nàng ống tay áo. Lúc này Lục Hạ nội tâm giống vậy rất phiền não, nhận ra được Thường Ngoánh Ngoánh cử động, nàng hơi hơi nghiêng người sang, trên mặt lại cũng không có thường ngày ôn hú. Thường Ngoánh Ngoánh bởi vì bị hiệu trưởng mà nói dọa đến, cho nên cũng không có chú ý tới Lục Hạ thần sắc. Hạ hạ, ta nên làm cái gì? Hiệu trưởng nói muốn truy cứu phát thiếp người. Lục Hạ nhéo một cái ngón tay, thanh âm rất lạnh nhạt, ngươi tại phát thiếp trước liền không có suy nghĩ qua sự việc hậu quả sao? Ta chỉ là muốn thay ngươi ôm bất bình. Thường Ngoánh Ngoánh nhỏ giọng nói. Đủ rồi, ngươi không cần luôn là cầm ta làm mực cớ, là ta nhường ngươi làm như vậy sao? Lục Hạ rất không nhịn được nói. Bởi vì thiệp chuyện, nàng tối hôm qua một buổi tối ngủ không ngon, liền sợ càng nháo càng lớn, quả nhiên hôm nay một mở trường sẽ, nàng chỉ biết chuyện lần này sẽ không như vậy đơn giản liền đi qua. Thường Ngoánh Ngoánh không dám tin cắn cắn môi, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không nhịn được Lục Hạ. Buổi chương xong, chương 220, ngươi còn thật có thể tìm chỗ chết. Thứ chương 220, ngươi còn thật có thể tìm chỗ chết. Tựa hồ ý thức được mình có chút thất thố, Lục Hạ hít sâu một hơi, tận lực nhường chính mình thanh âm nghe ôn hòa, ngươi không phải ẩn danh phát tiếp sao, trường học hẳn không tra được trên đầu ngươi. Nàng ngược lại không cho là trường học sẽ vì điều thiệp còn mời tới hacker đặc biệt tra ID. Nhưng là hiệu trưởng vừa mới nói hết rồi, muốn nghiêm tra, huống chi. Thường Ngoánh Ngoánh câu nói kế tiếp đều không dám nói ra khỏi miệng. Lục Hạ nhíu mày một cái, trực giác cái này ngu xuẩn còn làm cái gì nàng không biết chuyện, huống chi cái gì. Thường Ngoánh Ngoánh do dự 2 giây, nàng vẫn là cắn răng nói ra, nếu như chẳng qua là ẩn danh phát tiếp ta cũng sẽ không luống cuống. Ta còn đi tìm chủ nhiệm lớp. Lục Hạ vừa nghe, trong nháy mắt cảm giác khí huyết chảy ngược, đã không biết nên dùng cái gì để hình dung giờ phút này chính mình tâm tình, ngươi là heo sao? Ẩn danh phát tiếp cũng được đi, ngươi còn đi tìm chủ nhiệm lớp. Giơ tay lên đè lại mi tâm, Lục Hạ ngước ngửa đầu, ngươi thật đúng là có thể tìm chỗ chết. Thường Ngoánh Ngoánh mau khóc, ta cũng là nghe ngươi nói tới ngươi ra cái kia dưỡng nữ không phải bức ba ngươi tìm quan hệ cầm tài liệu ăn gian, ta mới có thể nhất thời bất bình, lại thay ngươi khổ sở, này vừa mới nghĩ đi tìm chủ nhiệm lớp nói rõ tình huống. Lục Hạ nhớ tới lúc ấy có ý tại Thường Ngoánh Ngoánh trước mặt nhắc tới thi đua tư liệu chuyện, bất quá là muốn cho nàng tại những thứ khác trước mặt bạn học thuận miệng nói lại, làm chút ít tiếng gió nhường Hoắc Diểu ở trong trường học không như vậy hảo quá mà thôi. Nhưng thật không nghĩ tới sẽ có như vậy đồng đội heo, nàng thật là tại mang đá lên đập chính mình chân. Hạ hạ, ta nên làm cái gì à, ta cảm thấy chờ một chút sau khi tan học, liền có thể sẽ bị kêu đi phòng làm việc. Thường Ngoánh Ngoánh sắc mặt thảm đạm, mất hết hồn vía. Ta cũng không có biện pháp, sự việc là ngươi gây ra, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Lục Hạ châm biếm một tiếng. Thường Ngoánh Ngoánh lảo đảo lui về sau một bước, nghĩ muốn đưa tay đi bắt Lục Hạ cánh tay, lại thấy nàng đã chuyển về thân, kia hờ hững muốn bỏ qua một bên liên quan dáng vẻ, đông nhiên liền đau nhói nàng mắt. Nếu như ban đầu không phải nàng tại nàng trước mặt nói tới chính mình không vui, nàng sao đến nỗi sẽ nhất thời xung động muốn thay nàng đòi công đạo. Mà bây giờ nàng lại đem hết thảy đều đẩy ở trên người mình. Thường Ngoánh Ngoánh ngực trần hoảng. Quay người sang Lục Hạ, trong mắt lánh trầm, rất nhanh nàng lại từ trong túi quần áo móc ra điện thoại di động, gửi một cái tin tức đi ra ngoài. Ba, bởi vì em trai đem tài liệu gửi cho Hoắc Diểu chuyện, Hoắc Diểu phản ở trường dài trước mặt tố cáo ta một trạng, ta có thể phải bị trường học xử phạt. Ba, ta không thể ở trong trường học lưu lại điểm nhơ, ngài có biện pháp gì hay không? Trường gặp qua sau, đúng như dự đoán, Thường Ánh Ánh liền bị Vệ Minh Chết gọi đi phòng làm việc, hiệu trưởng tự nhiên cũng ở. Đối mặt với một mặt uy nghiêm hiệu trưởng, cùng với Vệ Minh Chết nghiêm nghị chất vấn, Thường Ánh Ánh cho dù muốn cắn chết không thừa nhận diễn đàn chuyện, lại vẫn không thể nào băng bó ở, rất nhanh nên cái gì đều thẳng thắn khai báo. Vệ Minh Chết cũng là bởi vì Thường Ánh Ánh lời thề son sắt giải thích, hôm qua mới sẽ tìm tới hiệu trưởng nói rõ tình huống, lúc này nhìn thấy Thường Ánh Ánh nói xảy ra chuyện nguyên do, cơ hồ tương đương với một lần nữa nhường hắn ở trường dài trước mặt ném một lần mặt. Hắn mang rồi nhiều năm như vậy học sinh, cho tới bây giờ không có mang quá như vậy tâm tư nhỏ mọi người. Ngươi đi xuống đi, đem Lục Hạ kêu đến. Vệ Minh Chết đã không muốn đi nhìn Thường Ánh Ánh, liên quan thanh âm đều có chút vô lực. Thường Ánh Ánh nhìn Vệ Minh Chết, vừa nhìn về phía hiệu trưởng, đã khóc đỏ cặp mắt mang vô tận hối hận, thật xin lỗi hiệu trưởng, ta chưa từng nghĩ chuyện này biết nháo thành như vậy, văn cầu ngài không nên đem ta khai trừ trường học. Buổi chương xong, chương 221, Lục Hạ, nhận sai. Thứ chương 221, Lục Hạ, nhận sai. Hiệu trưởng trên mặt không có gì biểu tình, cũng không vì Thường Ánh Ánh khẩn cầu lộ vẻ xúc động, mỗi một người đều phải vì chính mình phạm vào sai lầm trả giá thật lớn, ngươi tại làm chuyện này thời điểm, nên phải nghĩ đến hậu quả. Thường Ánh Ánh phờ phạc gương mặt, một lần nữa khóc không thành tiếng. Bên cạnh chủ nhiệm giáo dục thấy vậy, chỉ rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu, ngươi vội vàng trở về phòng học đi đi, còn ngươi xử phạt, chúng ta sẽ trải qua trịnh trọng thảo luận mới quyết định. Rất nhanh, Thường Ánh Ánh liền thất hồn lạc phách đi ra phòng làm việc. Chủ nhiệm giáo dục nhìn bóng lưng nàng, buông tiếng thở dài, có những tinh lực này đi làm sự việc đeo xấu đồng học, làm sao liền không nghĩ tới thả đang học tập tượng. Hiệu trưởng thân sắc nhàn nhạt, cũng không nói lời nào. Cũng không lâu lắm, Lục Hạ liền đi tới phòng làm việc. Tại trên đường tới, nàng đã nghĩ xong nhiều loại giải thích, vẫn không có ổn định nội tâm hốt hoảng, nhưng ở nhận được Lục phụ gửi tới tin tức sau, nàng cả người cuối cùng mới là chấn định lại. Cho nên, khi nàng bước vào phòng làm việc thời, trên mặt hoàn toàn không có hốt hoảng, lễ phép chiều hiệu trưởng lão sư mấy người gật đầu, phản phất chuyện lần này gió báo ngọn nguồn không phải nàng mở dạng. Hiệu trưởng nhìn thấy Lục Hạ đầu tiên nhìn, liền nhìn ra người học sinh này tâm tư rất thâm trầm, dưới tình huống này còn có thể giữ ổn định, ngược lại có chút không đơn giản. Tại sao bày mưu đặt kế Thường Ánh Ánh đồng học ở trên mạng nhằm vào Hoắc Diểu đồng học? Lần này lên tiếng không phải Vệ Minh Chiết, mà là hiệu trưởng. Lục Hạ nhìn hiệu trưởng, cái loại đó không giận tự uy thần sắc làm nàng theo bản năng cảm thấy kính sợ, xuôi ở bên người tay méo một cái, sau đó mới không hoảng hốt không vội vàng trả lời, nhắc tới chuyện này quả thật quái ta, Hoắc Diểu là Lục gia chúng ta dưỡng nữ, nàng bày ba ta tìm quan hệ đi văn hiệp cầm buồn học tập tài liệu trở lại, sau đó ba ta đem tài liệu gửi cho nàng. Ta chẳng qua là không đồng ý loại này đối những học sinh khác không công bình vi phạm quy lệ hành vi, liền ngầm cùng Thường Ánh Ánh nhắc qua, lại không nghĩ rằng nàng sẽ vì thay ta bất bình dùm. Đem việc này phát tới rồi trên diễn đàn. Lục Hạ khỏe môi lộ ra một nụ cười khổ, lại chiều hiệu trưởng cùng với mấy vị lao sư sâu đậm không người chào, thật xin lỗi, xin mọi người từ nhẹ xử phạt Thường Ánh Ánh, chuyện này là bởi vì ta mà nên, ta nguyện ý vì ta lỡ lời gánh vác sở hữu. Nhận sai thái độ có thể nói tương đối thành khẩn. Có thể đi vào hỏa tiễn ban, thành tích học tập khẳng định là không thể nghi ngờ hảo, mà Lục Hạ gần nửa năm qua thành tích tiến bộ thật nhanh, một điểm này Vệ Minh Chết là nhìn tại đáy mắt, lúc này nhìn thấy nàng như vậy chủ động thừa chịu trách nhiệm, hắn đến cùng cũng có chút lộ vẻ xúc động. Cho nên, Vệ Minh Chết nhìn về phía hiệu trưởng, cho dù hắn sớm đã không có mặt mũi, nhưng hắn vẫn là thay Lục Hạ nói chuyện. Lục Hạ đồng học mặc dù dẫu có sai trái, nhưng cuối cùng không thể đem sai lầm toàn đẩy tới nàng trên người. Nàng cũng nói, Hoắc Diểu đồng học đã từng là Lục gia dưỡng nữ, mặc dù thi đua tài liệu là Hoắc Diểu đồng học chủ động giao lên, nhưng cũng không thể nói rõ cái gì. Huống chi, Vệ Minh Chết ngừng nói, lại quay đầu nhìn về phía Lục Hạ, ngươi mới vừa nói là Hoắc Diểu đồng học bảy ba ngươi đi lấy thi đua tài liệu sao? Lục Hạ mâu quang định, không có bất kỳ do dự, gật đầu, vì đem sự việc hoàn toàn nói rõ ràng, ta cố ý cho ba ta gọi điện thoại, hắn bây giờ cũng nhanh tới trường học, hắn có thể giải thích đây hết thảy. Vệ Minh Chết hôm qua bởi vì hiệu trưởng lấy ra kia bổn thi đua tài liệu, khiến cho hắn đối lý mặt mũi hoàn toàn không có, lúc này nghe được Lục Hạ nói như vậy khởi, hắn mơ hồ nhiều một phần mong đợi. Cái loại đó nghĩ vội và cắt biết chính mình cũng không loạn đoan uổng học sinh tâm tình tăng lên mà nên. Hôm nay càng xong rồi, mọi người tới đánh thẻ bỏ phiếu là ba. Buổi chương xong, chương 222, ta kia dưỡng nữ thành tích thật sự là kém. Thứ chương 222, ta kia dưỡng nữ thành tích thật sự là kém. Hiệu trưởng nghe được Lục Hạ giải thích, đột nhiên trong mắt liền rõ ràng nhiều một mặt cái khác, hắn khẽ môi nhẹ kéo, xoay người qua đi tới cửa sổ, đứng chắp tay. Ta ngược lại thật muốn biết lệnh tôn là định thế nào chuyện này. Hắn nhàn nhạt nói câu. Lục Hạ nhìn về hiệu trưởng bóng lưng, không biết vì sao, trong lòng mơ hồ lại có chút bất an, nhưng nghĩ tới phụ thân tin nhắn, nàng lại phóng quan tâm. Vệ Minh Chết suy nghĩ một chút, lại nói một câu, có muốn hay không đem Hoắc Diểu đồng học gọi qua, ngay mặt nói rõ ràng. Têu đến nhìn làm sao bị cha nuôi người một nhà đều xấu sao. Hiệu trưởng cũng không quay đầu lại, ánh mắt một mực nhìn ngoài cửa sổ, chầm chầm, không cần. Nghe nói như vậy, Lục Hạ nắm chặt tay buông lỏng một chút. Không bao lâu, Lục phụ liền chạy tới trường học, mới vừa vào phòng làm việc, tờ kia mặt chữ quốc thượng liền trồng lên mỉm cười, "Xin lỗi, trên đường trận giao lộ." Lục Hạ muốn nói chuyện, nhưng Lục phụ nhìn nàng một mắt, tỏ ý nàng an tâm một chút chớ nóng. Hắn là gặp qua hiệu trưởng, cho nên trực tiếp nhìn về phía hiệu trưởng, thanh âm tràn đầy hối hận nói, "Với hiệu trưởng, thật sự là xin lỗi, bởi vì ta dưỡng nữ chuyện ở trường học huyên náo sôi sùng sục, thật ra thì sự việc nguyên ủy là như vậy." Lục phụ trong miệng lời nói cùng Lục Hạ biểu đạt ý tứ không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn nhắc tới thì càng nhường người cảm thấy chân thực, nhất là nói đến Hoắc Diểu thành tích học tập kia một khối thời, hơn thật khác. Thật không dám dâu dếm, ta kia dưỡng nữ lúc trước tại huyện thành đọc sách thời điểm thành tích học tập căn bản là treo đôi xe, lần này lại cứ nhất quyết tham gia cái này cả nước thi đua, ta cái này làm cha cũng là hồ đồ nhất thời, lại còn giúp nàng ăn gian. Lục phụ lắc đầu, trên mặt còn thật hối hận. Hiệu trưởng nhìn hạ cánh phụ, khoe môi lộ ra một tia không dễ phát giác giọng niệm ai, tại Lục phụ còn phải tiếp tục nói chút gì thời, hắn nhưng là mở miệng hỏi, Lục tiên sinh nói là Hoắc Hiểu bạn học thành tích học tập rất kém cỏi sao?
Lục phụ sợ run lên, liền gật đầu, không sai, thật không dám giấu giếm, nàng đã từng tại huyện cao trung đọc sách đều là chúng ta phí hết đại quan hệ trường học mới chịu thu nàng.
Trong này phí hết đại quan hệ, người sáng suốt đều nghe được là tiêu tiền ý tứ. Vệ Minh chết vốn là còn muốn từ Lục phụ bên này chứng thật chính mình sẽ không qua loa hoan uổng học sinh, nhưng càng nghe hắn nói tiếp, chân mày liền theo bản năng nhíu càng chặt. Thi đua vi không vi phạm quy lệ là một chuyện, nhưng hoa này tiền lên cao trung chuyện nói ra, liền rõ ràng có chút tận lực.
Bên cạnh Lục Hạ thấy hiệu trưởng cùng Vệ Minh chết thần sắc đều rõ ràng mang cổ quái, lập tức liền ý thức được nàng ba nói sai.
Nàng cũng không có hướng hắn nhắc qua Hoắc Hiểu nhiều lần khảo đệ nhất chuyện.
Há há miệng, Lục Hạ mới vừa muốn nói chuyện, hiệu trưởng thanh âm liền chuyển tới, vậy thật là đúng dịp, ban đầu Hoắc Hiểu đồng học cũng là ta phí hết đại kính mới chiêu vào nhất trung.
Lục phụ một mặt kinh ngạc, cái này, điều này sao có thể, với hiệu trưởng ngài không nói gì cười đi.
Ta cái kia dưỡng nữ thành tích, nhất trung là cái gì, cả nước mấy ngàn sở trung học đứng hàng trước 500 năm trường nổi tiếng, có thể khảo vào nhất trung có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Bây giờ hiệu trưởng lại chính miệng nói hắn cái kia dưỡng nữ là hắn phí hết đại kính chiêu vào nhất trung.
Này nghe liền rất huyền huyễn, một điểm đều không khoa học, Lục phụ cả người đều có chút choáng váng, dưỡng nữ thành tích hắn đã từng cho dù không qua nhiều chú ý qua, nhưng cũng biết nàng có bao nhiêu cân lượng.
Hiệu trưởng bị giận cười, không giận tự uy trên mặt bỗng nhiên mang theo trầm trọng, Lục ý của tiên sinh, ta cái này nhất trung hiệu trưởng liền cơ bản sức phán đoán đều chưa.
Buổi chương xong, chương 223, xin hỏi như vậy thành tích, kém sao?
Thứ chương 223, xin hỏi như vậy thành tích, kém sao?
Lục phụ cả người chấn động một cái, không tự chủ nhéo một cái tay, cười xoa nói, ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ như thế.
Hiệu trưởng trong mắt không có gì nhiệt độ, quay lại cầm lên trên bàn làm việc để một chồng bài thi cùng với một phần phiếu điểm, đưa cho Lục phụ, phiền toái Lục tiên sinh nhìn một chút, như vậy thành tích, đều kém sao?
Lục phụ ánh mắt rơi vào hiệu trưởng đưa tới bài thi, chỉ chần chờ một giây liền đưa tay nhận lấy.
Bài thi là lần này các khoa thi tháng bài thi, cùng với Hoắc Hiểu ban đầu vào nhất trung chức ở trên mạng đã làm bộ kia mãn phần cuốn, tất cả đều in ra.
Mà phiếu điểm thống kê chính là mỗi đồng thời tổng điểm thảo luận, mấy chương phiếu điểm xếp hạng thứ nhất tên bất ngờ tất cả đều là Hoắc Hiểu.
Lục phụ nhìn bài thi thượng đỏ tươi mãn phần thành tích cùng xếp hạng, trên mặt hoàn toàn là vẻ không thể tin, thậm chí ngay cả lật mấy lần, giống như là sợ chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi mở dạng.
Ngươi cảm thấy như vậy thành tích, cần dựa vào một quyển phá học tập tài liệu tới an gian sao?
Hiệu trưởng thật châm chọc kéo một cái khóe môi.
Này, không thể nào, thành tích của nàng không phải như vậy.
Lục phụ lắc đầu, lẩm bẩm nói,
dù là hắn cái kia dưỡng nữ tiến bộ lớn hơn nữa, cũng không thể nào nghịch tập đến toàn niên cấp đệ nhất.
Giống như là biết hắn sẽ không tin, toại, hiệu trưởng lại cầm lấy trên mặt bàn một phần khác sao chụp, phổ tỏ copy, bài thi, được, Lục tiên sinh nhìn thêm chút nữa này một phần.
Là này đồng thời thi đua sao chụp, phổ tỏ copy, cuốn.
Lục tiên sinh khả năng nhìn không hiểu lắm, bất quá không quan hệ, ngươi có thể tìm ngươi văn hiệp bằng hữu so sánh một chút, nhìn một chút Hoắc Hiểu đồng học làm để cùng ngươi kia buồn thi đua tư liệu bài thi phương thức có phải là giống nhau hay không.
Hiệu trưởng thanh âm nhàn nhạt, hắn buồn liền khí thế rất đầy đủ, dù là dùng lại san bằng đạm bất quá ngựa khí nói chuyện, cũng tự mang một cổ sắc bén.
Lục phụ vốn là ý tưởng là đi tới trường học sau đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy tới dưỡng nữ trên người, làm sao bọn họ Lục gia cũng dưỡng dục nàng 17 năm, ủy khuất như vậy một hồi thuần coi là hồi báo bọn họ công ơn nuôi dưỡng, ghê gớm sau chuyện này lại dùng tiền đền bù nàng một chút.
Rốt cuộc cùng nữ nhi ruột thịt tiền đồ so với, hắn tự nhiên không hy vọng nữ nhi ruột thịt có điểm nhơ.
Lục phụ nhìn trong tay bài thi, nội tâm rất không phải mùi vị, hắn là thật không có nghĩ đến hắn cái kia dưỡng nữ học tập sẽ bỗng nhiên đổi như vậy hảo, càng tựa hồ thoạt trông rất được hiệu trưởng xem trọng.
Lục tiên sinh còn muốn đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy tới Hoắc Hiểu đồng học trên người sao?
Hiệu trưởng cười lạnh nói, hắn hôm nay cũng không tính dàn xếp ổn thỏa.
Hoắc Hiểu là hắn muốn bảo, hắn tuyệt đối không cho phép có người lại đối nàng tiến hành bôi đen.
Lục phụ bây giờ có chút cưỡi hổ khó xuống, đẩy trách mà nói đã nói ra khỏi miệng, muốn nhường hắn lại đem lời nói thu hồi lại, kia không thì chẳng khác nào là kể từ khi mà sao.
Đệ một cái mi tâm, Lục phụ nhìn về phía hiệu trưởng, đang muốn lúc nói chuyện, hiệu trưởng điện thoại di động trong túi văng lên, nhất thời hắn liền khép lại miệng.
Hiệu trưởng móc điện thoại di động ra, nhìn điện tới biểu hiện, hắn mi tâm theo bản năng nhéo đinh, chần chờ một chút, hắn đi tới cửa sổ, tiếp điện thoại.
Là tổng văn hiệp bên kia đánh tới.
2 phút sau.
Được, ta biết.
Hiệu trưởng cúp điện thoại, thâm thúy trong mắt càng phát ra ám trầm, xoay người qua, hắn đi tới Lục phụ bên cạnh, nói, thi đua tài liệu tiết lộ chuyện, đến đây chấm dứt.
Lục phụ vừa nghe, cả người đều thở phào nhẹ nhõm, hắn trước khi tới cho hắn bạn cũ, cũng chính là thành phố văn hiệp Lý sự trưởng gọi một cú điện thoại.
Xem ra vừa mới cú điện thoại kia, hẳn chính là hắn bằng hữu đánh.
Hiệu trưởng nhìn hạ cánh phụ kia bỗng nhiên nhả ra rồi khí dáng vẻ, khóe môi lạnh lùng, nhưng mà, Lục hạ cả nước cuộc thi tư cách trực tiếp hủy bỏ.
Buổi chương xong.